Thanh niên này vừa nói, bên cạnh Khương Vô vẫn còn đều một mặt kinh ngạc, Tần Thiên cùng Liễu Như Tu mấy người cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thực sự không nghĩ tới, một vực chi chủ hắn càng sẽ nói ra lời nói như vậy, này hoàn toàn ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ càng phát giác vị này vực chủ đặc biệt. Dạ Thiên Tông mọi người, giờ khắc này đều một mặt chờ mong nhìn La Dạ. Thực bọn họ không biết, La Dạ câu nói mới vừa rồi kia, có thể không đơn thuần là nói cho bọn họ nghe, cũng là đang hỏi hệ thống. Quả không phải vậy. La Dạ tiếng nói vừa hạ xuống, hệ thống âm thanh liền ở trong biển ý thức của hắn vang lên. Không thể. Hệ thống cũng rất thẳng thắn trở về ba chữ. La Dạ. Hắn vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng hệ thống điều kiện đặt tại nơi đó, lại nào có như vậy dễ dàng đạt thành. Chương 223, xin nhận ta cúi đầu. Thái Hoa thành trung ương, cái kia một khối rộng rãi trên quảng trường. Nhìn thấy La Dạ không nói gì, thanh niên áo bào tím cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, thực thanh niên trong lòng với trước mắt người này là tràn ngập hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Lấy hắn tu vi cảnh giới, dĩ nhiên cũng nhìn không ra người trước mắt này sâu cạn, nhưng hắn có loại cảm giác, người trước mắt này tuyệt đối là một cường giả. Hơn nữa, vẫn là một cái so với hắn chắc chắn mạnh hơn tồn tại. Như vậy tồn tại, khẳng định không phải hắn Thái Hoa vực người, hoặc là nói không phải huyền giới người. Ở biết rồi La Dạ ý đồ đến sau, hắn mới thoáng thả xuống một tia cảnh giác. Nếu không phải kẻ địch, vậy thì tận lực cùng với giao hảo. Suy nghĩ, thanh niên áo bào tím cuối cùng không nhịn được mở miệng nói, "La tông chủ còn có gì nghi hoặc?" Thanh niên lời nói để La Dạ cũng hoàn lại hồn, nhìn thanh niên cái kia nụ cười hiền hòa, La Dạ nở nụ cười dưới, cũng nói, "Nếu Thái Hoa vực có quy định như thế, cái kia cứ dựa theo quy định đến đây đi, chỉ có điều lại muốn thứ làm phiền vực chủ." Chuyện một câu nói thôi. Thanh niên áo bào tím không phản đối, cười nói cú, tiếp theo tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, lại nói, "Cái kia La tông tổ chuẩn bị khi nào tiếp thu các đại cao đẳng tông môn khiêu chiến?" La Dạ lông mày hơi nhíu, không nhịn được liếc nhìn phía sau mọi người. Giờ khắc này, trong mắt mọi người đều lập lòe kích động, cùng nóng lòng muốn thử ánh sáng. Những vị đệ tử này tuy rằng ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng lấy bọn họ trước mắt thực lực tu vi, đối lập với những người cao đẳng tông môn đệ tử thiên tài, vẫn là có vẻ quá yếu. Cạnh tranh đệ nhất tông môn, có thể không đơn thuần là tông chủ tranh tài, còn có trưởng lão cùng các đệ tử tỷ thí, là muốn thử thách đến toàn bộ tông môn thực lực tổng hợp. Không biết ở cuộc khiêu chiến này bên trong, tông chủ tỷ lệ thắng chiếm toàn thể tỷ lệ thắng trăm phần mấy. La Dạ nhìn thanh niên áo bào tím, lại hỏi, chiếm một nửa, thanh niên nói thẳng. La Dạ nghe ngóng, hơi thở phào nhẹ nhõm. Nói cách khác bọn họ đã có một nửa tỷ lệ thắng, vậy kế tiếp chỉ cần đệ tử hoặc là trưởng lão bên trong bất kỳ bên nào vượt qua đối thủ lời nói, vậy bọn họ liền có thể thuận lợi đoạt được đệ nhất. Được, liền phiền phức thành chủ đại tuyên cáo, liền nói ta Dạ Thiên Tông một tháng sau, tiếp thu Thái Hoa vực các đại cao đẳng tông môn khiêu chiến. La Dạ cũng làm tức lên tiếng nói cú. Không phiền phức, không phiền phức. Thanh niên áo bào tím cười nói. Ngay lập tức, xoay tay một cái, một tấm ngọc điệp liền ở trong tay hắn hiện ra, đưa tới La Dạ trước người. Người sau thì lại hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn. Đây là ta Thái Hoa vực thập đại cao đẳng tông môn tin tức, hay là đối với ngươi gặp có trợ giúp? Thanh niên áo bào tím cười giải thích. Đa tạ, La Dạ nói câu, sau đó cũng không chút khách khí liền đem cất đi. Nếu còn có thời gian một tháng, La tông chủ các ngươi liền ở trong thành ở lại đi. Cũng làm cho ta người thành chủ này tận một hồi địa chủ chi nghi. Thanh niên áo bào tím đống nhiên lại mở miệng nói cú. La Dạ dừng dưới, nghĩ thầm nếu muốn tại đây Thái Hoa vực bên trong khiêu chiến các đại tông môn, như vậy tại đây thời gian sau này, bọn họ tự nhiên là không thể đi ra Thái Hoa vực. Suy nghĩ đến đây, La Dạ lúc này liền gật đầu nói, "Được, liền như vậy." Tại đây Thái Hoa thành chủ mời dưới, La Dạ mọi người liền ở Khương Vô vẫn còn vì bọn họ chuẩn bị đình viện phòng khách bên trong để ở. Đêm đó, đình viện phía sau núi, một nơi trên vách đá treo leo, chỉ thấy có hai bóng người đứng song vai, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía trước cái kia một mảnh đèn đuốc sáng choang, mênh mông vô bờ thành trì. "La tông chủ, thứ ta mạo muội vừa hỏi, thời gian một tháng, ngươi thật chắc chắn đem môn hạ trưởng lão cùng các đệ tử thực lực tăng lên tới có thể cùng cao đẳng tông môn thiên tài tương ngang hàng trình độ sao?" Rốt cục, Thái Hoa Sinh không nhịn được nói cú. Thái Hoa Sinh chính là này Thái Hoa thành thành chủ tên thật, mà đứng ở bên cạnh hắn một người thanh niên khác chính là La Dạ. Nghe được Thái Hoa Sinh lời này, La Dạ nhưng cũng không chút nào ẩn giấu cười riêu lại đầu, không nắm. "Vậy ngươi?" Thái Hoa Sinh nhất thời một mặt kinh ngạc, nghi hoặc nhìn hắn. Nếu là không cho bọn hắn điểm hy vọng, bọn họ lại sao sẽ cố gắng tu luyện? Một tháng đối với ta mà nói tuy rằng rất dài, nhưng cũng là thích hợp bọn hắn nhất tăng cao thực lực đoạn thời gian. La Dạ cười nói, không có một chút nào ẩn giấu. Thực thời gian một tháng, đối với La Dạ tới nói có thể là một ngày thậm chí nửa ngày. Nhưng hắn sở dĩ định ở một tháng sau, vì là chính là khích lệ môn hạ những vị đệ tử này cùng trưởng lao đấu trí, để bọn họ đem hết toàn lực đi tu luyện. Một tháng, chính là La Dạ nhìn thấy thời gian tốt nhất đoạn. Đương nhiên, tại đây thời gian tốt nhất đoạn bên trong, cho dù tần trưởng lão cùng các đệ tử thực lực tu vi đạt đến đột phá đỉnh điểm, nhưng đối lập với những người cao đẳng tông môn đệ tử mà nói, vẫn có chênh lệch rất lớn. Nguyên lai La tông chủ sớm có dự định, thực sự là để tâm lương khổ a. Thái Hoa Sinh điều này cũng mới bừng tỉnh than thở. Trong lòng với trước mắt thanh niên này, lại có nhận thức thêm một bậc. Nguyên lai cuộc khiêu chiến này La Dạ sớm chắc chắn chiến thắng, mà sở dĩ định ở sau một tháng, cũng vẹn vẹn chính là cho những đám đệ tử kia một cái đột phá tự thân cơ hội. Người này cũng thật là nặng coi chính mình tông môn cùng đệ tử a. Thái Hoa Sinh trong lòng thầm thở dài nói. Đồng thời hắn cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Một cái như mục đích này đơn thuần cương giả, đối với hắn mà nói chính là một chuyện tốt, ít nhất tiêu trừ Thái Hoa vực một mầm hoa lớn. Ngay ở Thái Hoa sinh thở phào nhẹ nhõm thời khắc, mầm hoa. Một thanh âm nhưng truyền vào hắn trong tai. Này, Thái Hoa sinh hoàn toàn biến sắc, nhất thời trừng lớn ánh mắt, một mặt khiếp sợ khó có thể tin tưởng nhìn La Dạ. Giờ khắc này, La Dạ cũng đang xem hắn, trong mắt lộ ra một tia trêu tức cùng nghi hoặc. Làm sao có khả năng, hắn có thể nhìn ra trong lòng nghĩ của ta pháp? Thái Hoa sinh liền như thế trừng lớn ánh mắt nhìn La Dạ, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Bản tọa chi thực lực, há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác Thái Hoa sinh, La Dạ thì lại không chút khách khí khẽ cười nói. Nghe được La Dạ lời này, Thái Hoa sinh lúc này là thật sự kinh sợ. Nhìn kỹ, liền có thể nhận ra được giờ khắc này thân thể hắn đều ở khẽ run. Như trước hắn chẳng qua là cảm thấy La Dạ so với hắn hơi mạnh, như vậy hiện tại chính là khác nhau một trời một vực, thần bí khó lường, không thể tưởng tượng. Làm sao có khả năng? La tông chủ, ngươi đến tột cùng là cái gì tu vi cảnh giới? Thái Hoa sinh khiếp sợ cũng rốt cục hoán quả thần, cuối cùng không nhịn được run giọng hỏi ra cú. Lại là hỏi tu vi cảnh giới. La Dạ không còn gì để nói, làm sao các ngươi đều như thế yêu thích hỏi một ít, ta đều không đáp lại được sự. Ảnh. Thái Hoa sinh cũng hơi sững sờ, vô cùng ngạc nhiên, nghi hoặc. Có khả năng ta tu vi cảnh giới cùng các ngươi tu vi cảnh giới không giống, nói chung, mạnh hơn các ngươi là được rồi. La Dạ cuối cùng bất đắc dĩ nói ra cú. Hắn đối với này Thái Hoa sinh vẫn còn có chút hảo cảm, đương nhiên, này hảo cảm cũng chẳng qua là cảm thấy người này không sai mà thôi. Nghe được La Dạ vừa nói như thế, Thái Hoa sinh cũng thức thời không hỏi nhiều nữa, nhưng trong lòng vẫn như cũ cực kỳ chấn động. Ta vẫn là có mắt không nhìn được Thái Sơn A. Thái Hoa sinh cuối cùng than thở, nhìn về phía La Dạ, biểu hiện nghiêm nghị, ở người phía sau ánh mắt nghi hoặc dưới, càng trực tiếp không người bài nói, La Tông Chủ, xin nhận ta cúi đầu. Chương 224, hạnh phúc đến quá đột nhiên. Nhìn đối với mình cung bái Thái Hoa sinh, La Dạ trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Đây là muốn náo cái nào vừa ra? Ngạc nhiên quy ngạc nhiên, nhưng La Dạ vẫn là ho nhẹ một tiếng nói, thành chủ khách khí. Trước là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, mong rằng La Tông Chủ thứ lỗi. Thái Hoa sinh đứng dậy, quay về La Dạ nói. Giờ khắc này hắn nhìn về phía La Dạ trong ánh mắt, đã mơ hồ mang theo một tia cung kính. Vô sự, bản tọa vẫn là muốn nghe một chút lời ngươi nói mầm họa, nên không chỉ yêu tộc chứ. La Dạ khoát tay nói. Thái Hoa sinh dừng dưới, trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị, cuối cùng than thở, La Tông Chủ có chỗ không biết, gần đây huyền giới bên trong hiện ra vài cỗ không rõ ngoại lai thế lực, những thế lực này bên trong, mỗi một cỗ đối với chúng ta uy hiếp, đều không so với yêu tộc ít, thậm chí có chút ngay cả ta chợt đều không làm gì được. Dĩ nhiên cũng có ngoại lai thế lực xâm lấn. Nghe đến đó, La Dạ cũng hơi sửng sốt một chút. Không nghĩ đến xem huyền giới như vậy trung thượng vị diện, dĩ nhiên cũng có ngoại lai thế lực xâm lấn. Xem ra bây giờ chư thiên vạn giới quả thật có chút rối loạn a. Suy nghĩ, La Dạ không nhịn được phát sinh một tiếng cảm thán. Có điều, loạn quy loạn, nhưng này thật giống với hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì. Hơn nữa, nay huyền giới bên trong trước đế cung cũng từng xâm lấn quá hắn tiền giới. Không chỉ có như vậy, những này ngoại lai thế lực có chút đều cùng yêu tộc đạt thành rồi hợp tác. Muốn chiếm đoạt ta loài người, chiếm lấy huyền giới. Bây giờ ta năm đại giới vực mặt ngoài tuy xem ra gió êm sóng lặng, nhưng thực tế đã là quần quận sóng ngầm, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Thái Hoa sinh lại nhíu mày nói, trong giọng nói đều lộ ra một vẻ vẻ ngưng trọng. Dù cho như vậy, các ngươi năm đại giới vực nên đều có biện pháp ứng đối đi, hơn nữa các ngươi huyền giới thiên đạo không đều vẫn còn chứ? Lấy các ngươi bây giờ thực lực tu vi thêm vào huyền giới thiên đạo che chở, coi như có chút ngoại lai thế lực xâm lấn, đối với các ngươi không tạo được chí mạng ảnh hưởng, không phải sao? La Dạ cười nói. La Dạ này vừa nói, Thái Hoa sinh sắc mặt đều không khỏi biến đổi, trừng lớn ánh mắt, cả kinh nói: "La tông chủ ngươi có thể cảm ứng được ta huyền giới thiên đạo tồn tại. Đây có gì kỳ quái?" La Dạ không nói gì nói. Hạch. Nghe được La Dạ lời này, Thái Hoa sinh cả người đều vô cùng ngạc nhiên, nhưng trong lòng là chấn động không gì sánh nổi. Nhưng nghĩ đến La Dạ này cao thâm khó dò thực lực, hắn lại không nhịn được trừng lớn ánh mắt. Chẳng lẽ La tông chủ thực lực đã đạt đến cùng thiên đạo sánh ngang? Không đúng, nếu như thực lực đạt đến một bước này, thiên đạo lại sao để hắn đi vào? Thái Hoa sinh trong lòng ngơ ngác nghĩ đến, nhưng rất nhanh lại phủ định. Chỉ là đối với Thái Hoa sinh ý nghĩ trong lòng, La Dạ từ lâu nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nếu là cho hắn biết La Dạ thực lực không phải cùng huyền giới thiên đạo sánh ngang, mà là khiến thiên đạo sợ hãi, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên, đối với những thứ này sự, La Dạ cũng không muốn nói quá nhiều. Nhưng La Dạ có thể cảm ứng được huyền giới thiên đạo tồn tại, cũng đã để Thái Hoa sinh vô cùng chấn động cùng kính nể. La tông chủ thực lực thực sự là cao thâm khó dò, một tháng sau tỉ thí, xem ra đều không có gì khó tin có thể nói. Thái Hoa sinh cuối cùng cười nói ra một câu, ngay lập tức hắn vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nói: "Lấy La tông chủ thực lực hôm nay, đừng nói trở thành ta Thái Hoa vực cường giả số 1, e sợ toàn bộ huyền giới có thể cùng La tông chủ ngang hàng đều không có mấy người. Như La tông chủ thực sự không có thời gian, một tháng sau, không bằng đem Thái Hoa vực bên trong tỷ thí đổi thành huyền giới cao đẳng tông môn tỷ thí, như vậy vừa đến, La tông chủ không chỉ có trở thành ta Thái Hoa vực đệ nhất tông môn, cũng có thể thuận lý thành chương trở thành ta huyền giới đệ nhất tông môn." Nghe được Thái Hoa sinh lời này, La Dạ trong mắt lóe lên một vẻ sáng. Này ta ngược lại thật ra chưa hề nghĩ tới, vậy dạng này đối với giới khác vực mà nói, cũng không tính là phạm điều lệ sao? La Dạ nhìn Thái Hoa sinh liền vội vàng hỏi. Làm trái quy tắc. Thái Hoa sinh sững sờ, trong lòng rất là không rõ. Xem ra vị này La tông chủ rất thủ quy củ a. Vừa nghĩ tới nơi này, hắn rất nhanh sẽ nở nụ cười, đạo, này tự nhiên không tính làm trái quy tắc, này đều là ta huyền giới ước định mà thành sự, cái nào được cho làm trái quy tắc. Rất tốt, vậy thì lại có thêm thành chủ đem tin tức này chuyển cho giới khác vực, liền nói một tháng sau, ta Dạ Thiên Tông cung kính bồi tiếp khiêu chiến huyền giới các đại cao đẳng tông môn, La Dạ liền nói ngay, trong giọng nói đều mang theo này kích động. Đã như thế, nhưng là tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian. Có thể vì La tông chủ phục vụ, là ta vinh hạnh, Thái Hoa Sinh cười nói. Rất nhanh, hắn liền rời khỏi nơi đây. Tại chỗ trên cũng chỉ còn sót lại La Dạ một người. Đang lúc này, hô, một trận thanh phong kéo tới, La Dạ một bộ bạch y tóc dài theo gió phiêu lãng. La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, một cái thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng hắn phun ra ngoài, đi ra đi. Tại Hạ Huyền Phong, nhìn thấy đại nhân. Một cái mặt dung trắng non đẹp trai, vóc người thon dài thanh niên áo xám, nhất thời xuất hiện ở sau người hắn, đối với hắn cùng kính bái nói. La Dạ chậm rãi xoay người, nhìn thanh niên này, cũng không có cảm đến bất kỳ bất ngờ, chỉ có điều nhìn thấy thanh niên dung mạo lúc, cũng hơi kinh ngạc lại. Thanh niên này thực sự tuấn tú đẹp trai, ở hắn gặp nam tử bên trong, chỉ có Liễu Như Tu có thể cùng sánh ngang. Không nghĩ đến huyền giới thiên đạo, dĩ nhiên như vậy một vị thanh niên tuấn mỹ, đúng là thú vị. Nhìn thanh niên áo xám, La Dạ thì lại không chút nào ẩn giấu nở nụ cười. Nghe được La Dạ tiếng cười kia, thanh niên cũng là sững sờ, cũng không dám nói hơn một câu. Không cần giữ lễ tiết, đứng lên đi, La Dạ cười nói. Thanh niên lúc này mới dám đứng dậy, nhưng hắn nhìn về phía La Dạ trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập cung kính, thậm chí nói là mang theo sợ hãi. Mà cái này gọi là vị Huyền Phong thanh niên, nhưng là La Dạ gặp được tất cả mọi người bên trong tinh khiết nhất, tối không nhân quả tội nghiệt một vị. Liên phảng phất một mặt gương sáng, để La Dạ đều cảm thấy kinh ngạc. Nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? La Dạ nhìn Huyền Phong, hỏi. La Dạ tiếng nói vừa dứt, một giây sau để hắn đều không tưởng tượng nổi chính là Huyền Phong càng đơn đầu gối lại lần nữa quỳ lạy hạ xuống, quay về La Dạ nói thẳng, tại hạ muốn đuổi theo La bên người đại nhân, mong rằng La đại nhân ân chuẩn. Đi theo ta. Nghe Huyền Phong lời này, La Dạ nhất thời muốn ngược lại có chút không phản ứng kịp. Vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải, có thể chủ động đi theo cho hắn. Nói một chút, vì sao lại có ý tưởng này, lẽ nào là bởi vì gần đây ngoại giới thế lực xâm lấn duyên cớ? La Dạ nhìn thanh niên cười nói, bẩm đại nhân, những này ngoại lai thế lực bên trong tuy rằng có mấy cường giả, nhưng đối với tại hạ mà nói cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hơn nữa bây giờ huyền giới chí tôn đã thức tỉnh, một khi thức tỉnh huyền giới thì sẽ thăng cấp thành đại vị diện. Đến lúc đó, coi như không có ta vị này huyền giới thiên đạo đều không có ảnh hưởng, huyền giới ở hắn che chở cho, chắc chắn bình yên không lo. Huyền Phong vội vã cung kính nói. Nghe được Huyền Phong lời này, La Dạ cũng bắt lấy một chút để hắn cảm thấy hứng thú tin tức. Huyền giới chí tôn. Còn chưa chờ La Dạ mở miệng do hỏi, một đạo thanh âm quen thuộc liền ở trong biển ý thức của hắn vang lên. Keng. Lâm thời nhiệm vụ phát động, thu phục huyền giới thiên đạo, sắp nhập huyền, thánh, tiên tâm giới, có thể thân thể chứng đạo vĩnh hằng. Hệ thống âm thanh vừa vang lên, La Dạ cả người đều hơi chấn lại, không nhịn được trừng lớn ánh mắt. Này hạnh phúc cũng tới đến quá đột nhiên đi. Chương 225, huyền tôn bên trên cảnh giới, huyền giới chí tôn. Ký chủ có hay không tiếp thu? Hệ thống âm thanh cuối cùng vang lên, La Dạ cũng hoàn lại hồn, khóe miệng dương lên. Tiếp thu. La Dạ liền nói ngay. Đây chính là không công đưa ra vĩnh hằng thân thể a. Ai sẽ không muốn? Chỉ là La Dạ không nghĩ đến, dĩ nhiên làm đến đơn giản như vậy. Hệ thống này vẫn đúng là gặp làm đánh lén. Keng. Nhiệm vụ đã phân phát, chúc ký chủ thành công. Hệ thống thanh âm vang lên, cuối cùng liền triệt để yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy La Dạ không nói gì, Huyền Phong cũng không dám hỏi, chỉ là lặng lặng chờ đợi, trong mắt tràn đầy kỳ vọng, còn có căng thẳng. Hắn không biết, lúc này giờ khắc này, La Dạ trong lòng là có chút kích động. Một lát sau, La Dạ lúc này mới dần dần hoãn quá thần. Nhìn quý gối trước người mình vị này thanh niên áo xám, cuối cùng lại nói, trong miệng ngươi huyền giới chí tôn là. Huyền Phong dừng dưới, cuối cùng cũng không có ẩn dấu nói, là ta huyền giới một vị vĩnh hằng tồn tại. Vĩnh hằng tồn tại? La Dạ hơi kinh hãi. Nay huyền giới bên trong vẫn còn có một vị vĩnh hằng tồn tại. Này cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Đúng, chỉ bất quá chúng ta vị này huyền giới chí tôn cùng La đại nhân như thế, cũng đều chỉ là vị linh hồn vĩnh hằng tồn tại. Huyền Phong lại lần nữa cung kính nói. Nhưng nghe đến Huyền Phong lời này, La Dạ lông mày nhưng là cao lên đến, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn người này. Thú vị, người dĩ nhiên mới biết bản tọa cũng là một vị vĩnh hằng tồn tại. La Dạ lời này để Huyền Phong cả người đều chấn động, sau đó cũng không có ẩn giấu, trực tiếp mở miệng nói đi ra. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, Huyền Phong liền đem chính mình vì sao biết La Dạ là vĩnh hằng sự nói ra. Mà La Dạ lúc này cũng mới biết, nguyên lai này Huyền Phong dĩ nhiên cũng ở bên trong dòng sông thời gian, lúc đó vừa vặn thấy chính mình hiện hiện ra vĩ đại pháp thân, sau khi lại liên tưởng đến La Dạ dung mạo cùng thực lực, lúc này mới xác định. Nguyên lai, La Dạ lúc trước chính là hắn ở bên trong dòng sông thời gian, nhìn thấy cái kia một vị đột nhiên hiện hiện lại biến mất vĩnh hằng tồn tại. Thì ra là như vậy. La Dạ chợt nói cú, tiếp theo trong mắt lại lộ ra một tia không rõ, không nhịn được lại nói, nhưng vì sao chỉ có ngươi có thể ở bên trong dòng sông thời gian, có thể nhìn ra bản tọa khuôn mặt? Bản tọa là ý nói, Thái Hoa Sinh bọn họ dĩ nhiên đều không có nhận ra bản tọa. Đại nhân có chỗ không biết, chỉ có thực lực tu vi đạt đến thái hư cảnh mới có thể câu thông dòng sông thời gian. Thái Hoa Sinh bọn họ tu vi còn thấp, căn bản không cảm ứng được dòng sông thời gian tồn tại, lại còn nói gì tới câu thông. Bởi vậy, tự nhiên cũng là không nhìn thấy đại nhân ngài vĩ đại pháp thân. Huyền Phong như thực chất đáp. Nghe được Huyền Phong giải thích, La Dạ nhất thời cảm giác mình lại tăng thêm không ít kiến thức, chỉ bất quá hắn đối với này cảnh giới tu hành, đúng là càng ngày càng cảm thấy có chút hiếu kỳ lên. Thái hư cảnh, đây là một cái vượt qua huyền tôn, thánh tôn bên trên cảnh giới. Huyền tôn bên trên, còn có gì cảnh giới? Nếu bị chính mình nghe được, La Dạ liền đơn giản hỏi. Bẩm đại nhân, huyền tôn bên trên chính là hóa hư cảnh, thái hư cảnh cùng với không hư cảnh. Mỗi cái cảnh giới lại chia làm 9 tầng, chỉ có đạt đến không hư cảnh 9 tầng đỉnh cao phía sau, mới cơ hội chứng đạo vĩnh hằng. Mà ở đại vị diện bên trong, thái hư cảnh đều được cho là một phương cao thủ, không hư cảnh càng là chúng ta vùng tinh vực này, vĩnh hằng bên dưới đứng đầu nhất tồn tại. Huyền Phong lại vội vã cung kính giải thích. Nghe được Huyền Phong lời này, La Dạ cũng là gật đầu một cái, nhưng trong lòng xác thực không còn gì để nói. Không nghĩ đến này cảnh giới tu hành càng phân đến nhiều như vậy, cũng còn tốt chính mình có hệ thống, hơn nữa đã là vĩnh hằng tồn tại. Không phải vậy, còn muốn từng bước tu hành, phải tu đến năm nào tháng nào. Không nói gì đồng thời, La Dạ trong lòng lại có chút vui mừng. Ai kêu hắn là nhân vật chính đây? Hệ thống kể bên người, thiên hạ vô địch. Suy nghĩ đến đây, La Dạ đều có chút cười đắc ý lên. Nhìn thấy La Dạ lộ ra nụ cười, Huyền Phong đều cảm thấy có chút nghi hoặc. Vì lẽ đó, ngươi còn chưa nói, ngươi muốn đi theo bản tọa nguyên nhân là? Ho nhẹ một tiếng, La Dạ nhìn Huyền Phong, cuối cùng lại hỏi ra cú. Bẩm đại nhân, tại hạ không dám ẩn giấu, tại hạ suốt đời giấc mơ chính là có thể đi theo ở một vị vĩnh hằng tồn ở bên người. Huyền Phong không có ẩn giấu nói. Ngươi vừa nãy không cũng nói rồi sao, các ngươi huyền giới chí tôn cũng là một vị vĩnh hằng tồn tại, vì sao không đi theo hắn mà muốn tuyển chọn bản tọa? La Dạ hơi nhíu mày, nhìn trước mắt thanh niên này. Huyền Phong nghe ngóng, khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, đại nhân có chỗ không biết, chúng ta vị này huyền giới chí tôn tuy rằng cũng là một vị vĩnh hằng tồn tại, nhưng cùng ta vẫn không ưa. Ta cũng từng nhiều lần cho thấy tâm ý, nhưng hắn chính là bất động với chung. Ngươi đúng là thành thực. La Dạ nở nụ cười, hắn sở dĩ hỏi như vậy không ý tứ gì khác, vẹn vẹn là muốn trước mắt này Huyền Phong có hay không nói thật ra, may mà không có để hắn thất vọng. Cũng được, bản tọa liền nhường ngươi đi theo ở bản tọa bên người, nhưng còn có một việc. La Dạ lại nói câu, nghe được La Dạ lời này, Huyền Phong cả người trong mắt liền lộ ra mừng như điên cùng vẻ kích động, vội vàng nói, đại nhân có chuyện gì, chỉ cần tại hạ làm được đến, nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Rất đơn giản, bản tọa muốn sáp nhập huyền thánh tiên tâm giới. La Dạ cuối cùng lạnh nhạt nói ra cú. Cái gì? Nhưng mà vừa nghe đến La Dạ lời này, Huyền Phong nguyên bản thần sắc kích động đều không khỏi hơi ngưng lại, sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Làm sao? Có vấn đề gì? La Dạ lông mày khẽ hất nhìn hắn nói. Đại nhân, thánh tiên hai giới tại hạ không biết, nhưng này huyền giới nhưng cũng không là tại hạ làm chủ được. Huyền Phong không có ẩn dấu nói. Nha. La Dạ cao mày, đông nhiên cũng nghĩ tới điều gì, nói, nhưng là trong miệng ngươi huyền giới chí tôn. Phải. Huyền Phong cung kính nói, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Nay huyền giới chí tôn giáng sinh huyền giới tới nay, toàn bộ huyền giới liền nằm trong tay hắn, bây giờ trải qua nhiều thế thức tỉnh, toàn bộ huyền giới sống còn đều ở hắn trong một ý nghĩ. Đại nhân muốn sáp nhập huyền giới, nhất định phải làm tốt đối mặt hắn chuẩn bị. Huyền Phong cung kính nói, trong giọng nói đều lộ ra một tia nghiêm nghị cùng căng thẳng. Hai vị này có thể đều là vĩnh hằng tồn tại, hơi hơi một lời không hợp, toàn bộ huyền giới thậm chí thánh giới, tiên giới đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Như vậy xem ra, còn giống như thật sẽ không thuận lợi như vậy a. La Dạ không nhịn được cảm than thở, trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Đồng dạng là vĩnh hằng tồn tại, đối mặt một vị chưa từng gặp mặt huyền giới chí tôn, hắn còn thật không chắc chắn. Nếu như thân thể vĩnh hằng, hắn ngược lại không sợ này huyền giới chí tôn, có thể vấn đề là hắn hiện tại đều còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đã như thế, bản tọa cũng muốn gặp gỡ một lần vị này tiên giới chí tôn, ngươi có biết hắn bây giờ ở nơi nào? La Dạ nhìn Huyền Phong hỏi. Huyền Phong nhất thời lộ ra một tia vẻ khó khăn, nói, không dối gạt đại nhân, thực ta cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào, trước mỗi một lần gặp mặt, hắn cũng vẹn vẹn là lấy một đạo hình chiếu cùng tại hạ gặp lại, mà đang rơi xuống hiện tại đều không thấy rõ bộ mặt của hắn. Nghe được Huyền Phong lời này, La Dạ trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Làm lâu như vậy, ngươi liền mặt của người ta đều không gặp qua a? Nhìn La Dạ dáng dấp kia, Huyền Phong trong lúc nhất thời cũng có chút thật không tiện nở nụ cười dưới. Nhưng mà, đang lúc này, hả? La Dạ hơi nhướng mày, sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Tự có cảm giác nhìn về phía một cái nào đó phương hướng, cái kia bình tĩnh trong con ngươi cũng rốt cục lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Ngay lập tức, ngươi muốn gặp bản tọa? Một cái mờ ảo kỳ ảo âm thanh vang lên. Chương 226, càng là vị nữ tử. Dưới bóng đêm, trên vách đá treo leo, âm thanh vừa vang lên, La Dạ trong mắt liền lộ ra một vẻ thú vị vẻ, sắc mặt bình tĩnh. Ngược lại là bên cạnh Huyền Phong, cả người đều như bị sét đánh bình thường, sắc mặt đều thay đổi. Này, đây là? Huyền Phong trừng lớn ánh mắt sững sờ đạo, âm thanh đều có chút run rẩy, bởi vì hắn từng nghe nhìn thấy âm thanh này. Rốt cục, một vệt sáng trực tiếp rơi vào hai người trước người, hóa thành một cái dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ cô gái mặc áo trắng. Giờ khắc này, nữ tử liền đứng ở vách núi trên, đứng lơ lửng trên không, một bộ bạch y theo gió phiêu lãng. Thấy thế nào đều khác nào Cửu Thiên Huyền Nữ, không, là so với Cửu Thiên Huyền Nữ càng kinh diễm chói mắt tồn tại. Nữ, nay huyền giới chí tôn dĩ nhiên là một vị nữ tử. Nhìn đứng ở trước người mình ngoài ba trượng, tỏa ra thần thánh khí tức bạch y tuyệt mỹ nữ tử, La Dạ trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Không đơn thuần là hắn, bên cạnh Huyền Phong giờ khắc này cả người đều sững sờ ở tại chỗ, trong mắt ngoại trừ kinh diễm ở ngoài, chính là khó có thể tin tưởng. Đã từng đã gặp mặt mấy lần huyền giới chi tôn, dĩ nhiên là một vị như vậy tuyệt mỹ nữ tử. Huyền Phong cũng không nhịn được nuốt cái bọt biển, nhưng rất nhanh hắn liền cũng ý thức được chính mình thất thố, vội vã thu hồi tâm thần, nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn ngập khiếp sợ cùng kính nể. Không nghĩ đến, trong tiên giới dĩ nhiên có một vị vĩnh hằng tồn tại, thực sự là làm người bất ngờ. Nữ tử vừa xuất hiện, nàng cái kia một đôi mắt đẹp liền rơi vào La Dạ trên người, lạnh nhạt nói ra cú. Âm thanh kỳ ảo dễ nghe, khiến người ta nghe cũng không nhịn được vì đó trầm luân. Nhưng thanh âm này đối với La Dạ mà nói còn không tạo được bất luận ảnh hưởng gì, La Dạ cũng chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút thần, lập tức liền cũng khôi phục bình thường. Nghe được lời của cô gái, La Dạ đồng dạng cười nói, bản tọa cũng không nghĩ đến, đường đường huyền giới chi tôn, càng là vị nữ tử. Nhưng mà La Dạ này vừa nói, đối diện nữ tử sắc mặt liền dần dần lạnh xuống, cười lạnh nói, nữ tử làm sao? Lẽ nào liền sẽ so với các ngươi nam kém? La Dạ. Nghe được nữ tử lời này, La Dạ nhất thời đều cảm thấy có chút không nói gì. Lẽ nào nữ đều là như vậy? Bản tọa thật giống chưa từng nói nữ so với nam kém chứ? La Dạ cao mày, tương tự nhàn nhạt ra cú. Nữ tử nhẹ rên một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Nhìn thấy nữ tử này thái độ, La Dạ trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút không vui, cười nhạt nói, tuy rằng bản tọa không biết, ngươi là làm sao mà biết bản tọa đến từ tiên giới, nhưng ngươi nếu đến rồi, cái kia bản tọa vừa vặn có chuyện muốn nói với ngươi một hồi. Nữ tử mặc dù đối với La Dạ cảm thấy một trận bài xích, nhưng dù gì cũng là một vị cùng nàng cùng đẳng cấp vĩnh hằng tồn tại, nghe được La Dạ vừa nói như thế, nữ tử trong lúc nhất thời lông mày cũng không khỏi cau lại lại, nói, chuyện gì? Nói tới chỗ này, nữ tử tựa hồ lại cảm giác mình quá mức khách khí chút, lại không nhịn được nói bổ sung, tuy rằng bản tọa tuyệt đại có thể sẽ không đáp ứng ngươi, nhưng ngươi có thể thử nói một chút. La Dạ tuy rằng không thích nữ tử này thái độ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là sắp sửa muốn sắp nhập huyền, thánh, tiên tam giới sự nói ra. Bên cạnh Huyền Phong nghe đều có chút sốt sáng lên, nhìn hai người, trong lúc nhất thời chỉ cảm giác mình phảng phất đứng ở hai con hồng hoang manh thu bên cạnh, mà chính hắn dường như một con còn nhỏ chó hoang, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ bị hai người lan đến. Đây chính là vĩnh hằng tồn tại khủng bố, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, không phát sinh khí tức thì thôi, nhưng chỉ cần khí tức một tỏa ra, chỉnh cái vị diện đều vì thế mà chấn động, thậm chí hủy diệt. Mà sự thực cũng đúng như hắn dự liệu như vậy. La Dạ vừa mới đem sáp nhập sự nói xong, toàn bộ không gian trong nháy mắt liền ngưng kết lại. Này không phải là đơn giản năng lượng cầm cố, mà là chân chính thời gian bất động. Này một tay đoạn, cũng chỉ có vĩnh hằng tồn tại mới làm được đến. Huyền Phong tuy rằng không đạt đến vĩnh hằng, nhưng hắn giờ phút này từ lâu một trận sắc mặt trắng bệnh, một luồng lớn lao nguy hiểm chính bọc lại hắn toàn bộ cả người. Trái tim tuy rằng nhảy lên, nhưng phảng phất bị một con cự tay cầm thật chặt, để hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong mùi vị. Chính mình vị diện không chúa tể, nhưng muốn nuốt một mình sáp nhập người khác vị diện, các hạ thực sự là dạ tâm thật lớn. Một đạo lạnh lạnh hờ hững âm thanh, lại lần nữa từ cô gái mặc áo trắng trong miệng phun ra ngoài. La Dạ lông mày khẽ hất, cũng nói, không hổ là vĩnh hằng, có thể để bản tọa cảm thấy một tia khó chịu, ngươi là người thứ nhất. Ngươi nói cái gì? La Dạ này vừa nói, nữ tử sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Vẹn vẹn là để thanh niên này cảm thấy một tia khó chịu. Này không phải trần trụi đối với sự khiêu khích của nàng sao? Không sai, vẹn vẹn là một tia. Ngay ở nữ tử lòng sinh tức giận, La Dạ âm thanh lại một lần nữa vang lên. Tiếp đó, chỉ thấy hắn một bước ra hướng về. Vụ. Một cái huyền diệu âm dương song ngư liền ở hắn dưới bàn chân hiện, lan tràn ra. Âm dương song ngư vừa xuất hiện, toàn bộ không gian trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Nguyên bản cảm nhận được bị một con cự tay nắm chặt trái tim Huyền Phong, lúc này cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng khôi phục màu máu, nhưng nghĩ đến vừa nãy cái kia cảm giác, liền lại để cho hắn một trận lòng vẫn còn sợ hãi. Quá khủng bố, thật mạnh đạo vận. Nữ tử vừa nhìn thấy cái kia La Dạ lòng bàn chân xoay quanh âm dương song ngư, sắc mặt cũng là biến đổi, trong con ngươi xinh đẹp rốt cục cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng không nhìn ra trước mắt thanh niên này sâu cạn, nhưng ở cái kia âm dương song ngư tỏa ra đạo vận dưới, nàng nhưng cảm nhận được một luồng cực cường áp bức. Như thế nào, có muốn hay không tìm cái địa quá mấy chiêu? Nhìn nữ tử cái kia một mặt kinh ngạc dáng dấp, La Dạ cũng rốt cục cười lạnh nói. La Dạ lời này để bên cạnh Huyền Phong lại một lần nữa hít vào một hơi, cả trái tim lập tức lại nâng lên. Hắn đều còn không hoán lại đây, hai người này đại lao trả lại. Trong lúc nhất thời, cả người hắn đều có vẻ vô cùng sốt sắng, nhưng cũng không dám nói hơn một câu. La Dạ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trong mắt cũng lập lòe nóng lòng muốn thử ánh sáng. Đây là hắn đi tới nơi này thế giới sau, gặp phải mạnh nhất đối thủ, cũng là hắn đối mặt cái thứ nhất vĩnh hằng cường giả. Này xác thực để La Dạ cái kia bình tĩnh tâm cảnh, nổi lên một trận sóng lớn. Cô gái mặc áo trắng giờ khắc này trong mắt đồng dạng lập lòe ánh sáng lạnh, liền như thế nhìn chằm chằm La Dạ. Liền như vậy, quá một hồi lâu. Nữ tử cái kia hờ hững sắc mặt lúc này mới hơi hơi thay đổi, chỉ thấy nàng khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt đủ để mê đảo chúng sinh nụ cười. Trong nụ cười lộ ra khinh bỉ cùng vẻ hài hước, nhưng càng như vậy, liền càng sẽ làm người lá chi trầm luân. Nhìn nữ tử nụ cười này, La Dạ lông mày cũng là hơi nhíu, thanh niên giống như tâm tính càng ở trong lòng hắn nộn nhạo lên. Nay cảm giác để La Dạ đều lấy làm kinh hãi, lập tức hoan quá thần. Khi hắn nhìn về phía bên cạnh Huyền Phong lúc, người sau từ lâu lộ ra một mặt si mê vẻ. Đường đường huyền giới thiên đạo, tâm trí càng cũng là như vậy không kiên định. La Dạ trong lòng không còn gì để nói, lập tức cau mày, nhìn nữ tử, nhẹ rên một tiếng, nói, làm sao, này chính là ngươi muốn cùng bản tọa tranh tài thủ đoạn. Không khỏi cũng quá coi thường bản tọa. Mà nghe được La Dạ lời này, nữ tử nhưng là không những không giận mà còn cười lên, trong giọng nói lộ ra một vẻ khinh bị xem thường, nói: "Làm sao, này chính là ngươi cho rằng thủ đoạn? Cái kia tâm trí của ngươi cũng xác thực chỉ đến như thế." La Dạ. Chương 227, tam giới sáp nhập, ban ơn cho thế nhân. Đến cùng có gọi hay không? La Dạ cao mày trực tiếp hỏi, hắn cũng không muốn cùng cô gái này hiện cái gì miệng lưỡi nhanh chóng. Toàn bộ không gian lại một lần nữa yên tĩnh lại. Nhưng nữ tử lời kế tiếp, để La Dạ đều có chút ngạc nhiên. "Ta có thể đáp ứng ngươi sáp nhập, nhưng có một điều kiện." Nữ tử nói rằng. "Điều kiện gì?" La Dạ cao mày hỏi. "Ta muốn làm này sáp nhập hậu thế giới chúa tể." La Dạ. Nữ tử yêu cầu này đúng là để La Dạ một cách không ngờ, có điều nữ tử có thể đáp ứng sáp nhập, đối với La Dạ mà nói chính là một chuyện tốt. Có thể lấy nói chuyện phương thức giải quyết, cần gì phải động thủ. Hơn nữa, La Dạ đối với người chúa tể này vốn là không có hứng thú, hắn còn tìm tư sáp nhập sau giao cho ai tới quản lý, không nghĩ đến, cô gái này cũng trước tiên giúp hắn thực hiện điều tâm nguyện này. Lấy nữ tử thực lực, tuyệt đối có năng lực trưởng quản sáp nhập sau thế giới. "Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng có một điều kiện," La Dạ liền nói ngay. Nghe được La Dạ dễ dàng như vậy đáp ứng, nữ tử Mỹ Mưu Sinh cũng né qua một đạo vẻ kinh ngạc, lập tức nói: "Điều kiện gì?" "Ngươi chúa tể sáp nhập sau thế giới, không thể để cho ngoại lai thế lực xâm lấn, cũng không được can thiệp sáp nhập người đời sau vận mệnh, hơn nữa, ta Dạ Thiên Tông cũng không ở ngươi phạm vi quản hạt bên trong." La Dạ nhìn nữ tử nói rằng. "Liên này?" Nữ tử hơi sững sờ. "Liên này?" La Dạ nói. Nữ tử không nói hai lời, nói thẳng: "Được, ta đáp ứng ngươi." Bên cạnh Huyền Phong nhìn hai người một hỏi một đáp, sau khi rất nhanh sẽ đem sự tình giải quyết, cả người đều cảm giác giống như là nằm mơ vậy. Sớm biết đơn giản như vậy, trước cần gì phải làm cho như vậy dương cung bạc kiếm, làm hại hắn đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thực sự tình có thể dễ dàng như vậy giải quyết, để La Dạ cùng nữ tử cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nguyên nhân vẹn vẹn là bởi vì hai người trọng tâm đều không ở đồng nhất đốt. La Dạ vô tâm chúa tể vị trí, mà nữ tử đối với Dạ Thiên Tông cùng với thế nhân vận mệnh đều không hề hứng thú. Bởi vậy, cũng được cho là các đến cần thiết, đều đại hoan hỉ. "Lúc nào sáp nhập?" Lúc này, nữ tử lại không nhịn được hỏi cũ. La Dạ nhíu mày lại, liền nói ngay: "Liền hiện tại đi. Lựa chọn buổi tối động thủ, có thể giảm thiểu không cần thiết kinh động." "Có thể." Nữ tử cũng không chút do dự nói. "Hai vị đại nhân, có muốn hay không thông báo dưới này tam giới sinh linh?" Lúc này, Huyền Phong rốt cục lấy dũng khí hỏi ra cũ. "Không cần." La Dạ cùng cô gái mặc áo trắng đồng thời nói. "Trước tiên sáp nhập xong, sau đó sẽ nói đi." La Dạ lại bổ sung cũ. "Phải." Huyền Phong cung kính nói, không dám lại nói thêm gì nữa, nếu hai vị này đã hạ quyết tâm, vậy hắn lại có cái gì có thể lo lắng. "Người tôi vẫn là ta đến." Nữ tử nhìn La Dạ hỏi. "Ta đến đây đi." La Dạ nói rằng, nếu hệ thống nhiệm vụ là để hắn sáp nhập tam giới, vậy dĩ nhiên do hắn tự mình động thủ. "Có thể." Nữ tử hào không có dị nghị, tiếp theo chỉ thấy nàng vung tay lên, ba đạo lưu quang trực tiếp đi vào hư không. Này ba đạo lưu quang trong nháy mắt liền đánh vào huyền giới, thánh giới, cùng với tiên giới tiên lớp bình phong trên. Giờ khắc này, cách xa ở tiên giới Dạ Thiên Tông bên trong, Ngộ Đạo Bi trước tìm hiểu đạo tiên, cả người chấn động, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn chưa chờ hắn có hành động, một đạo thanh âm quen thuộc liền truyền vào hắn trong tai. Thu hồi tiên lớp bình phong bên trong sở hữu tinh thần linh hồn lực, tập trung tinh thần, sau lần đó tiên giới tiên lớp bình phong đem triệt để dung hợp tiêu tan. Một nghe được thanh âm này, đạo tiên liền biết đây là La Dạ âm thanh, nhưng La Dạ lời này lại làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, không nhịn được nói: "Đại nhân, ngài đây làm ớn. Dung hợp huyền, thánh, tiên tam giới, sau lần đó này ba cái vị diện đem kết hợp một giới, không tốn thời gian dài, chúng ta vị diện cũng đem thăng cấp thành đại vị diện." La Dạ cũng đáp lại nói: "Cái gì?" La Dạ lời này để đạo tiên đều lộ ra vẻ khó tin, một mặt ngơ ngác, nhưng rất nhanh hắn liền bình phục trong lòng tâm tình, chăm chú gật đầu nói: "Là đại nhân." Thuộc hạ vậy thì thu hồi sở hữu lực lượng tinh thần. Khiếp sợ, đạo tiên không chút do dự nào, trực tiếp khép lại hai mắt. Không tới một phút thời gian, hắn liền thu sạch trở về thiên lớp bình phong bên trong sở hữu linh hồn lực lượng tinh thần, mà này tiên giới thiên lớp bình phong bên trong sớm có La Dạ đặt xuống cầm cố năng lượng, cho dù hắn rút về sở hữu lực lượng tinh thần, bình phong này cũng vẫn như cũ vững như thành đồng vách sắt. Bây giờ, ở nữ tử cái kia đạo năng lượng dưới, toàn bộ tiên giới, huyền giới cùng với thánh giới sở hữu sinh linh đều bị che đậy. Đạo tiên cau mày, một mặt chờ mong nhìn bầu trời, giờ khắc này toàn bộ tiên giới ngoại trừ hắn, tất cả mọi người căn bản cũng không biết chuyện phát sinh kế tiếp. "Bắt đầu đi." Huyền giới bên trong, vách núi trên, tất cả chuẩn bị sắp xếp, La Dạ lúc này liền khép lại hai mắt. Ầm. Ngay ở hắn khép lại hai mắt một giây sau, một vị mênh mông vĩ đại bóng người ở ngôi sao bên trong hiện hiện, tỏa ra mênh mông khí tức kinh khủng, toàn bộ ngôi sao chi hải cũng vì đó chiến chuyển động. Giờ khắc này, này mênh mông ngôi sao chi hải đối với La Dạ mà nói, liền phảng phất một trận thanh phong, mà huyền, thánh, tiên ba cái vị diện liền dường như bị sóng nước cái bọc hạt châu, ở trong mắt La Dạ đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Đương nhiên, hắn bây giờ hiện hiện ra thần thức pháp thân, cũng vẹn vẹn là ở hắn có thể trong phạm vi khống chế. Những này đối lập với dòng sông thời gian mà nói, liền có vẻ càng thêm vi như hạt bụi. Nhìn trước mắt này ba cái như hạt châu to bằng vị diện, La Dạ khỏe miệng khẽ nhếch, hai tay hơi sắp nhập. Vụ. Ba cái vị diện lúc này dung hợp lại cùng nhau. Ba cái vị diện vừa tiếp xúc, từng người thiên lớp bình phong cũng lập tức vỡ tan. Nhưng ở nữ tử cái kia đạo năng lượng cầm cố dưới, tam giới bên trong sinh linh căn bản đều không phát hiện được thế giới một tia biến hóa. Liên như vậy, chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, ba cái vị diện tiên lớp bình phong trong nháy mắt tiêu tan, hợp thành một thể. Từ giờ khắc này, ba cái vị diện liền chân chính hợp thành một cái vị diện. Nhìn trước mắt này một cái dường như trứng gà to bằng vị diện thế giới, La Dạ lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười. Suy nghĩ một chút, sau đó lại thấy hắn hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Vụ. Một cái âm dương song ngư liền hiện hiện ở vị diện này phía dưới, tỏa ra mênh mông huyền diệu khí tức, tại đây âm dương song ngư khí tức tầm bộ dưới, chỉnh cái vị diện đều đầy dẫy một luồng vô cùng nồng nặc đạo vận. Vậy cũng là hắn đối với cái này thế giới mới dành cho biếu tặng đi. Hả? Ngay ở âm dương song ngư hiện hiện một khắc đó, huyền giới bên trong cái kia một vị bạch tí tuyệt mỹ nữ tử lông mày hơi một túc, trong mắt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, La Dạ cũng mở mắt ra. Ngươi nếu đem đạo của chính mình vận tặng cho thế giới này? La Dạ vừa mở mắt, nữ tử liền trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt khó có thể tin tưởng theo dõi hắn nói. La Dạ cũng vi sửng sốt một chút, lập tức cười nhạt nói, có vấn đề gì không? Nhìn La Dạ cái kia một mặt hờ hững vẻ mặt, nữ tử trong lúc nhất thời đều có chút ngạc nhiên, đối với nàng cùng đối với cái này thế giới mới tới nói, khẳng định là không có vấn đề gì. Không những không thành vấn đề, hơn nữa còn là một cơ duyên lớn. Chỉ có điều để nữ tử khiếp sợ chính là, đạo vận đối với bọn họ những này vĩnh hằng cường giả tới nói cũng đều là hiếm có kỳ ngộ, không nghĩ đến này La Dạ đã vậy còn quá dễ dàng liền tặng đưa ra ngoài. Hơn nữa, nhìn xoay quanh tại vị diện phía dưới đạo kia âm dương song ngư tỏa ra khí tức, nữ tử liền biết, đây là cùng La Dạ cùng một nhịp thở. Nói cách khác, chỉ cần La Dạ không trên đường ngã xuống, cái kia âm dương song ngư thì sẽ vĩnh hằng tồn tại hạ đi, ban ơn cho thế nhân. Chương 228, đại hạ tinh vực, nên phát khen thưởng. Không thành vấn đề. Cô gái mặc áo trắng cuối cùng phun ra ba chữ, khóe miệng hơi vung lên, lộ ra một cái mê đảo chúng sinh nụ cười. Cô nàng này, nhìn nụ cười này, La Dạ trong lòng không còn gì để nói. Bên cạnh Huyền Phong cũng không khỏi kinh hãi, vội vã cắn chóp lưỡi, lúc này mới duy trì vẻ thanh tỉnh. Đã như vậy, vậy sau này này thế giới mới liền do ngươi tới quản lý. La Dạ nhìn cô gái mặc áo trắng khẽ cười nói. Nhưng La Dạ này vừa nói, nữ tử nhưng là hơi giơ lại đầu, cuối cùng lại nói ra cú để La Dạ đều cảm thấy ngạc nhiên lời nói. Ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu tới quản lý, ta càng yêu thích làm hậu trường chúa tể. Nữ tử cười nói. Đối với nữ tử ý nghĩ cùng quyết định, La Dạ tự nhiên không cách nào khoảng chừng, trái phải, đương nhiên hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần cô gái này không làm ra cái gì yêu thiêu thân, làm ra nguy hại thế nhân sự, màn này sau cùng mặt trước, đối với La Dạ mà nói, lại có cái gì? Tùy ngươi vậy. La Dạ cuối cùng nói câu. Nghe được La Dạ đều không có điều gì dị nghị, nữ tử nhất thời cười khúc khích, nói, đúng rồi, còn không nói cho ngươi tên của ta, ta tên là Băng. Lạc Băng. La Dạ lúc này liền nhớ rồi danh tự này. Có điều nhìn nữ tử cái kia mê đảo chúng sinh nụ cười, lại không khỏi một trận hoàng thần, hơi gật đầu một cái, cũng nói, La Dạ. Đã như thế, chúng ta cũng coi như là nhận thức. Nữ tử cười nói, phản phất như quen thuộc bình thường, cùng với trước lạnh lùng rõ ràng có chút chênh lệch. Hừm, toán nhận thức, La Dạ bất đắc dĩ cười nói. Rất tốt, chúng ta này vị diện có hai vị vĩnh hằng, đã như thế, những người đại vị diện sẽ không có khư phục. Lạc Băng nhất thời lại cười nói, trong giọng nói có vẻ hơi hưng phấn cùng kích động. Tổng cộng có mấy cái đại vị diện, những này đại vị diện bên trong lẽ nào đều có vĩnh hằng tồn tại? Nhìn nữ tử cái kia thần sắc hưng phấn, La Dạ không nhịn được hiếu kỳ hỏi ra cú. Nữ tử sững sờ, nháy mắt một cái nhìn La Dạ, cái kia đại đại đôi mắt đẹp bên trong lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin tưởng, nói, làm sao, đối với cho chúng ta vùng tinh vực này người đều không hề hiểu rõ. Nghe nữ tử này kinh ngạc ngữ khí, La Dạ lắc lắc đầu, không khỏi thở dài nói, ta ngủ say quá lâu, đối với vùng tinh vực này ký ức đã kinh trở nên hơi mơ hồ. Thực La Dạ nói như vậy, cũng vẹn vẹn là muốn để hình tượng của bản thân trở nên cao thâm khó dò thôi. Lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, muốn phải thấu hiểu vùng tinh vực này, vậy còn không là trong một chớp mắt sự. Lạc Băng. Còn bên cạnh Huyền Phong nghe được La Dạ lời này, trong mắt nhưng là lộ ra vô tận sùng bái. Không thẹn là vĩnh hằng tồn tại a. Huyền Phong trong lòng thở dài nói. Nhưng ta thế nào cảm giác như vậy không chân thực. Lạc Băng một mặt kỳ quái nhìn La Dạ, cái kia tuyệt mỹ dung nhan lộ ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. La Dạ ho nhẹ một tiếng, nói, đều là vĩnh hằng tồn tại, ngươi dĩ nhiên không tin ta. Lạc Băng nhẹ rên một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đem những người đại vị diện cùng với bọn họ vị trí vùng tinh vực này đều nói ra. Dùng một phút thời gian, Lạc Băng liền đem tình huống đại khái giới thiệu một lần. Mà La Dạ lúc này cũng mới hiểu rõ đến, nguyên lai bọn họ vị trí chính là một mảnh tên là Đại Hạ tinh vực, đều ở Đại Hạ tinh chủ thống ngự bên dưới. Tại đây mênh mông vô biên trong vũ trụ, mỗi một cái tinh vực còn gọi là một vùng thế giới, mà một vùng thế giới bên trong lại bao hàm các cái vị diện. Cái gọi là chư thiên vạn giới, chính là mỗi cái tinh vực các cái vị diện trong lúc đó gọi tắt. Mà bọn họ tương ứng mảnh này đại hạ trong tinh vực, tổng cộng có 4 cái đại vị diện. Chia ra làm Thái hư giới, Quá huyền giới, Quá rõ ràng giới, Thái hoang giới. Này mỗi cái vị diện đều có một hai vĩnh hằng tồn tại. Đặc biệt Thái hoang giới, yêu ma cùng tồn tại, vạn tộc săn sát, càng có nghe đồn bên trong càng có tam đại vĩnh hằng tồn tại. Vì lẽ đó, chỉ có vị diện bên trong có vĩnh hằng tồn tại, mới có tư cách thăng cấp thành đại vị diện. Lạc Băng cuối cùng nói ra cú, nhìn về phía La Dạ trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Thì ra là như vậy, không nghĩ đến bản tọa tỉnh lại sau giấc ngủ, càng phát sinh biến hóa lớn như vậy. La Dạ lại không khỏi nói câu, một mặt cảm thán dáng dấp. Liên phảng phất một ông lão, đang cảm thán thế sự biến thiên. Lạc Băng. Nhìn La Dạ dáng dấp kia, Lạc Băng đều chẳng biết vì sao trong lòng đều cảm giác có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Thanh niên này thấy thế nào, đều cảm giác như là một cái dao động người lao thần côn. Nhưng mà Lạc Băng trong lòng vừa mới sinh ra ý tưởng này, La Dạ âm thanh liền chuyển vào trong thai nàng. Cô nương, bản tọa nhưng là một vị hàng thật đúng giá vĩnh hằng tồn tại, không là cái gì lao thần côn.
Cái gì?
Vừa nghe đến La Dạ thanh âm này, Lạc Băng sắc mặt rốt cục thay đổi, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ.
Ngươi lại có thể nhìn ra?
Lạc Băng có chút khó có thể tin tưởng, nhưng mà còn chưa chờ nàng nói xong, Lã Dụng liền cười ngắt lời nói, bản tọa đều nói rồi, bản tọa là vị hàng thật đúng giá vĩnh hằng tồn tại, há lại là ngươi một cái tiểu cô nương có thể tưởng tượng. Nghe được La Dạ lời này, Lạc Băng chau mày, trong lòng đã sớm không còn một tia lửa giận, có chỉ là vô cùng chấn động. Xem ra chính như nàng nghĩ tới như vậy, trước mắt thanh niên này còn nắm giữ nhìn thấu hắn người trong lòng ý nghĩ năng lực, chỉ có điều, muốn xem thấu một cái vĩnh hằng tồn tại trong lòng nghĩ pháp, e sợ liền tình chủ đều không làm được, trước mắt thanh niên này dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy, liền nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Xem ra nàng vẫn là đánh giá thấp trước mắt vị thanh niên này. Bây giờ tam giới đã sáp nhập, người bao phủ ở tam giới bên trong cái kia cố cầm cố năng lượng, cũng là thời điểm nên triệt hồi chứ. Nhìn con có chút sững sờ Lạc Băng, La Dạ lại không nhịn được cười nói cú. Lạc Băng lúc này liền hoàn lại hồn, nhưng giờ khắc này nàng nhìn về phía La Dạ ánh mắt đã phát sinh một chút biến hóa, mơ hồ lộ ra một tia cảnh giác cùng kiên kỵ. Người thi tại vị diện phía dưới âm dương song ngư, tỏa ra đạo vận cực kỳ chất phát, cần thời gian mới có thể thẩm thấu chỉnh cái vị diện, mà ta nguồn năng lượng này đến hừng đông thì sẽ tàn đi, vừa vặn dựa vào thời gian có thể bước đệm. Lạc Băng mở miệng nói cú, cuối cùng lại không nhịn được nhìn La Dạ một ánh mắt. Quay người lại, cả người trực tiếp liền biến mất ở La Dạ trong mắt của hai người. Hạch, liền như thế đi rồi. La Dạ đều có chút ngạc nhiên, không nhịn được hô, ngươi còn không nói gì thời điểm, đem thế giới thăng cấp thành đại vị diện đây. Đến lúc đó ta thì sẽ tìm ngươi. Thanh âm dễ nghe tự hư không truyền đến, toàn bộ bầu trời đêm trong nháy mắt liền khôi phục yên tĩnh. Nghe được Lạc Băng lời này, La Dạ cười cợt, cũng không để ý chút nào, quay người lại, phát hiện Huyền Phong còn một mặt cung kính, sốt sáng mà đứng ở nơi đó. Ngươi còn có chuyện gì cần phải xử lý, có thể trước tiên đi xử lý một chút, ở bản tọa nơi này, ngươi chính là thân thể tự do, chỉ cần theo hoán theo đến liền có thể. Nhìn Huyền Phong, La Dạ cười nói. Huyền Phong vui vẻ, vội vàng nói, thuộc hạ không có chuyện gì phải xử lý, hiện tại là có thể đi theo ở bên người đại nhân, chờ đợi sai phái. Trong giọng nói tràn ngập cung kính cùng kích động. Nếu như vậy, thừa dịp thời gian này, ngươi liền cho bản tọa hộ pháp đi. La Dạ cười nói. Hộ pháp? Huyền Phong cả kinh, hắn còn chưa phản ứng lại, La Dạ vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng trực tiếp đem hắn bao phủ. Ngay lập tức, hai người thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, khi bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Bốn phía đều là mênh mông vô bờ quần sơn, hơn nữa Huyền Phong có thể cảm ứng được trong phạm vi mười mấy vạn dặm đều không có người nào ở lại, có chỉ là một ít dã thú sinh linh. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ cực hẻo lánh nơi. La Dạ có thể không có để ý Huyền Phong ý nghĩ, mà là khỏe miệng khẽ nhếch, đầy cõi lòng chờ mong thầm nói: "Hệ thống, nên phát khen thưởng." Chương 229: Thân thể vĩnh hằng. Dưới bóng đêm, trên ngọn núi. La Dạ tiếng nói vừa dứt, hệ thống âm thanh quả nhiên ở trong biển ý thức của hắn vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, vĩnh hằng thân thể chính đang kích hoạt. Vì là phòng ngừa ảnh hưởng đến ngoại giới, hệ thống đã tự động che đậy ký chủ khí tức. Hệ thống tiếng nói vừa dứt, La Dạ cả người liền chấn động mạnh, cả người cũng không nhịn được trừng lớn ánh mắt, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống. Một cái âm dương song ngư liền tự hắn thân dưới đáy hiện hiện, xoay quanh, bên cạnh Huyền Phong thấy cảnh này, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Đại nhân đây là muốn đột phá? Huyền Phong trừng lớn ánh mắt, lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Phải biết, La Dạ bây giờ nhưng là vĩnh hằng tồn tại, lại đột phá, cái kia được ra sao cấp độ? Khiếp sợ trong lúc đó, Huyền Phong cũng không dám thất lễ. Một đôi ánh mắt vội vã nhìn quét bốn phía, hắn thần thức lúc này liền tản ra lên, giờ khắc này chú ý bốn phía tất cả. Chu vi trong vạn dặm đều bị Huyền Phong dùng năng lượng cầm cố, liền một tia gió thổi cỏ lay đều không có. Nếu muốn hộ pháp, vậy sẽ phải bảo đảm La Dạ không bị bất kỳ động tĩnh quấy rối. Làm xong tất cả những thứ này sau, Huyền Phong ánh mắt lúc này mới lại lần nữa rơi vào La Dạ trên người, trong mắt mang theo khiếp sợ cùng chờ mong. Giờ khắc này La Dạ chỉ cảm thấy một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh, chính đang chính mình toàn thân bên trong lan tràn cất bước, nguồn sức mạnh này liền phảng phất quần cuộn sông lớn, không ngừng dội rửa hắn cả người kinh mạch, gột rửa hắn thân thể các nơi. Thời khắc này, La Dạ chỉ cảm giác mình trên người mỗi một tế bào đều sôi trào, bắt đầu cháy rừng rực. Ầm ầm ầm. La Dạ cả người đều phát sinh từng trận nổ vang như sấm. Này, tình cảnh này cũng làm cho bên cạnh Huyền Phong cho kinh sợ. Trừng lớn ánh mắt, một mặt căng thẳng nhìn chằm chằm La Dạ. Hắn có thể cảm nhận được La Dạ thể thân thể chính đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhưng bởi vì hệ thống che đậy duyên cớ, này cô kịch liệt biến hóa cũng không có xuất ra một tia khí tức. Bởi vậy, Huyền Phong cũng không có cảm đến bất kỳ áp bức cùng hoảng sợ, nhưng hắn có thể nhìn thấy La Dạ thân thể dưới cái kia âm dương song ngư xoay quanh tốc độ chính đang cấp tốc tăng nhanh. Một luồng mênh mông huyền diệu khí tức tùy theo lan tràn ra, ở hơi thở này dưới, Huyền Phong cả người run lên, chỉ cảm thấy bị một luồng ấm rung rung năng lượng cái bọc. Thật nồng nặc đạo vận, ta cũng cảm giác mình muốn tỉnh ngộ. Huyền Phong không nhịn được sợ hãi nói cú. Như vậy thời cơ đối với hắn mà nói có thể nói là ngàn năm khó cầu, nhưng nghĩ đến còn muốn vì là La Dạ hộ pháp, hắn liền áp chế một cách cưỡng ép chính mình cảm giác kích động này. cũng đang lúc này. Cứ việc tỉnh ngộ, không cần quản ta. La Dạ âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Huyền Phong cả kinh, nhìn La Dạ, nhưng giờ khắc này La Dạ vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng hắn biết thanh âm mới rồi chính là La Dạ truyền cho hắn. Do dự một hồi lâu, Huyền Phong cuối cùng vẫn là cắn răng ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Ở La Dạ này cố nồng nặc đạo vận dưới, Huyền Phong lúc này liền tiến vào trong nhập định. Cùng lúc đó, ở hư vô nơi sâu xa, cái kia một cái mênh mông nhìn không thấy bờ dòng sông thời gian, nhất thời liền sôi vọt lên. Hửm, đây là xảy ra chuyện gì? Dòng sông thời gian sao sẽ phát sinh như vậy rung động dữ dội? Chẳng lẽ lại có người đột phá đến vĩnh hằng cảnh giới? Dòng sông thời gian sôi trào, để bên cạnh cái kia từng đạo điệp lập vĩ đại bóng người, lại một lần nữa phát sinh con đường khiếp sợ thành. Ánh mắt của bọn họ trực tiếp rơi vào dòng sông thời gian trên, ý đồ tìm ra này cỗ chấn động đầu nguồn. Nhưng làm sao có khả năng? Ta dĩ nhiên không phát hiện ra được ở vị diện nào. Hẳn là bị che đậy tin tức. Ngay cả ta chợt đều không cảm ứng được. Xem ra việc này không bình thường a. Những này vĩ đại bóng người lại lần nữa cả kinh nói, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin tưởng. Xem ra chỉ có bẩm báo cho tinh chủ. Cuối cùng, một tiếng nói giản mua than thở. Ngay lập tức, này từng đạo vĩ đại bóng người liền biến mất ở dòng sông thời gian phía bên kia phần cuối. Cùng lúc đó, ở một mảnh xa xôi trong tinh không, trôi nổi một tòa cổ xưa trên cung điện. Bên trong cung điện, chỉ thấy một cái ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn áo xám ông lão tóc trắng, mở mắt ra. Hả? Ông lão trong đôi mắt phảng phất ẩn chứa toàn bộ thiên địa, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đại hạ tinh vực phương hướng, cái kia ngàn tỷ năm đều chưa từng sản sinh sóng lớn trong con ngươi, cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Như vậy dị động, xem ra đại hạ tinh vực lại xuất hiện một vị linh hồn kiêm thân thể vĩnh hằng cường giả. Ông lão không nhịn được phát sinh một tiếng cảm thán, lập tức lại lần nữa khép lại hai mắt. Thân thể kiêm linh hồn đều vĩnh hằng cường giả, tại đây chư thiên vạn giới bên trong cũng không hiếm thấy, nhưng chỉ có năng lực đạt đến tinh chủ cấp bậc cường giả mới đáng giá hắn coi trọng. Bây giờ La Dạ làm ra đến động tĩnh, cũng vẹn vẹn là để trong lòng hắn sinh ra một tia sóng lớn mà thôi. Cùng lúc đó, đại hạ tinh vực ở ngoài một ít tinh vực các cường giả cũng đều truyền ra từng tiếng cảm thán, trong thanh âm đều lộ ra khiếp sợ, vẻ hâm mộ. Ngay ở những cường giả này cảm thán thời khắc, đại hạ trong tinh vực, một mảnh bao la vô bờ trong đại lục. Bên cạnh dòng suối nhỏ, một tòa nhà gỗ trước, chính đang bổ tuổi bố y thanh niên, bỗng nhiên ngừng hạ thủ bên trong, ngẩng đầu nhìn chân trời, khóe miệng hơi vung lên, lộ ra một vẻ nụ cười vui mừng. Ta đại hạ tinh vực, thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Thanh niên lẩm bẩm cười nói. Ngay lập tức, một cái cấp thiết phụ nữ thanh liền từ bên trong nhà gỗ truyền ra. Hoa cha hắn, xài phách xong chưa? Hỏa đều sắp tiêu. Thanh niên sững sờ, lúc này liền hoàn lại hồn, vội vã đáp lại nói, được rồi, này liền tới. Thanh niên liền ôm lấy một bó củi, hướng về bên trong nhà gỗ đi chạy đi, dáng dấp kia liền phảng phất vội vàng đi đầu thai giống như sốt ruột. Cùng lúc đó, khoảng cách nhà gỗ trăm dặm ở ngoài trên một ngọn núi, có một đen một trắng hai cái thanh niên nam nữ, đứng sóng vai. Nam một bộ bạch y, khí vũ hiên ngang, tuấn lãng bất phàm, nữ một bộ đồ đen, dung mạo kinh diễm băng lạnh, khắp toàn thân lộ ra một luồng cự người bên ngoài ngàn dặm khí tức. Giờ khắc này, hai người này đều nhìn nhà gỗ phương hướng, trong mắt đều lộ ra một tia cung kính. Không nghĩ đến chủ nhân dĩ nhiên thật sự thích hướng này thế gian sinh hoạt. Lúc này, thanh niên mặc áo trắng cười nói cú, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chủ nhân chỉ là vì trải nghiệm thế gian sinh hoạt thôi, không tốn thời gian dài, chủ nhân định có thể đột phá tinh chủ cảnh. Cô gái mặc áo đen thì lại lạnh như băng nói, trong giọng nói không có một tia hoài nghi, trái lại lộ ra chờ mong. Nghe được cô gái mặc áo đen lời này, thanh niên mặc áo trắng cũng là không thể nghi ngờ gật đầu một cái, đây là tự nhiên. Lấy chủ nhân thiên phú, e sợ đều dùng không được trăm năm. Nói tới chỗ này, thanh niên mặc áo trắng đông nhiên khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Làm sao? Cô gái mặc áo đen tựa hồ cũng nhìn ra thanh niên dị thường, không khỏi hỏi ra cú. Mới vừa mới phân thân truyền ra tin tức, nói chúng ta đại hạ tinh vực rất có khả năng lại xuất hiện một vị thân thể kiêm linh hồn vĩnh hằng cường giả. Nam tử khẽ cau mày nói, này không phải rất tốt sao? Người ta đã rất lâu chưa bao giờ gặp thân thể kiêm linh hồn vĩnh hằng đối thủ, nói không chắc lần này có thể cho người ta mang đến kinh ngạc. Nữ tử thì lại khẽ cười nói, ở lạnh lùng đôi mắt đẹp bên trong đều lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn. Nghe được nữ tử lời này, nam tử cũng không khỏi nở nụ cười, trong mắt đồng dạng thiêu đốt nóng lòng muốn thử chiến ý. Chương 230, vượt qua đại hạ tinh vực. Ở mênh mông vô bờ trong tinh không, có một mảnh rực rỡ màu sắc, xa hoa thế giới. Toàn bộ thế giới đều lộ ra cổ lão thần bí khí tức. Giờ khắc này, ở cái kia một tòa cổ điện bên trong cung điện, đại điện phía trước nhất, chỉ thấy một cái lão giả dơ bẩn đang nằm ở tấm kia chỗ ngồi, trong tay còn cầm một cái hồ lô rượu, ánh mắt mê ly, phảng phất lại như một cái sâu rượu ăn mày. Phía trên cung điện có ba cái bóng người chính cung kính đứng ở nơi đó, chờ đợi ông lão trả lời. Mà ở ông lão bên cạnh, còn đứng một cái hai tay ôm ấp một cái mang sao trường kiếm thiếu niên. Rốt cục, tinh chủ, ba vị này đã chờ hơn nửa ngày rồi. Thân xuyên đạo bào màu trắng thiếu niên không nhịn được quay về ông lão nói câu, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Hả? Ông lão nỉ non một tiếng, phảng phất mới vừa tỉnh ngủ bình thường, lúc này mới vừa nhìn về phía dưới ba người kia, nói, các ngươi mới vừa nói cái gì? Ba người đối diện mắt, cũng không có cảm thấy chút nào phẫn nộ. Lúc này, cầm đầu cái kia một cái ông lão tóc trắng đứng dậy, quay về lão giả dơ bẩn lại dưới, lúc này mới cung kính nói, bẩm tinh chủ, ngay ở vừa nãy, ta chờ phát hiện, ở ta đại hạ tinh vực dòng sông thời gian, đột nhiên sôi vọt lên.
ta chờ hoài nghi là có người đạt đến linh hồn thân thể vĩnh hằng cảnh giới. Nhưng khi chúng ta lại lần nữa tra xét lúc, nhưng không có phát hiện một tia dấu vết, hiển nhiên là bị người che đậy khí tức. Chúng ta ba người tới đây, chính là muốn còn muốn hỏi tinh chủ đại nhân đón lấy nên làm gì. Liên việc này a. Lão giả dơ bẩn nhìn ba người, nhất thời một mặt không nói gì đạo, còn có thể làm sao? Đây là chuyện tốt a. Ạch. Ba người nhất thời một trận ngạc nhiên, ông lão tóc trắng lần nữa nói, lẽ nào liền không cần phải để ý đến người này? Quản việc không đâu, đạt đến vĩnh hằng cảnh giới, ở trên tu hành đều đã là thân thể tự do, cái nào còn cần lao phu đi quản. Lão giả dơ bẩn chừng ông lão tóc trắng một cái nói. Ông lão tóc trắng cả người run lên, trong mắt đều lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Thuận tự nhiên, do hắn đi thôi. Các ngươi cũng đừng đi quản, bằng không, đừng trách bản tinh chủ đối với các ngươi không khách khí. Lão giả dơ bẩn cuối cùng chỉ nói câu, sau đó liền nằm ở trên ghế ngủ say như chết lên. Này, thấy cảnh này, ba người nhất thời cũng không thể làm gì. Bọn họ biết bọn họ vị này tinh chủ luôn luôn lười nhác, viên rượu như mạng, từ không hỏi đến tinh vực việc, nhưng bây giờ, bọn họ đại hạ tinh vực đột nhiên xuất hiện một vị thân thể kiêm linh hồn không biết vĩnh hằng, tinh chủ cũng là như vậy không để ý chút nào. Ba người bất đắc dĩ đồng thời, cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Vâng, thuộc hạ biết rồi. Bọn thuộc hạ vậy thì xin cáo lui. Cuối cùng chỉ quay về phía trên lão giả dơ bẩn không người cúi đầu, xoay người liền lui ra đại điện. Chờ ba người lui ra đại điện sau, nguyên vốn đã ngủ say như chết ông lão lại một lần nữa mở mắt ra. Ồ, tinh chủ ngươi không ngủ à? Thấy lão giả mở mắt lần nữa, bên cạnh thiếu niên nhất thời kinh ngạc nói. Ông lão nhất thời lườm hắn một cái, nói, chúng ta đại hạ trong tinh vực xuất hiện một vị muốn nhân vật không tầm thường, bản tinh chủ cái nào còn có ngủ đến. Nghe được ông lão lời này, thiếu niên sững sờ, ngay lập tức sắc mặt cũng thay đổi, không nhịn được nói, chẳng lẽ nói tinh chủ ngươi cũng không biết người này tin tức? Căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của hắn, không có đầu mối chút nào. Lão giả dơ bẩn lắc đầu nói, trong mắt lộ ra một tia trước nay chưa từng có nghiêm nghị, ngay lập tức liền nở nụ cười. Thú vị, thật là có hứng thú. Tinh chủ, ta vẫn là nghe đến không hiểu lắm. Thiếu niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ông lão. Tuy rằng không cảm ứng được sự tồn tại của người nọ, nhưng ta lại có thể cảm nhận được, người này xuất hiện, đối với ta tinh vực mà nói cũng không có nguy hiểm gì cảnh cáo. Nói cách khác, người này không phải cái người xấu. Chỉ cần không phải người xấu, này liền là đủ. Ông lão cười nói, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Này vẫn là cái thứ nhất để hắn không cảm ứng được vĩnh hằng tồn tại, có điều càng như vậy, liền càng để hắn tràn ngập chờ mong. Ngươi hầu ở ta lão nhân gia này bên người đã có mấy vạn năm, thừa dịp khoảng thời gian này liền cũng đi ra ngoài đi dạo đi. Lão giả dơ bẩn nhìn Bạch Tí đạo đồng cười nói, trong giọng nói tràn ngập ôn hòa. Tinh chủ, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tìm ra người kia sao? Bạch Tí đạo đồng nhất thời nói. Không có, đương nhiên, ta cũng không cho là ngươi sẽ tìm ra người kia. Lão giả dơ bẩn cười nói. Nghe được ông lão lời này, thiếu niên nhất thời thì có chút không phục, lúc này hừ nói, đây chính là ngươi nói, ta liền không tin còn có ta Tô Kiếm Thần không tìm được người. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bây giờ muốn tìm ra người kia, còn có rất nhiều cao thủ, có thể không đơn thuần chỉ có chúng ta đại hạ tinh vực. Ông lão cười nói cú, sau đó đứng dậy chậm rãi xoay người. Cầm hồ lô rượu, đánh rượu đi đi. Ông lão cuối cùng chỉ để lại cú, thân hình dĩ nhiên biến mất ở trong đại điện. Trống rỗng trên cung điện, cũng chỉ còn sót lại Bạch Tí đạo đồng một người. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thiếu niên nhẹ rên một tiếng, một bước ra, cả người liền cũng hóa thành một sợi khói xanh biến mất ở trong đại điện. Huyền giới, một tia ánh mặt trời từ phía đông chiếu rọi mà đến. Ở cái kia một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, La Dạ cuối cùng chậm rãi mở mắt ra. Đây chính là chân chính vĩnh hằng sao? La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, chậm rãi đứng dậy, toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động. Giờ khắc này La Dạ chỉ cảm thấy vô cùng khoan khoái, cả người đều đạt đến một luồng trước nay chưa từng có không linh trạng thái, mà thực lực của hắn cũng vào đúng lúc này có đột phá tính bay vọt. Nhìn cách đó không xa, còn ở tỉnh Ngộ Huyền Phong, La Dạ cười cợt, không có đi quấy rối, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hơi suy nghĩ, toàn bộ ý thức trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia một cái mênh mông vô cùng dòng sông thời gian trên. Là thời điểm vượt này chết tiệt thời gian. La Dạ cười cợt, trong mắt tràn ngập chờ mong. Trực tiếp hơi suy nghĩ. Ầm. Nguyên bản yên tĩnh ôn hòa dòng sông thời gian, trong nháy mắt liền sôi vọt lên. Ở tất cả mọi người ngơ ngác dưới ánh mắt, chỉ thấy một đạo tia sáng chói mắt như là mặt trời chói chang bỗng dưng bạo phát. Ngay lập tức, ở tất cả mọi người trừng lớn trong ánh mắt, một vị mênh mông vĩ đại bóng người liền như thế ở bên trong dòng sông thời gian hiện ra. Hả? Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, còn ở dòng sông thời gian phía bên kia đứng sừng sững mấy bóng người, mỗi người cả kinh, tất cả đều khiếp sợ hướng về đứng ở bên trong dòng sông thời gian vĩ đại bóng người, nhìn lại. Là hắn. Không sai, hơi thở này chính là trước người kia. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại xuất hiện, lẽ nào là quyết định thật từ bỏ thân thể sao? Nhìn đứng sững ở bên trong dòng sông thời gian ương vĩ đại bóng người, phía bên kia trên cái kia lần lượt từng bóng người lại lần nữa cả kinh nói. La Dạ cũng rốt cục thấy rõ những người này khuôn mặt, có thanh niên, có người đàn ông trung niên, cũng có ông lão. Giờ khắc này, những người này cũng đều một mặt khiếp sợ, hiếu kỳ nhìn hắn. Các vị đạo hữu, lại gặp mặt. Nhìn những người này, La Dạ trực tiếp cười nói cú. Còn chưa chờ mọi người phản ứng lại, La Dạ lại nhìn một chút dưới bàn chân này điều dòng sông thời gian một ánh mắt, khỏe miệng hơi vung lên, trực tiếp một bước bước ra. Ầm. Sông dài sôi trào, mà La Dạ rất dễ dàng liền bước ra, này điều cầm cố thế mạng sống con người dòng sông thời gian, đứng ở phía bên kia. Ở bước ra dòng sông thời gian cái kia một giây, La Dạ cả người đều không khỏi run lên, một luồng mênh mông năng lượng, phảng phất nước đá giống như đầy rẫy cơ thể hắn cùng linh hồn. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục bước ra thời gian ràng buộc, đặt đến chân chính vĩnh hằng. Chương 231, đại vị diện vĩnh hằng tồn tại. Ha ha, chúc mừng đạo hữu chứng đạo vĩnh hằng. La Dạ mới vừa nhảy ra dòng sông thời gian, đối diện liền đi đến rồi năm cái thanh niên ông lão, năm người đều trên mặt mang theo nụ cười quay về La Dạ chúc mừng, đồng thời cũng đang quan sát La Dạ, trong mắt hoàn toàn tràn ngập tò mò. La Dạ, nhìn thấy các vị đạo hữu. Nhìn năm người La Dạ đồng dạng cười nói, hóa ra là La đạo hữu, ta tên Hoàng Trung, đến từ Thái Hư giới. Lúc này, một cái khôi ngô người đàn ông trung niên cũng trước tiên cười quay về La Dạ tự giới thiệu mình. Hóa ra là Thái Hư giới đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. La Dạ cười nói, Thái Hư giới nhưng là tứ đại vị diện một trong, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy những này đại vị diện vĩnh hằng tồn tại. Một Thạch, Thái Hoang giới. Viên Hành, Thái Hoang giới. Lữ Huyền, Thái Huyền giới. Ngọc Thanh Tử, Thái Thanh giới. Theo Hoàng Trung tự giới thiệu mình thôi, còn lại bốn người cũng đều từng người tự giới thiệu mình. Chính như La Dạ đoán như vậy, năm người này đều là đến từ cái kia mấy cái đại vị diện vĩnh hằng tồn tại. Không biết La đạo hữu là đến từ phương diện nào, nên không phải chúng ta tứ đại vị diện chứ? Hoàng Trung nhìn La Dạ cười nói, còn lại bốn người cũng đều một mặt hiếu kỳ nhìn hắn. Không phải, ta đến từ với tiên giới, thuộc về bên trong tiểu vị diện, chư vị khả năng chưa từng nghe nói. La Dạ lắc đầu nở nụ cười, cũng không có một chút nào ẩn giấu. Nghe được La Dạ lời này, năm người nhất thời cũng bừng tỉnh, đối diện mắt, trong mắt rồi lại không nhịn được lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Có thể ở trung vị diện bên trong chứng đạo vĩnh hằng, tuyệt đối lại là một cái kỳ tài ngút trời. Đừng nói trước nhiều như vậy, đi, La đạo hữu, đi ta động phủ ngồi một chút. Hoàng Trung nhất thời cười nói, trước tiên hướng về La Dạ phát ra lời mời. Không được, ta bây giờ mới vừa vượt qua dòng sông thời gian, còn có một số việc còn cần đi xử lý một chuyến, chờ xử lý xong sau, ta tự mình tới cửa bái phòng. La Dạ nhưng tại chỗ huyền nói. Hoàng Trung hơi sững sờ, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, nói, nếu La đạo hữu có việc, vậy trước tiên đi xử lý một chút đi, ngược lại ta chờ có nhiều thời gian, Thái Hư giới, Triều Thiên Tông bất cứ lúc nào xin đợi. Chư vị, sau này còn gặp lại. La Dạ không nói nhảm, trực tiếp quay về năm người chắp tay nói, sau này còn gặp lại. Năm người cũng liền bận bịu đáp lại cười nói. Sau đó, La Dạ xoay người trực tiếp liền biến mất ở năm trong mắt người. Này, nhìn thấy La Dạ liền như thế ở trước mắt mình biến mất không còn tăm hơi, năm người lại lần nữa sững sờ, mỗi người vô cùng ngạc nhiên, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Các ngươi cảm ứng được sao? Hoàng Trung nhìn bốn người, cuối cùng không nhịn được hỏi ra cú. Thế nhân đối diện mắt, sau đó cũng đều lắc lắc đầu, trong mắt nhưng không lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì giờ khắc này, bọn họ dĩ nhiên không có một người cảm ứng được La Dạ khí tức cùng hướng đi. Trước bọn họ không cảm ứng được là bởi vì không có sớm chuẩn bị, nhưng là hiện tại, ở La Dạ trước khi rời đi, bọn họ cũng sớm đã khóa chặt La Dạ khí tức. Nhưng ngay ở vừa nãy, La Dạ vẹn vẹn như vậy quay người lại, bọn họ khóa chặt khí tức, trong nháy mắt liền tiêu tan hoàn toàn không có, không có dấu vết mà tìm kiếm. Liên phảng phất chân chính biến mất không còn tăm hơi. Xem ra vị này La đạo hữu là thật sự không đơn giản a. Hoàng Trung cuối cùng không nhịn được than thở, trong giọng nói mang theo khiếp sợ. Hoàng đại ca, ngươi nói hắn có thể hay không chính là quãng thời gian trước, để dòng sông thời gian sôi trào người kia. Lúc này, một cái thanh tú thanh niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền nói ngay ra cú. Thanh niên lời này, để Hoàng Trung cùng với ba người khác đều hơi thay đổi sắc mặt, đối diện mắt. Không thể, có thể tạo thành dòng sông thời gian chấn động người kia, khẳng định đạt đến thân thể cùng linh hồn song vĩnh hằng mức độ, nhưng là vị này La đạo hữu, quãng thời gian trước chúng ta còn nhìn thấy hắn không cách nào vượt qua dòng sông thời gian, rất hiển nhiên thân thể cũng không có đạt đến vĩnh hằng. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn không thể làm được đến. Một cái ông lao tóc trắng lúc này nói rằng, vậy sao ngươi giải thích, hắn bây giờ có thể vượt qua dòng sông thời gian? Thanh niên hỏi, vậy khẳng định là bỏ qua thân thể, bằng không trong thời gian ngắn như vậy, ai có thể làm được đến? Ngược lại ta là không tin tưởng. Ông lão kiên trì nói, được rồi, đều đừng tiếp tục tranh chấp. Hoàng Trung lúc này rốt cuộc nói cú, nhìn bốn người, sau đó lại nói, mặc kệ có phải hay không, lần sau hắn lại xuất hiện, chúng ta hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hơn nữa, các ngươi nếu là muốn biết, có thể tự mình đi tìm chứng cứ, hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn là đến từ một người tên là Tiên Giới Trung Hạ Vị Diện. Nghe được Hoàng Trung lời này, bốn người lúc này mới không nói gì thêm. Nhưng Trung Hạ Vị Diện trong tiên giới xuất hiện một vị vĩnh hằng tồn tại tin tức rất nhanh liền truyền ra đến. Cùng lúc đó, La Dạ đã thu hồi tâm thần, mở mắt ra. Mà giờ khắc này, toàn bộ huyền giới, thậm chí nói là bao quát tiên giới, thánh giới hợp thành toàn bộ đại thế giới, đều ở hiện lên vẻ kinh sợ, sôi trào bên trong. Bởi vì theo Hưng Đông, Lạc Băng cái kia một luồng nguyên bản cầm cố bọn họ thế giới năng lượng cũng tiêu tán theo. Thay vào đó là một luồng mênh mông tinh khiết linh khí cùng đạo vận, nồng nặc đạo vận cùng với thiên địa linh khí biến hóa, để sở hữu tu sĩ không khiếp sợ, ngơ ngác. Chỉ cần hơi có chút tu vi người, đều có thể cảm thụ bọn họ vị trí thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhận ra được đất trời bốn phía biến hóa, La Dạ cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, mà là khẽ mỉm cười. Sáp nhập sau thế giới, gốc gác quả nhiên chất phát rất nhiều a. Ngay ở La Dạ cảm thán, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào hắn trong tai. Đây là Thái Hoa Sinh truyền đến. Liếc mắt nhìn còn ở cách đó không xa Tỉnh Ngộ Huyền Phong, La Dạ nở nụ cười dưới, trực tiếp vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt đem chu vi trong vạn dặm cho bao phủ lại. sau đó một bước bước ra, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một tòa đình viện bên trong. Trong đình viện, Thái Hoa Sinh chính sốt ruột đi qua đi lại. "Hả?" La Dạ vừa xuất hiện, Thái Hoa Sinh lập tức sinh ra cảm ứng, liền vội vàng xoay người, liền nhìn thấy La Dạ đã đứng ở sau lưng hắn. "La tông chủ, người rốt cục trở về. Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao?" Nhìn Thái Hoa Sinh cái kia một mặt sốt ruột dáng dấp, La Dạ không nhịn được nghi ngờ nói: "La tông chủ, người lẽ nào không cảm nhận đến đó khắc thiên địa biến hóa sao?" Thái Hoa Sinh kinh ngạc nói. Liền này, La Dạ sững sờ, điều này cũng mới biết Thái Hoa Sinh tại sao lại như thế kinh ngạc nguyên nhân, lập tức không phản đối nở nụ cười dưới, cũng không chút nào ẩn giấu nói: "Đó là đương nhiên, giờ khắc này về giới, xác thực nói là do huyền, thánh, tiên tam giới hợp thành một cái đại thế giới, hơn nữa còn có bản tọa đạo vận gia trì. Giờ khắc này thiên địa, cùng với trước tự nhiên có chỗ bất đồng." Thái Hoa Sinh vừa nghe đến La Dạ lời này, cả người nhất thời liền sững sờ ở tại chỗ, trừng lớn ánh mắt. "La tông chủ, ngươi là nói giờ khắc này huyền giới đã cùng thánh giới, tiên giới kết hợp một thể?" Sửng sốt một hồi lâu, Thái Hoa Sinh lúc này mới hỏi ra cú, phảng phất chính mình nghe lầm bình thường, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin tưởng. La Dạ nhàn nhạt gật đầu một cái. Thái Hoa Sinh sắc mặt thay đổi, toàn bộ cả người đều khẽ run lên, tiếp theo tựa hồ lại ý thức được cái gì. Nhìn La Dạ, không nhịn được lại hỏi, "Trong thiên địa này đột nhiên xuất hiện nồng nặc đạo vận, cũng là ngươi? Không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ biết. Bất quá đối với việc này, thanh chủ còn phải tạm thời bảo mật." Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Thái Hoa Sinh, La Dạ lại không khỏi bổ sung cú. "Tuy rằng đạt đến vĩnh hằng, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ a." Chương 232, thế giới mới. "Này, chuyện này." Trong đình viện, nghe được La Dạ lời nói sau, Thái Hoa Sinh cả người liền sững sờ ở tại chỗ, không nhịn được nuốt cái bọt biển. Xem La Dạ này tồn tại lại sao lại lừa hắn? Nhưng là, đây cũng quá làm người chấn kinh rồi đi. Tam giới sắp nhập, lẽ nào cũng vậy? Trong giây lát Thái Hoa Sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể mình đều ở khẽ run. "Thanh chủ, vẫn là mau chóng tuyên bố đi xuống đi, để tránh khỏi gây nên khủng hoảng." La Dạ chỉ nói câu, sau đó vung tay lên, một vệt sáng trực tiếp đi vào trong hư không. Đồng thời, một bên khác tiên giới cùng thánh giới, Đạo Thiên cùng Vô Thủy Thiên Đế đang kinh ngạc sau khi, cũng nghe được La Dạ âm thanh. Rất nhanh, hai đạo lớn lao âm thanh liền ở tiên giới cùng thánh giới bên trong truyền ra đến. "Cái gì? Sáp nhập? Làm sao có khả năng, một đêm, thế giới của chúng ta liền thay đổi? Làm sao không thể? Ngươi không cảm giác được giờ khắc này thiên địa linh khí biến hóa à? Càng thật sự sáp nhập." Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều ở trong kiếp sợ, thật lâu không thể bình tĩnh. Những người ngoại lai thế lực tương tự cũng là kinh ngạc không ngớt. Còn thánh giới, bọn họ biết mình thiên đạo đã sớm bị La Dạ giết chết, bây giờ sáp nhập đối với bọn họ mà nói, hay là vẫn là một cơ hội. Mặc kệ thế nào, bây giờ thế giới là triệt để thay đổi. Thiên địa linh khí cùng với này một luồng huyền diệu đạo vận, đối với ta bối mà nói đều là một cơ duyên lớn. Chính là chúng ta một bước lên trời thời điểm, chư vị, có thể muốn mau mau bắt lấy thời cơ à? "Đúng, bất luận thế nào thay đổi, chỉ cần đối với chúng ta tu luyện có trợ giúp, cái kia chính là lợi ích khổng lồ." Khiếp sợ trong lúc đó, cũng có người lập tức phản ứng lại, kích động nói. Giờ khắc này, thánh giới bên trong, cái kia một mảnh bị bốn cái chống trời cự kiếm chân áp cầm cố thiên cơ thánh địa, đỉnh núi kia trên. Xem ra, đây chính là cái gọi là mệnh số a. Thiên cơ thánh chủ ngẩng đầu nhìn trời xanh, không khỏi thở dài nói cú. Trong mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc. Đến tột cùng là ai có thể đem thánh giới, huyền giới cùng với tiên giới tam giới hòa làm một thể, lẽ nào? Nghi hoặc, ông lão trong óc đống nhiên liền hiện ra một bóng người, vừa nghĩ tới bóng người kia, ông lão cả người cũng không nhịn được run rẩy lên. Bây giờ La Dạ, có thể không đơn thuần là bọn họ thiên cơ thánh địa cấm kỵ, có thể nói cũng thành toàn bộ thánh giới cấm kỵ. Cái kia nhưng là một cái liền bọn họ thánh giới thiên đạo đều có thể xóa bỏ nhân vật khủng bố. Tam giới sáp nhập, nếu nói là được lợi to lớn nhất, cái kia chẳng lẽ chính là trung hạ vị diện tiên giới? Mà cái kia La Dạ chính là tiên giới người. Vừa nghĩ tới đó, ông lão cả người một trận cự chiến, tiết hầu một ngọn, một ngụm máu tươi lúc này liền từ trong miệng hắn phun ra ngoài, cả người sắc mặt trong phút chốc trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt vẻ khiếp sợ nhưng không giảm mà lại tăng. Cho hắn như thế cường phản vệ, liền chứng minh hắn suy đoán, 89 phần 10 chính là chính xác. "Ai, tùy vào số mệnh." Ông lão cuối cùng chỉ than thở. Đắc tội La Dạ cường giả như vậy, là hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Có lúc số mệnh an bài kiếp nạn, coi như đoán ra được cũng không cách nào phòng ngừa, này chính là mệnh. Cùng thời khắc đó, một chỗ tông môn bên trong biệt viện. Vô Thủy Thiên Đế chính ngẩng đầu nhìn trên không, trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ chờ Dạ Thiên Tông các đệ tử thì lại cùng kính chạm sau lưng hắn. Giờ khắc này, mọi người cũng một mặt khiếp sợ, ngạc nhiên, bọn họ đồng dạng cảm nhận được thiên địa biến hóa. Thực sự là không nghĩ đến, tông chủ lại có thể đem tam giới sáp nhập, e sợ chỉ có trong truyền thuyết vĩnh hằng tồn tại mới làm được đến chứ. Vô Thủy Thiên Đế trong lòng sợ hãi nói. Giờ khắc này, hắn đã đem La Dạ tưởng tượng thành trong truyền thuyết vĩnh hằng tồn tại. "Trưởng lão, ngài có biết phát sinh cái gì?" Lúc này, Tiêu Trần không nhịn được hỏi ra cú. Vô Thủy Thiên Đế lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn mọi người, mà mọi người cũng đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. "Cũng được, các ngươi sớm muộn sẽ biết, nói cho các ngươi cũng không sao." Vô Thủy Thiên Đế than thở, cuối cùng nói, "Bây giờ thành giới, huyền giới cùng với tiên giới, ba cái vị diện đã hợp thành một cái đại thế giới, các ngươi lúc này mới cảm thụ thiên địa linh khí biến hóa." "Cái gì?" Vô Thủy lời này không thể nghi ngờ là một đạo kinh lôi, để Tiêu Trần mọi người nghe ngóng, đều sắc mặt thay đổi, mỗi người chấn kinh đến trừng lớn ánh mắt, một mặt khó có thể tin tưởng. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy, là người làm sao?
Vẫn là.
Thiên Ngữ nhất thời trừng lớn hai con mắt, một mặt hiếu kỳ nói, còn chưa chờ nàng nói xong, Vô Thủy liền xua tay đánh gãy nàng. Mặc kệ thế nào, thiên địa linh khí nồng nặc, đối với chúng ta tu luyện mà nói chính là một cơ duyên lớn, nhưng nên tiến hành thi đấu hay là muốn tiến hành? Vô Thủy Thiên Đế nhìn mọi người, chỉ thấy mọi người mỗi người vô cùng ngạc nhiên, phản phất còn chưa từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Vô Thủy Thiên Đế cũng không có đem này tam giới sáp nhập, chính là xuất từ La Dạ bản tay sự nói cho bọn họ biết, vì chính là muốn để bọn họ chuyên tâm thi đấu, cái này cũng là La Dạ nhắc nhở hắn.
Đang lúc này,
đùng, đùng, đùng,
ba đạo hồng trung tiếng truyền đến, mọi người lúc này mới hoan quá thần.
Được rồi, chúng ta đi tới nơi này, nhưng là mang theo nhiệm vụ đến. Hy vọng các ngươi không muốn phân tâm, cố gắng thi đấu, không muốn phụ lòng bản tọa cùng tông chủ đối với các ngươi kỳ vọng.
Nhìn mọi người, Vô Thủy Thiên Đế cuối cùng lại nói câu.
Nghe được tông chủ hai chữ này sau, mọi người lúc này mới triệt để tỉnh táo lại, trong mắt khiếp sợ cũng trong nháy mắt hóa thành ý chí chiến đấu dày đặc.
Chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng tông chủ đối với chúng ta kỳ vọng.
Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ mọi người đối diện mắt, đều cao giọng quát lên.
Rất tốt, đi thôi, đi tiến hành cuộc kế tiếp tỉ thí.
Nhìn thấy mọi người dáng dấp kia, Vô Thủy Thiên Đế lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu.
Cùng lúc đó, tiên giới,
Đạo Tiên cũng đại biểu La Dạ, đem tam giới sáp nhập sự chuyển khắp tiên giới, toàn bộ tiên giới vừa nghe đến tin tức này sau, lập tức cũng sôi vọt lên, có khiếp sợ, có kinh hoàng, nhưng càng nhiều chính là kích động cùng chờ mong.
Thái Hoa Thành, trong đình viện,
Thái Hoa Sinh đã lui xuống, rất nhanh Tần Thiên cùng Liễu Như Tu hai người cũng đến nơi này.
Giờ khắc này, hai người đều nhìn La Dạ muốn nói lại thôi.
Tam giới sáp nhập, từ đây, tiên giới, huyền giới, thánh giới liền trở thành một cái đại thế giới.
Các ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, e sợ không bao lâu nữa, chúng ta đại thế giới này liền muốn thăng cấp thành đại vị mặt.
Nhìn hai người, La Dạ cũng cười nói.
Hai người còn chưa từ tam giới sáp nhập sự tình bên trong phản ứng lại, bây giờ lại lần nữa nghe được lên cấp đại vị diện.
Sắc mặt hai người rốt cục đều thay đổi, trong mắt không không lộ ra khiếp sợ cùng vẻ khó tin.
Đại ca, lẽ nào là ngươi?
Liễu Như Tu cuối cùng không nhịn được hỏi ra cú, bên cạnh Tần Thiên cũng chăm chú nhìn La Dạ.
Sáp nhập tam giới người xác thực là ta, thế nhưng, đem cái này thế giới mới thăng cấp thành đại vị diện nhưng có người khác. Mà người này sau đó cũng chính là này thế giới mới chúa tể.
Đương nhiên, ta Dạ Thiên Tông có thể không ở nàng khống chế trong phạm vi.
La Dạ nhìn hai người, cũng không có ẩn dấu nói.
Hai người tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng nghe đến La Dạ lời này, đặc biệt cuối cùng câu nói kia, hai người vẫn là một mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc.
Chúa tể có người khác.
Chớ suy nghĩ quá nhiều, cố gắng tu luyện, bây giờ sáp nhập sau tam giới, chúng ta tiên giới là tối lạc hậu một cái, tu hành cũng so với hắn hai giới hạ xuống một đoạn dài.
Hơn nữa, lưu cho chúng ta chỉ có một tháng.
Nhìn hai người cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, La Dạ nói thẳng,
dù sao biết quá nhiều đối với bọn họ không có một chút nào trợ giúp.
Nhìn thấy La Dạ không muốn lại tiết lộ thêm, hai người cũng thức thời không có hỏi lại, vừa nghĩ tới một tháng kỳ hạn, trong mắt hai người đều không khỏi lộ ra một tia vẻ nghiêm túc.
Chương 233, Vĩnh Hằng Cường Giả, Tô Kiếm Thần.
Ở một mảnh mênh mông ngôi sao bên trong, không gian một cơn chấn động.
Sau đó, một người mặc đạo bào màu trắng thiếu niên liền từ trong hư vô đi ra.
Thiếu niên vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn quan sát phía dưới.
Những này bên trong tiểu vị diện cũng thật là nhiều a.
Thiếu niên không nhịn được cảm than thở, đồng nhiên, tự có cảm giác nhìn về phía một cái nào đó phương hướng.
Rất nhanh, ở hắn đối diện liền hiện ra ba bóng người.
Ba người vừa nhìn thấy Bạch Thiếu Năm, nhất thời hơi kinh hãi, vội vã cung bài nói, nhìn thấy Tô đại nhân.
Thiếu niên hơi gật đầu một cái, lúc này liền hỏi, các ngươi nói cái kia thân thể kiêm linh hồn vĩnh hằng tồn tại, chính là ở phía dưới những này vị diện bên trong một cái.
Phải.
Bên trong một cái ông lão tóc trắng cung kính nói, trong mắt lại không khỏi lộ ra một chút do dự vẻ.
Làm sao? Còn có chuyện gì?
Nhìn ông lão cái kia vẻ mặt, thiếu niên mặc áo trắng cau mày hỏi.
Còn có một việc, đại nhân khả năng không biết, ông lão cuối cùng mở miệng nói.
Chuyện gì?
Thiếu niên nhìn hắn.
Ngay ở trước đây không lâu, phía dưới vị diện bên trong lại xuất hiện một vị vĩnh hằng tồn tại, hắn nói hắn đến từ chính hạ vị diện tiên linh giới, sau đó liền biến mất, nhưng là khi chúng ta lại lần nữa cảm ứng lúc đi, cũng rốt cuộc không cảm ứng được người này khí tức.
Ông lão cũng không có ẩn giấu, như thực chất nói.
Nha,
tiên giới sao?
Thiếu niên trong mắt nhất thời liền lộ ra một tia thú vị vẻ, lập tức gật gật đầu. Đa tạ báo cho, ta biết rồi.
Dứt lời, thiếu niên thân thể trực tiếp liền biến mất ở ba người trước mắt.
Xem ra vị đại nhân này là đi tìm La đạo hữu a.
Bên trong một người thanh niên không nhịn được mở miệng than thở.
Cũng không biết hắn có thể hay không tìm được.
Có Tô đại nhân tự thân xuất mã, nào có không tìm được người đạo lý.
Chỉ là không biết, La đạo hữu có thể hay không chính là cái kia thân thể cùng linh hồn kiêm vĩnh hằng cường giả a.
Ông lão cũng không nhịn được cảm than thở.
Ngay ở ba người cảm khái, nghi hoặc.
Vừa nãy các ngươi nói, hạ vị diện bên trong xuất hiện một vị vĩnh hằng tồn tại.
Một thanh âm đột ngột vang lên, ba người sắc mặt đều bỗng nhiên biến đổi, khiếp sợ nhìn một phương khác hướng về.
Ở nơi đó, bọn họ nhìn thấy một đen một trắng hai cái thanh niên nam nữ đang lặng lặng đứng ở nơi đó đồng dạng nhìn bọn họ. Hai người này liền phảng phất đột nhiên xuất hiện bình thường, để ba người căn bản đều không phát hiện được.
Vừa nhìn thấy hai người, ba người vẻ mặt nhất thời đều thay đổi, trong mắt đều lộ ra khiếp sợ cùng vẻ kiêng dè.
Cường giả,
hơn nữa, chí ít là thân thể kiêm linh hồn vĩnh hằng cường giả.
Hỏi các ngươi nói đây, Nhìn thấy ba người sững sờ, bên trong thanh niên mặc áo trắng kia lại lần nữa cau mày hỏi. Ba người đối diện mắt, sau đó lấy ông lão dẫn đầu nói, "Vâng."
"Ở tiên giới?"
Thanh niên lại hỏi.
Ông lão khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là cung kính gật đầu một cái.
Chỉ thấy thanh niên nam nữ hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng biến mất ở ba người trong mắt.
Gần nhất làm sao có nhiều cường giả như vậy, đều đang hỏi thăm vị kia tam tích.
Cũng không biết chúng ta nói như vậy, có thể hay không cho La đạo hữu tạo thành phiền phức.
Đúng đấy, nhưng chúng ta cũng không xác định La đạo hữu có hay không chính là vị kia thân thể kiêm linh hồn vĩnh hằng người, nếu là bởi vậy cho hắn rước lấy phiền phức đây, cái kia.
Ba người nói, đều khe khẽ thở dài, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ.
Thực liền coi như bọn họ không nói, toàn bộ đại hạ tinh vực vĩnh hằng vòng, bây giờ cũng đã truyền ra lại vị diện trong tiên giới ra một vị vĩnh hằng tin tức.
Sự thực cũng đúng như bọn họ nghĩ tới như vậy.
Khi biết hạ vị diện trong tiên giới lại ra một vị vĩnh hằng tin tức sau, khắp nơi cường giả có chút đều không kiềm chế nổi, muốn đi vào tận mắt nhìn một hồi vị này vĩnh hằng phong thái.
Cùng lúc đó, cách xa ở huyền giới bên trong La Dạ cũng không biết, hắn giờ phút này đã thành tứ phương cường giả tìm tòi hư thực mục tiêu.
Sau 10 ngày, sáng sớm, Thái Hoa Thành, trên đường phố,
La Dạ chính một thân một mình chậm chạp khoan thai cất bước ở trên đường phố, khi thấy những người nô đùa đùa giỡn nhi đồng lúc, La Dạ cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười.
Chẳng biết vì sao, gần nhất trong đầu của hắn đều sẽ nghĩ tới hắn ở trái đất lúc cảnh tượng.
Thực, ở La Dạ mới vừa xuyên việt đến thế giới này sớm nhất cái kia trăm năm bên trong, hắn đã từng vô số lần nghĩ tới trở lại trái đất, nhưng cuối cùng đều là chuyện vô bổ, mà hắn khi đó cũng đã triệt để từ bỏ trở lại trái đất ý nghĩ, cũng coi nhẹ sinh tử.
Trăm năm thời gian đối với trái đất phàm nhân mà nói, từ lâu quá một đời.
Nhưng là bây giờ, theo hắn thành là chân chính vĩnh hằng sau, hắn không ngờ dần dần sinh ra về trái đất ý nghĩ.
Vĩnh hằng bất diệt đều có thể làm được, cái kia trở lại kiếp trước thế giới lại có cái gì không thể?
Chỉ có điều hắn hôm nay vẫn như cũ không có đầu mối chút nào, cũng không biết làm sao ra tay, mà mỗi khi hắn hỏi hệ thống lúc, hệ thống cũng chỉ có thể ngậm miệng không đáp.
Sau đó phải tìm cơ hội hỏi một chút hoàng trung bọn họ, hoặc cho phép bọn hắn có thể hiểu rõ đến một ít.
La Dạ nói thầm, cũng đem ý tưởng này tạm thời ở đáy lòng đè ép xuống.
Liên như vậy, đi tới.
Đương nhiên.
Hả?
La Dạ xứng người lại, chân mày cau lại, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa tòa kia khách sạn.
Giờ khắc này, khách sạn bên cửa sổ có một cái hai tay vây quanh trường kiếm thiếu niên mặc áo trắng, chính đang chăm chú nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ thâm ý nụ cười.
Vĩnh Hằng cao thủ.
Vừa nhìn thấy thiếu niên này, La Dạ sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến, lúc này liền phán đoán đi ra.
Hơn nữa, này vẫn là một cái so với Hoàng Trung bọn họ càng thêm cường Vĩnh Hằng tồn tại.
La đạo hữu, có thể không thưởng cái mặt, tới uống hai ly.
Cũng đang lúc này, thiếu niên âm thanh truyền vào La Dạ trong tai.
La Dạ hơi nhíu mày, tuy rằng không biết thiếu niên này như thế nào tìm trên chính mình, nhưng hắn vẫn là một bước ra, cả người liền biến mất ở tại chỗ.
Một giây sau, trực tiếp liền đứng ở thiếu niên mặc áo trắng đối diện.
Ngồi.
Thiếu niên cười đối với La Dạ đưa tay, làm ra một cái xin mời tư thế.
La Dạ không chút khách khí khiến ngồi xuống, thiếu niên nở nụ cười, điều này cũng chậm rãi ngồi xuống, hai người liền như thế ngồi đối diện nhau.
Nguyên bản ta cũng chỉ là muốn đến thử vận may, không nghĩ đến, càng thật làm cho ta đụng vào.
Thiếu niên nhìn La Dạ, nhất thời cười nói ra một câu.
Trong giọng nói đều lộ ra bất ngờ tâm ý, nhìn La Dạ, trong mắt cũng tràn ngập tò mò.
Ta cũng không nghĩ đến, vẫn đi theo tinh chủ bên người, đại danh đỉnh đỉnh Tô Kiếm Thần dĩ nhiên tự mình tìm đến ta.
La Dạ đồng dạng cười nói.
Cái gì?
Thiếu niên sắc mặt thay đổi, trước tùy ý trong nháy mắt liền hóa thành khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng.
Tô Kiếm Thần tự nhiên chính là tên của hắn, cũng là đại hạ tinh vực vĩnh hằng các cường giả đối với hắn tôn xưng.
Dĩ nhiên nhận ra ta.
Tô Kiếm Thần kinh ngạc nói, cái kia một đôi trừng lớn ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ.
Không ngừng, ta còn biết Tô Kiếm Thần này đến, một chính là muốn nhìn một chút cái kia thân thể cùng linh hồn vĩnh hằng người là cái gì dạng, thứ hai chính là muốn cùng người kia luận bàn một hồi, có đúng hay không?
La Dạ nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, không nhanh không chậm nói.
Ngay ở hắn nhìn thấy thời niên thiếu, hắn cũng đã vận dụng phá vọng năng lực, mà thiếu niên tin tức cũng toàn bộ xuất hiện ở trong biển ý thức của hắn.
Đang nhìn đến thiếu niên tin tức sau, La Dạ cũng thoáng cả kinh, nhưng rất nhanh sẽ bình phục lại đến.
Xem ra ta vẫn là coi khinh ngươi.
Khi nghe đến La Dạ lời nói sau, Tô Kiếm Thần cuối cùng cười nói ra một câu.
Chỉ có điều lúc này hắn đã sớm không có trước ung dung tùy ý, thay vào đó chính là vô cùng chăm chú cùng coi trọng.
Chương 234, ước chiến tinh không.
Nghe được Tô Kiếm Thần lời này, La Dạ cũng không có trả lời, chỉ là cười cợt.
Sau đó trực tiếp nhìn về phía Tô Kiếm Thần bên cạnh không gian, lạnh nhạt nói.
Nói đều nói đến nơi mức, cũng đừng cất giấu, đi ra đi.
Quả không phải vậy.
La Dạ tiếng nói vừa dứt.
Chỉ thấy thiếu niên bên cạnh không gian sản sinh một trận gợn sóng, ngay lập tức, một cái bạch y tuyệt mỹ nữ tử liền từ bên trong hiện ra.
Ngươi dĩ nhiên thật sự đạt đến hồn sắc vĩnh hằng.
Nữ tử nhìn La Dạ, cái kia trong con ngươi xinh đẹp cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Nữ tử không phải người khác, chính là Lạc Băng.
La Dạ không thể phủ nhận cười cợt, đối diện thiếu niên mặc áo trắng lông mày nhưng là trong lúc lơ đãng nhíu lại, trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có chăm chú.
Thanh niên này không chỉ đạt đến hồn sắc vĩnh hằng, hơn nữa liếc mắt là đã nhìn ra mục đích của hắn.
Người này tuyệt không đơn giản.
Cũng vừa đạt đến không lâu, ngươi hẳn phải biết.
La Dạ cười cợt, sau đó liền thu hồi ánh mắt.
Thực hắn đang nhìn đến Tô Kiếm Thần một khắc đó, hắn cũng nhìn ra người này vì sao có thể khóa chặt chính mình nguyên nhân. Cũng là bởi vì có Lạc Băng trợ giúp.
Cũng là vào lúc này, La Dạ mới nhìn ra Lạc Băng khác một thân phận.
Đại Hạ tinh chủ một vị duy nhất đệ tử. Có tinh chủ thành tựu chỗ dựa, cũng khó trách Lạc Băng lời thề son sắt, chắc chắn đem huyền giới thăng cấp thành đại vị diện. Hệ thống, suýt chút nữa trách oan ngươi. Còn tưởng rằng ngươi che đậy hơi thở của ta vô căn cứ đây. Hóa ra là có người mật báo tin tức. Nhìn ra tất cả nguyên do sau, La Dạ trong lòng cũng không nhịn được ám nói câu. Hệ thống cũng không có để hắn thất vọng trả lời một câu. Phí lời. La Dạ. Nghe được La Dạ trả lời, Lạc Băng lông mày hơi một túc, trong lòng cảm thấy một trận chấn động. Nguyên bản nàng cho rằng La Dạ chỉ là một cái thoáng cường một điểm vĩnh hằng, nhưng hôm nay xem ra, sự thực cũng không phải nàng suy nghĩ như vậy. Bây giờ nàng mới cảm thấy thôi, La Dạ cả người trên người đều tràn ngập sương mù, khiến người ta nhìn không thấu. Các ngươi cũng đừng chấn kinh rồi, trực tiếp chạy về phía chủ đề đi. Nhìn ra hai người ý nghĩ trong lòng, La Dạ nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một lần nữa đưa mắt đặt ở đối diện này một cái thiếu niên mặc áo trắng trên người, nói: "Các hạ, nếu xem cũng nhìn thấy, có hay không nên tiến hành mục tiêu kế tiếp?" La Dạ này vừa nói, Tô Kiếm Thần trong mắt lóe ra một đạo ác liệt vẻ, toàn bộ không gian cũng vì đó run lên. Hắn đi tới nơi này chỉ có xác thực chỉ có hai cái mục tiêu, một chính là vì nhìn thấy cái kia đạt đến hồn sắc vĩnh hằng, đến tuột cùng là một cái người thế nào. Hai, chính là tìm người kia luận bàn một phen. La Dạ, tuy rằng ta thừa nhận coi khinh ngươi, nhưng Tô đại nhân không phải là ngươi có thể chống đỡ. Nghe được La Dạ lời này, Tô Kiếm Thần không có mở miệng, ngược lại là bên cạnh hắn Lạc Băng xen vào nói. Trong giọng nói đều lộ ra một tia cảnh cáo tâm ý. Bây giờ ba người vị trí chính là một gian đơn độc khách, mà đối thoại của bọn họ căn bản không người nào có thể nghe được. Thật sao? Nghe được Lạc Băng lời này, La Dạ nhưng là không để ý lắm địa nở nụ cười, nhìn đối diện thiếu niên mặc áo trắng, lạnh nhạt nói, không thử xem lại làm sao biết, ngươi nói đúng hay không? Rất tốt, có chí khí, hợp ta khẩu vị. Tô Kiếm Thần rốt cục nở nụ cười, trong mắt lộ ra một vẻ thưởng thức còn có chiến ý, trực tiếp đứng lên, cười nói, đi, đi tinh không ở ngoài. La Dạ chậm rãi đứng dậy. Ngay lập tức, hai người thân hình hô, liền biến mất ở tại chỗ. Lạc Băng sắc mặt có băng lạnh, còn mơ hồ lộ ra vẻ sốt sắng, sau đó cũng theo biến mất ở bên trong gian phòng. Ở một mảnh trong vũ trụ mênh mông, hai cái bạch tí bóng người đều bỗng dưng hiện ra, mà ở hai bóng người cách đó không xa, Lạc Băng cũng tương tự xuất hiện ở nơi này, lặng lặng nhìn đối diện hai người. Nói đi, làm sao cái cách so? Tô Kiếm Thần nhìn La Dạ, cười nói, tùy tiện, La Dạ cũng nói, nếu như vậy, vậy thì đơn giản điểm, liền một chiêu chứ. Tô Kiếm Thần nói, có thể. La Dạ tự nhiên không có một chút nào dị nghị. Ở định ra rồi quy tắc sau, toàn bộ không gian trong nháy mắt liền yên tĩnh lên. Ngay lập tức, yên tĩnh không gian lại bắt đầu rung chuyển động. Xoạt xoạt xoạt. Chu vi ngàn dặm bên trong, nhất thời bị một luồng năng lượng kinh khủng tàn phá, phản phất diệt thế lốc xoáy, chỉ cần ai đụng vào chạm thì sẽ tan xương nát thịt. Mà ở nguồn năng lượng này trung ương, hai bóng người liền như thế đối lập đứng. Lấy ra ngươi binh khí đi. Nhìn đối diện La Dạ, Tô Kiếm Thần lần nữa mở miệng nói. La Dạ không có bất cẩn, hơi suy nghĩ, chỉ nghe một cơn chấn động tiếng truyền ra. Ngay lập tức, một cây đào mộ kiếm liền như thế hiện lên ở La Dạ trước người, tỏa ra huyền diệu ác liệt khí tức. Lão đại, ngươi có thể cuối cùng cũng coi như nhớ tới ta, ngươi không biết mấy ngày nay ta có bao nhiêu dày vò à? Kiếm gỗ vừa xuất hiện, một đạo kêu khổ tiếng, nhất thời liền từ trong kiếm gỗ truyền ra. Đừng nói trước, lão đại cho ngươi tìm tới một cái đối thủ. Nhìn Yên Thiên Kiếm, La Dạ thì lại liền nói ngay, trước mắt không phải là ôn chuyện thời điểm. Hả? Yên Thiên Kiếm sững sờ, tựa hồ điều này cũng mới ý thức tới dị thường. Thật mạnh kiếm ý. Yên Thiên Kiếm cũng không nhịn được phát sinh một đạo tiếng kinh hô. Một cái sinh ra linh thức kiếm, lại vẫn diễn sinh ra dập tắt kiếm ý. Nhìn Yên Thiên Kiếm, Tô Kiếm Thần không nhịn được nói. Đồng thời trường kiếm trong tay của hắn cũng ở ong ong run rẩy, phát sinh một trận hưng phấn kiếm reo. Người thanh trường kiếm này dù chưa sinh ra linh thức, nhưng cũng so với ta thấy những người có linh thức binh khí đều mạnh hơn. La Dạ cũng đồng dạng nói. Thế nhân đều đạo linh kiếm được, cũng không biết sinh ra linh thức kiếm, chỉ có thể phân tán kiếm khách sự chú ý, chân chính kiếm khách là không để ý kiếm bản thân. Tô Kiếm Thần thì lại không phản đối, khẽ cười nói. Không hổ là Tô Kiếm Thần, đối với kiếm lĩnh ngộ đã không phải người thường có thể so với, nhưng ta không phải là cái gì kiếm khách. Nghe được Tô Kiếm Thần lời này, La Dạ đồng dạng nở nụ cười, sau đó không nói nhảm, liền nói ngay. Vì lẽ đó, đến đây đi. Tô Kiếm Thần sững sờ, nhất thời liền nở nụ cười. Rất tốt. Trong mắt tinh mang lóe lên. Chen. Một đạo rồng gầm giống như dễ nghe kiếm tiếng khóc vang lên, trường kiếm trong tay dĩ nhiên tự động ra khỏi vỏ, bị hắn nắm tại trong tay. Đang nắm chắc trường kiếm một khắc đó, Tô Kiếm Thần cả người khí thế nhất thời liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ầm. Một luồng mênh mông ác liệt kiếm ý tùy theo bộc phát ra. Ở cố kiếm ý này dưới, toàn bộ tinh không trong nháy mắt vì đó sôi trào. Đã lâu không có sử dụng Yên Thiên kiếm thuật, nay vẫn là đạt đến vĩnh hằng sau, lần thứ nhất sử dụng Yên Thiên kiếm thuật, Tiểu Yên, chuẩn bị xong chưa? Nhìn đối diện kiếm kia ý ngập trời thiếu niên, La Dạ liền nói ngay, trong mắt cũng dấy lên chưa bao giờ có chiến ý. Này Tô Kiếm Thần tuyệt đối là hắn đi tới nơi này thế giới sau, gặp phải đối với trong tay mạnh nhất một cái. Đây chính là một vị so với vĩnh hằng cao thủ đều mạnh hơn nhân vật khủng bố a. Lão đại, ta đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Tiên Thiên kiếm đồng dạng kích động nói, phấn khởi trong giọng nói đồng dạng mang theo hừng hực chiến ý. Mênh mông tu vi phảng phất sóng to gió lớn, không ngừng rót vào đến Yên Thiên kiếm trên người. Trong phút chốc, ầm ầm ầm, một luồng trước nay chưa từng có khí thế cũng thuận theo từ trên người La Dạ bộc phát ra, một cái âm dương song cá ở hắn dưới bàn chân xoay quanh, tỏa ra cổ lão huyền diệu khí tức. Tóc dài bạch tí bồng bềnh, nương theo cổ lão đạo vận gia trì. Giờ khắc này La Dạ liền phảng phất một vị từ viễn cổ bên trong đi tới tuyệt thế chiến thần. Đây là ta những năm gần đây ngộ ra chí cường một kiếm, La đạo hữu, cẩn thận rồi. Đối diện thiếu niên đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay dĩ nhiên vung chuyển động. Chiến! La Dạ đồng dạng quát lên, trong tay điên thiên kiếm cũng cuối cùng tùy theo vung lên. Chương 235, kiếm nát, lần đầu gặp gỡ tinh chủ. Mênh mông trong tinh không, một tiếng nổ vang rung trời. Năng lượng kinh khủng có thể so với năng lượng hạt nhân nổ tung, trong nháy mắt đem chu vi ngàn dặm bên trong không gian chấn động đến mức một mảnh hư vô. Bao phủ ở ngàn dặm ở ngoài hàng rào năng lượng, cũng dường như pha lê giống như lộ ra con đường vết rạn nứt. Ngàn dặm ở ngoài Lạc Băng thấy cảnh này, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Cái kia mênh mông năng lượng làm cho nàng đều cảm thấy một trận hoảng sợ, nhưng giờ khắc này hắn càng thêm lưu ý tình huống bên trong, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm nổ tung trung ương. Cùng lúc đó, một mảnh xa xôi trên đại lục, một tòa tiểu lâu trên, giữa lúc say mê ngủ ở trên bàn lão giả dơ bẩn mở mắt ra. Càng thật bị tiểu tử kia tìm tới. Lão giả dơ bẩn trong mắt mê ly vẻ trong nháy mắt tiêu tan, cả người thân thể liền như thế biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Một giây sau, khi lão giả lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở cái kia một cái cô gái mặc áo trắng bên cạnh. Này, vừa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lão giả dơ bẩn, Lạc Băng đầu tiên là cả kinh, ngay lập tức vội vã vui vẻ nói, "Sư tôn, lâu như vậy rồi, cũng không về đến thăm sư tôn một lần." Lão giả dơ bẩn nhìn Lạc Băng cố lộ ra hoán giận nói, nhưng mà Lạc Băng trọng tâm nhưng chút nào không ở nơi này, mà là vội vàng nói, "Sư tôn đừng nói trước, bọn họ đánh tới đến rồi, ngươi mau nhìn bên trong tình huống thế nào rồi a." Đều thành vĩnh hằng, vẫn như thế táo bạo. Ông lão bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu. Điều này cũng mới xem hướng về phía trước cái kia một mảnh năng lượng tàn phá không gian hư vô. Hả? Vừa nhìn hướng về phía trước, ông lão trong mắt nhất thời liền lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói ra một câu, dĩ nhiên thất bại. Bại? Ai thất bại? Lạc Băng thì lại liền vội vàng hỏi. Chỉ thấy lão giả dơ bẩn vung tay lên, nguyên bản hư vô không gian trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Lạc Băng lúc này cũng mới nhìn thấy phía trước không gian, cái kia hai đạo lẫn nhau đứng thẳng bóng người. Hai người này tự nhiên chính là La Dạ cùng Tô Kiếm Thần. Giờ khắc này, chỉ thấy hai người mũi kiếm đều đến ở từng người phần gáy nơi. Đánh ngang. Nhìn hai người trường kiếm đều gác ở trên cổ của mình, Lạc Băng không nhịn được sững sờ nói câu. Nay nào có thắng bại, đây rõ ràng liền cân sức ngang tài a. Nhưng mặc kệ thế nào, nhìn thấy hai người đều không có chuyện gì, nàng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh lão giả dơ bẩn nghe được Lạc Băng lời này, nhưng là giơ lại đầu, lại lần nữa nhắc nhở, ngươi lại nhìn rõ ràng. Hả? Lạc Băng không rõ, ngay ở nàng lại lần nữa nhìn lại lúc. Rốt cục. Răng rắc răng rắc. Chỉ thấy Tô Kiếm Thần trong tay thanh trường kiếm kia, liền dường như pha lê giống như phá nát ra, mà phần gãy của hắn ơi, một giọt máu đỏ tươi, từ khi Yên Thiên kiếm mũi kiếm nhỏ xuống. Tô Kiếm Thần kiếm, nắt. Thấy cảnh này, Lạc Băng cũng không nhịn được trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Tên gọi Đại Hạ Tinh vực kiếm thuật thông thần kiếm đạo thiên mũi kiếm, dĩ nhiên nát, sao có thể có chuyện đó? Lạc Băng giờ khắc này trong lòng chỉ còn dư lại chấn động. Tuy rằng rất là khó có thể tin tưởng, nhưng sự thực liền đặt tại trước mắt nàng, không cho phép nàng không tin tưởng. Có thể để kiếm thần kiếm đều vỡ nát, liền đủ để chứng minh hắn thất bại, hơn nữa, bại rất triệt để. Quả không phải vậy, Lạc Băng mới vừa sau khi bình tĩnh tâm tình, đối diện một thanh âm liền vang lên. Ta thất bại. Nhìn trước mắt này một mặt hờ hững thiếu niên, Tô Kiếm Thần cuối cùng không nhịn được cười nói cú, chỉ có điều nụ cười có vẻ hơi tự dễ ước. Thực trong lòng hắn chấn động có thể không so với Lạc Băng ít. Nhìn thấy Tô Kiếm Thần chủ động chịu thua, La Dạ nở nụ cười, cũng thu hồi trong tay liên thiên kiếm. Thừa nhận. La Dạ nhìn thiếu niên cũng tương tự cười nói, ta cũng không có nhiều người, ta nhưng là thua tâm phục khẩu phục. Tô Kiếm Thần cười nói, trong giọng nói nhưng không có một tia đùa giỡn ý vị. Có thể đánh bại Tô Kiếm Thần, thực La Dạ trong lòng cũng có chút bất ngờ, hắn cũng không biết chính mình thực lực hôm nay đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có điều duy nhất có thể khẳng định chính là, vừa nay hắn cùng Tô Kiếm Thần đối với cái kia một kiếm, hắn cũng không có sử dụng toàn lực. Nếu không có ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nhận ra được Tô Kiếm Thần kiếm vỡ vụn, hắn Yên Thiên kiếm khí cũng sớm đã xuyên qua cổ của hắn. Cũng còn tốt hắn đúng lúc thu hồi kiếm khí. Có thể nói cho ta, ngươi vừa nãy sử dụng mấy phần mười thực lực sao? Lúc này, Tô Kiếm Thần nhìn La Dạ cũng không nhịn được lại hỏi ra cú. Thực hắn đồng dạng cảm nhận được La Dạ đã hạ thủ lưu tình, bởi vì ngay ở hắn kiếm nát trong nháy mắt đó, hắn liền cảm nhận được một luồng mãnh liệt mùi chết chóc. Hắn cũng không biết La Dạ đến tột cùng sử dụng mấy phần mười công lực. Nhưng La Dạ nhưng chỉ nói câu, xin lỗi. Tô Kiếm Thần cũng là hơi lăng, sau đó cũng cười cợt. Nếu La Dạ không muốn nói, vậy hắn cũng tức thời không có hỏi nhiều nữa. Mặc kệ thế nào, chung quy đều là hắn thua. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, trước mắt thanh niên này thực lực tuyệt đối mạnh đến vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chỉ là hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được. Nay thật sự chỉ là mới vừa đột phá đến hồn sắc vĩnh hằng mà thôi sao? La Dạ giờ khắc này có thể không có để ý Tô Kiếm Thần khiếp sợ trong lòng, mà là trực tiếp đem Yên Thiên kiếm đưa về trong vỏ, lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó đang có hai người hướng về bọn họ đi tới. Trong chớp mắt, liền đứng ở hai người trước người. Bên trong một cái là Lạc Băng, mà một cái khác, nhưng là một thân lôi thôi, tóc dài rối tung, đầy người mùi rượu ông lão. Ở thấy lão giả một khắc đó, La liền cảm thấy một tia áp bức, này tia áp bức là hắn chưa bao giờ cảm nhận được cái bấy. Đây tuyệt đối là một cái cường giả tuyệt thế. Mà để La Dạ không nghĩ tới chính là, ở hắn phá vọng năng lực dưới, ông lão tin tức dĩ nhiên cũng toàn bộ xuất hiện ở trong biển ý thức của hắn. Đại hạ tinh vực tinh chủ, hạ trời xanh. Thống trị đại hạ tinh vực mấy tỷ và năm, một thân tu vi đã sớm kẹt ở tinh chủ đỉnh cao nhiều năm. Ở thấy lão giả tin tức sau, La Dạ trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động. Nguyên lai, trước mắt cái này nhìn như sâu rượu giống như ông lão, dĩ nhiên chính là bọn họ tương ứng vùng tinh vực này cao nhất kẻ thống trị, đại hạ tinh chủ. La Dạ, Dạ Thiên Tông tông chủ, bắt nguồn từ tiên giới nhân giới bên trong Thanh Châu, hả? Nhìn La Dạ, lão giả dơ bẩn đồng dạng cười nói, có thể đột nhiên, hắn lông mày liền hơi nhíu lại, cũng không nhịn được phát sinh một vẻ kinh ngạc tiếng. Hắn cũng vẹn vẹn là nhìn ra La Dạ trở lên tin tức, còn lại đều là hoàn toàn mơ hồ. Mà để hắn khiếp sợ chính là, hắn tuy rằng nhìn ra La Dạ đạt đến hồn sắc vĩnh hằng, nhưng cũng không nhìn ra La Dạ cụ thể thực lực tu vi. Tinh chủ, Tô Kiếm Thần lúc này cũng đúng lão giả dơ bẩn không người cúi đầu. Nhưng ông lão phảng phất căn bản không nghe bình thường, ánh mắt của hắn vẫn như cũ đang quan sát La Dạ, trong mắt vẻ kinh ngạc cũng làm cho bên cạnh Tô Kiếm Thần cùng Lạc Băng đều nhìn thấy. Hai người không nhịn được đối diện mắt, trong mắt đều lộ ra một tia nghi hoặc. La Dạ nhìn thấy tinh chủ, căn cứ vào lễ nghi, La Dạ cũng đúng ông lão chắp tay nói. Ông lão lúc này mới hoàn lại hồn, nhưng trong mắt kinh sắc vẫn như cũ không có tiêu tan, nhìn La Dạ, cuối cùng không nhịn được than thở, thực sự là không nghĩ đến, ta đại hạ trong tinh vực dĩ nhiên xuất hiện ngựa như thế một vị tồn tại, rất tốt. Đang nói ra cuối cùng hai chữ kia lúc, ông lão trong mắt đều tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Tinh chủ quá dự, ta điểm ấy thực lực tu vi không đủ để nhường ngựa như vậy tán thưởng. La Dạ đồng dạng cũng cười nói, ngữ khí đúng mực. Tuy rằng ông lão để hắn cảm thấy một tia áp bức, nhưng không có để hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, này liền chứng minh người lão giả này đối với hắn cũng không sát tâm, hoặc là nói là ông lão thực lực đối với hắn cũng sẽ không tạo thành bao lớn uy hiếp. Bởi vậy, hắn làm sao cần câu nệ, sợ hãi. Chương 236, tìm hiểu, ở trên ta. La tông chủ, ngươi có thể nói như vậy nhưng là quá khiêm tốn. Nhìn La Dạ bình tĩnh thái độ, ông lão cũng không có một chút nào tức giận, trái lại nở nụ cười, nói tiếp, lấy thực lực của ngươi, tại đây chư thiên vạn giới bên trong đều được cho là hàng đầu tồn tại. Nghe được ông lão như thế khen La Dạ, bên cạnh Lạc Băng cùng Tô Kiếm Thần trong mắt hai người đều lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Bọn họ nhận thức ông lão tới nay, có thể đều chưa từng gặp ông lão như vậy khen quá một người. Cũng chính là bởi vì như vậy, hai người nhìn về phía La Dạ ánh mắt cũng phát sinh rất nhiều thay đổi. Có thể để tinh chủ cũng như này khen, trước mắt thanh niên này quả nhiên không đơn giản. Nghe được ông lão như thế ngừng lại khen, La Dạ cũng có chút không phản ứng kịp, chỉ là cười cợt, không biết làm sao mở miệng. La tông chủ nếu không chê, có thể hay không đi bị xá một lời. Nhìn thấy La Dạ không có mở miệng, ông lão lại lần nữa cười nói, càng trực tiếp hướng về La Dạ phát ra lời mời. La Dạ vốn là không muốn đi, có thể lại ngược lại vừa nghĩ, hắn không phải còn có một chút vấn đề cũng muốn hỏi Hoàng Trung bọn họ sao? Đối lập với Hoàng Trung, cái tinh vực này tinh chủ với cái thế giới này hiểu rõ, nhất định phải so với bọn họ còn muốn thâm. Hay là, có thể thông qua ông lão biết làm sao đi về trái đất? Một suy nghĩ đến đây, La Dạ liền không chút do dự gật đầu một cái, được. Nghe được La Dạ đáp ứng, ông lão nhất thời cũng nở nụ cười. Lập tức vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng liền đem ở đây mấy người bao phủ. Thân hình của bọn họ trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, khi bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một chỗ yên tĩnh trong đình viện. Đình viện bốn phía đều là một mảnh cao sơn lưu thủy, hoa thơm chim hót, có núi cao thác nước, dòng suối, kính hồ, phóng tầm mắt nhìn, khác nào tiên cảnh, khiến người ta mê. Các ngươi mà từng người tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta muốn cùng La tông chủ trưởng đàm một phen. Một đi tới nơi này, lão giả dơ bẩn liền đối với Lạc Băng cùng Tô Kiếm Thần nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều cung kính gật đầu một cái, không người cúi đầu sau, liền từng người lui xuống. Rất nhanh, trong đình viện cũng chỉ còn sót lại La Dạ cùng ông lão hai người. La tông chủ, xin mời, đi bên trong ngồi một chút. Ông lão nhìn La Dạ cười nói. Nhìn thấy thành tựu đường đường tình chủ ông lão càng như vậy nhiệt tình hiếu khách, La Dạ cũng đều có chút ngây người, cũng không chút khách khí gật đầu một cái. Hai người liền tới đến bên trong nhà gỗ, cái kia trước một cái bàn gỗ ngồi xuống. Ông lão vung tay lên, trên mặt bàn nhất thời xuất hiện một cái ấm trà cùng hai cái chén trà. Giờ khắc này, chén trà trên cũng đã tự động đổ đầy hương thơm phân tán nước trà. La tông chủ nếm thử, đây chính là ta tự mình loại trà, người khác cũng không có này đãi ngộ nha. Nhìn La Dạ ông lão cười nói. La Dạ cũng không hiểu trà, nhưng thấy lão giả như vậy thịnh tình mời, hắn cũng không có từ chối, trực tiếp nắn nhẹ chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngay ở nước trà vào hầu một khắc đó, một mùi thơm tinh khiết linh lực nhất thời từ hắn nơi cổ họng hướng về toàn thân lan tràn ra. Trà ngon. La Dạ tự đáy lòng cảm than thở. Này nước trà bên trong ẩn chứa linh khí, càng để hắn chân nguyên trong cơ thể đều phát sinh một tia rung động. Tinh khiết như thế linh lực, e sợ chỉ cần là vĩnh hằng bên dưới tu sĩ uống, đều sẽ đối với tu vi rất nhiều trợ giúp. Tuy rằng hắn không hiểu trà, nhưng này trà tuyệt đối là một đại bảo vật. Nghe được La Dạ này một tiếng khen, ông lão nhất thời cũng nở nụ cười kia bên trong đều có vẻ hơi đắc ý, tương tự cũng nhấp một miếng. Lại nhìn La Dạ, lúc này mới nói ngay vào điểm chính, lão hủ có thể thấy, ngươi có việc cũng muốn hỏi lão hủ, đúng không? La Dạ hơi một nhạc, cũng không có dây dưa dài dòng, nói thẳng, quả thật có chuyện muốn hỏi, mong rằng tinh chủ có thể báo cho một, hai. Ngươi nói trước đi, chỉ cần là lão hủ biết đến, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ông lão cười nói, không biết tinh chủ có từng nghe nói trái đất? La Dạ trực tiếp mở miệng nói, trái đất. Ông lão khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, chưa từng nghe nói một nơi như vậy. Thực, xác thực nói chỉ là một cái tinh cầu, so với một cái tiểu vị diện đều thì nhỏ hơn nhiều. La Dạ không nhịn được lại lần nữa bổ sung cú, ý đồ có thể hỏi tham gia một ít tin tức hữu dụng. Nhưng lão hủ tuy rằng già rồi, nhưng đối với một ít hành tinh chấm đất tên vẫn là gặp phải nhớ rõ, xác thực chưa từng nghe nói như vậy một cái hành tinh. Ông lão vẫn như cũ lắc đầu nói. La Dạ nhìn ông lão, hắn có thể nhìn ra được ông lão cũng không phải đang nói dối. Nhưng là, nếu ngay cả toàn bộ tinh vực chi chủ đều chưa từng nghe nói, như vậy ở vùng tinh vực này trên, nhưng là không ai lại biết rồi. Vừa nghĩ tới nơi này, La Dạ trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ thất vọng. La tông chủ cũng không nên nản chí, chư thiên vạn giới bên trong có thể cũng không cũng chỉ có chúng ta này mới tinh vực, lão hủ chưa từng nghe nói, cũng chỉ là bởi vì lão hủ kiến thức không đủ rộng rãi mà thôi. Bên ngoài còn có rất nhiều tinh vực, nói không chắc nơi đó gặp có La tông chủ ngươi muốn tin tức. Nhìn La Dạ dáng dấp kia, ông lão cũng không nhịn được ga nổi cú. La Dạ hơi gật đầu một cái, nhưng trong lòng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra trái đất quả nhiên không ở vùng tinh vực này bên trong. Đúng rồi, La tông chủ không ngại có thể đi vĩnh hằng đại thế giới nhìn, nơi đó có rất nhiều đến từ mỗi cái tinh vực vĩnh hằng cao thủ, hay là nơi đó sẽ có người có thể vì La tông chủ giải thích nghi hoặc cũng khó nói. Ông lão tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại vội vàng nói ra một câu. Vĩnh hằng đại thế giới. La Dạ cũng không khỏi hơi kinh hãi, không nghĩ đến còn có như vậy một cái thế giới. Có điều hắn có thể khẳng định chính là, thế giới này tuyệt đối không phải ở tại bọn hắn bên trong tinh vực. Làm sao có thể đi? La Dạ hỏi. Vĩnh hằng đại thế giới vào miệng, lối vào ngàn năm mới có thể mở ra một lần, bây giờ cự lần trước mở ra, vừa vặn quá khứ 999 năm, còn có một năm này. Mỗi một cái tinh vực đều sẽ tự động xuất hiện một cái lối vào do tinh chủ sắp xếp, đến lúc đó, La tông chủ chỉ cần đến ta này liền có thể. Ông lão cười giải thích. Nghe được ông lão lời này, La Dạ trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ. Vĩnh hằng đại thế giới không phải một thế giới sao, còn muốn quy định thời gian mới có thể mở ra. La Dạ không nhịn được hỏi. Đúng là một thế giới, hơn nữa là một cái tràn ngập cơ duyên. Đối với vĩnh hằng cường giả đều có vô cùng sức hấp dẫn tu luyện thánh địa. Nhưng muốn ở vĩnh hằng bên trong đại thế giới vẫn tiếp tục sống, liền muốn lấy thực lực nói chuyện, nhất định phải bảo đảm không bị đào thải, bằng không tiến vào bên trong rất nhanh cũng sẽ bị bài xích đi ra. Ông lão nói rằng, La Dạ điều này cũng mới bừng tỉnh, có điều chuyện này với hắn mà nói cũng không có cái gì. Một năm này mà thôi, chỉ cần có thể hỏi thăm được có quan hệ trái đất tin tức, đối với hắn mà nói cái kia chính là đáng giá. Cuối cùng, nhiều tạ tinh chủ báo cho tất cả. La Dạ đứng dậy, quay về ông lão chắp tay nói. Câu này nói cảm ơn vẫn có cần phải. La tông chủ khách khí, ông lão cũng cười nói. Nhìn La Dạ, trong lòng hắn vẫn như cũ rất chấn động, mãi đến tận hiện tại, hắn đều không nhìn ra trước mắt thanh niên này sâu cạn. Như vậy, cái kia liền không quấy rầy. Biết rõ bản thân mình muốn tin tức sau, La Dạ tự nhiên cũng không muốn lại dừng lại lâu. La tông chủ đây là muốn một lần nữa trở lại huyền giới. Ông lão hiếu kỳ nói. Ân, La Dạ cũng không có ẩn dấu. Nếu La tông chủ không muốn lưu lại nữa, vậy lão hủ cũng không thể nói cái gì nữa. La tông chủ nếu có rảnh rỗi có thể bất cứ lúc nào đến ta này. Những khác không có, trà ngon hảo tiểu vẫn có tất cả. Ông lão không nhịn được cười nói cú. La Dạ đồng dạng nở nụ cười, gặp. Dứt lời, La Dạ trực tiếp hơi suy nghĩ. Một cái cánh cửa không gian trong nháy mắt liền ở hắn trước người hiện hiện, một đầu khác hiện hiện tự nhiên chính là tam giới sáp nhập sau thế giới mới. Sau này còn gặp lại. La Dạ cuối cùng nói câu. Sau. Ông lão đồng dạng cười nói. La Dạ không do dự, một bước bước ra, cả người trực tiếp liền bước vào cánh cửa không gian. Trong chớp mắt, cánh cửa không gian cùng La Dạ bóng người liền đều biến mất ở trong thiên địa. Đợi đến La Dạ sau khi rời đi, ông lão trong mắt lúc này mới lộ ra vẻ khiếp sợ. Nơi này nhưng là hắn lãnh địa, không nghĩ đến La Dạ lại có thể dễ dàng triệu hoán cánh cửa không gian, không bị hắn năng lượng ràng buộc. Người này thực lực, e sợ đều ở trên ta a. Ông lão cuối cùng nói câu, trong giọng nói đều tràn ngập khó có thể tin tưởng. Chương 237, viên mãn lực lượng, năm đại vực chủ. Trong đình viện, La Dạ mới vừa biến mất không lâu. Lạc Băng cùng Tô Kiếm Thần liền lại xuất hiện ở trong đình viện. Sư tôn, cái kia La Dạ đây. Vừa xuất hiện, Lạc Băng liền đánh giá bốn phía một ánh mắt. Lập tức nhìn lão giả dơ bẩn hỏi. Bên cạnh Tô Kiếm Thần cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn ông lão. Đi rồi. Ông lão cũng không có ẩn dấu, nói thẳng. Đi rồi. Hai người đều hơi sững sờ. Còn có, liên quan với vị này là tiểu hữu sự, các ngươi tạm thời cũng không nên để cho người khác biết. Ông lão nhìn hai người, lại không nhịn được bổ sung cú. Nhưng là tinh chủ, bây giờ hắn sự đã truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng cấp độ, không che giấu nổi a. Tô Kiếm Thần thì lại liền vội vàng nói. Ta gặp truyền lệnh xuống, đem việc này cho áp chế lại, bên trong tinh vực người biết không quá quan trọng. Nhưng ngàn vạn không thể để cho tinh vực ở ngoài người quấy rối đến La tiểu hữu. Ông lão nói rằng, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ tâm ý. Rất nhanh, một đạo tinh chủ bí lệnh liền ở đại hạ tinh vực vĩnh hằng cao thủ truyền ra đến. Ở nhận được đạo này bí lệnh sau, sở hữu vĩnh hằng tồn tại cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, La Dạ sự dĩ nhiên kinh động đến tinh chủ, hơn nữa còn tự mình làm hắn ban bố bí lệnh. Tuy rằng khiếp sợ, nghi hoặc, thế nhưng bọn họ cũng không dám tìm tòi nghiên cứu, chỉ có thể tuân lệnh, đem việc này để ép xuống. Nhìn thấy tinh chủ tự mình làm La Dạ ban bố bí lệnh, Lạc Băng Vũ Tô Kiếm Thần trong mắt hai người cũng đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Còn chưa chờ hai người mở miệng, chỉ nghe ông lão than thở. Người này rất mạnh, chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Nói xong câu đó, ông lão thân hình liền biến mất ở trong mắt của hai người. Này! Nhìn ông lão biến mất, Lạc Băng cùng Tô Kiếm Thần cũng sững sờ đối diện mắt, đều một mặt khiếp sợ, ngơ ngác. Đối với những thứ này, La Dạ tự nhiên không biết. Giờ khắc này, hắn đã trở lại huyền giới bên trong, Thái Hoa Thành, Thái Hoa Sinh tự mình làm hắn sắp xếp trong khách phòng. Bên trong gian phòng, La Dạ vừa mới ngồi xuống đến, liền không nhịn được hỏi: "Hệ thống, ta chỉ có 100 triệu năm tu vi, cái kia Tô Kiếm Thần hoạt so với ta lâu, cũng không biết sống mấy trăm triệu năm. Theo lý thuyết hắn nên mạnh hơn ta mới là, nhưng tại sao ta cảm giác sức mạnh của chính mình nhưng còn xa so với cái kia Tô Kiếm Thần mạnh đến nỗi nhiều như vậy?" La Dạ cuối cùng không nhịn được, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thực sự cùng Tô Kiếm Thần luận bàn, hắn cũng chỉ là đánh cuộc một cái. Bởi vì hắn đối với thực lực của chính mình đều không có một cách đại khái định vị, mà này Tô Kiếm Thần nhưng là so với Vĩnh Hằng còn muốn cường cao thủ tuyệt đỉnh. Tuy rằng hắn đạt đến hồn sắc Vĩnh Hằng, nhưng đối mặt một vị liền Vĩnh Hằng đều muốn kiêng kỵ cao thủ, hắn ngay lúc đó xác thực không chắc chắn. Chỉ là không nghĩ đến cuối cùng, chính mình dĩ nhiên thắng, hơn nữa, còn thắng được như vậy dễ dàng. Từ này khi đó lên, La Dạ liền cảm giác hắn này 100 triệu năm tu vi, tuyệt không đơn thuần là chỉ 100 triệu năm tu hành năm tháng. Quả không phải vậy. Hắn tiếng nói vừa dứt, hệ thống âm thanh cũng ở trong biển ý thức của hắn vang lên. Đó là tự nhiên. 100 triệu năm tu vi trọng điểm, không phải là 100 triệu năm năm tháng, mà là tu vi cùng với sức mạnh. Vì lẽ đó, cũng không phải nói ngươi sống 100 triệu năm, 1 tỷ năm, thậm chí vài tỷ năm, là có thể cùng bản hệ thống dành cho 100 triệu năm tu vi cùng sánh vai. Bản hệ thống này 100 triệu năm tu vi, nhưng là liền tinh chủ đều nhìn đến không kịp sức mạnh. Nghe được hệ thống sau khi giải thích, La Dạ lúc này mới nhất thời bừng tỉnh, toàn bộ cả người cũng không nhịn được một trận rung động, lại vội vã hiếu kỳ hỏi: "Vậy này 100 triệu năm tu vi lực lượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu?" Mênh mông tu hành thế giới đỉnh, viên mãn lực lượng. Hệ thống nhàn nhạt đáp lại một câu: "Vô địch." La Dạ hỏi dò: "Rất mạnh." Hệ thống đáp: "La Dạ, hệ thống này đều là ở điều hắn khẩu vị, rất mạnh, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, cũng không cho hắn một cái sáng tỏ định vị. Ký chủ hay yên tâm, ngươi gặp được người trong, không có một người là đối thủ của ngươi." Tựa hồ cũng nhìn ra La Dạ khổ não, hệ thống không nhịn được lại nói câu: "Biết hệ thống sẽ không cho hắn sáng tỏ trả lời chắc chắn, La Dạ cuối cùng hỏi cũ: "Ngươi nói không người là ta đối thủ, cũng bao quát cái kia tinh chủ?" "Đó là tự nhiên, tuy rằng hắn trong tròm sao này thuộc về tuyệt đỉnh, nhưng đối lập với ký chủ mà nói, vậy thì là cái cặn bã, lần sau gặp lại, ký chủ có thể không cần khách khí với hắn." Hệ thống rất tự tin nói câu. Hạch. La Dạ nhất thời không còn gì để nói, hắn làm sao cảm giác hệ thống này so với hắn còn muốn ngang ngược không biết lý lẽ. Hắn có thể không phải là người nào thấy đều muốn đánh tới ngừng lại. Khi chiếm được hệ thống sau khi giải thích, La Dạ trong lòng lúc này mới yên ổn không ít. Hơi suy nghĩ, hắn thần thức rất nhanh sẽ bao trùm toàn bộ đình viện, nhận ra được Tần Thiên cùng Liễu Như Tu bọn họ đều đang cố gắng trong tu luyện, La Dạ lúc này mới lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Thời gian liền như vậy thoáng một cái đã qua. Trong chớp mắt, khoảng cách một tháng kỳ hạn cũng chỉ còn lại 3 ngày. Một ngày này sáng sớm, từng đạo khí tức ở đỉnh viện cách đó không xa bộc phát ra. Một đỉnh dưới, hầu như đều đột phá xong xuôi. La Dạ đứng chắp tay, nhìn cái kia từng đạo đột phá khí tức, trong mắt đều lộ ra vui mừng vẻ. Ngược lại lại hơi suy nghĩ. La Dạ lúc này lại nhìn thấy mấy trăm ngàn dặm ở ngoài, đỉnh núi kia trên, còn ở nằm ở tỉnh ngộ bên trong Huyền Phong. Hắn phát hiện giờ khắc này Huyền Phong khí tức đồng dạng đạt đến bình cảnh, tin tưởng cũng dùng không được mấy ngày, liền có thể lại lần nữa đột phá. Huyền Phong nhưng là một vị thái hư cảnh 9 tầng cao thủ, có như vậy một vị thủ hạ, đối với hắn sau này làm việc có thể ung dung, thuận tiện đến hơn nhiều. Đang lúc này, hô, một trận thanh phong ở đỉnh viện ở ngoài vang lên. Một cái bạch y tóc bạc, người đàn ông trung niên xuất hiện ở đỉnh viện ở ngoài. Người tới chính là Thái Hoa Chiến Tôn Khương Vô Vẫn Còn. Khương Vô Vẫn Còn vừa xuất hiện, liền đối với La Dạ cùng bài nói: "La tông chủ, thành chủ cho mời." "Nha." La Dạ xoay người, một bước ra, cả người liền xuất hiện ở Khương Vô Vẫn Còn trước người. "Này." Nhìn giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người mình thanh niên, Khương Vô Vẫn Còn cả người đều không khỏi run lên, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Bây giờ hắn là càng ngày càng cảm thấy thôi, trước mắt thanh niên này sâu không lường được, hơn nữa, La Dạ khắp toàn thân lộ ra cái kia cố vô hình khí tức, cũng làm cho hắn cảm nhận được rất lớn hoảng sợ. Này ở quãng thời gian trước là không có, lẽ nào hắn lại có đột phá? Khương Vô Vẫn Còn trong lòng ngơ ngác nghĩ đến, đều cảm thấy một trận khó có thể tin tưởng. La Dạ không để ý đến Khương Vô Vẫn Còn tâm tình vào giờ khắc này, trực tiếp mở miệng nói: "Đi thôi." "Phải." Khương Vô Vẫn Còn cung kính nói. Sau đó, hai người liền tới đến một tòa hùng vĩ đại điện trước. Vừa đến trước điện, La Dạ liền cảm nhận được điện bên trong có mấy đạo khí tức mạnh mẽ. Bên trong không đơn thuần là Thái Hoa Sinh, còn có cùng Thái Hoa Sinh như thế đẳng cấp khí tức. Thêm vào Thái Hoa Sinh, tổng cộng có 5 đạo, đều vượt qua huyền tôn cảnh, đạt đến hóa hư cảnh. Không dùng tới phá vọng năng lực, La Dạ liền biết, ta này 4 đạo khí tức chính là này huyền giới tứ đại vực chủ. Còn có 3 ngày, không nghĩ đến bọn họ cũng trước tiên tìm đến rồi. Cười cợt, La Dạ cũng không để ý chút nào, một bước ra, liền cùng Khương Vô Vẫn Còn đồng thời bước vào đại điện. Chương 238, Sắc Cơ. Trong đại điện, Thái Hoa Sinh chờ 5 người từ lâu chờ đợi đã lâu, khi thấy La Dạ cùng Khương Vô Vẫn Còn đi tới lúc, 5 người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn lại, xác thực nói là, đều nhìn cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng. Nguyên bản huyền giới tổng cộng chia làm vì là 5 vực, phân biệt là Thái Hoa vực, Thiên Kiếm vực, Hạo Nhiên vực, Phong Nguyên vực, Lam Hoàng vực. Mỗi một địa vực đều mênh mông vô biên, đều do một cái vực chủ thống trị, vực chủ đều là ở bề ngoài từng người địa vực cường giả số 1. Thực này cái gọi là cường giả số 1, cũng đều chỉ là ở bề ngoài thế nhân công nhận thôi. Thực lén lút còn có rất nhiều một ít ẩn sĩ lao giả, cùng với cường giả tuyệt thế. Thậm chí một ít cổ lão tông môn cùng với thánh địa lao tổ, cũng đều đạt đến thái hoa sinh như vậy cấp độ, có điều những người này vẫn luôn ở chấn thủ tông môn, chưa bao giờ xuất thế. Vừa đi vào đại điện, La Dạ tự nhiên cũng cảm nhận được 5 người ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn giờ phút này một mặt bình tĩnh, trong lòng không hề một tia sóng lớn, liền tinh chủ hắn đều nhìn thấy, huống hồ những này còn không đạt đến vĩnh hằng cảnh vực chủ. Rốt cục, La Dạ cùng Khương Vô vẫn còn đi đến ở giữa cung điện, ở 5 người trước người 2 trượng nơi ngừng lại. "Không vẫn còn, ngươi đi xuống trước đi." Thái Hoa Sinh lúc này liền quay về Khương Vô vẫn còn nói. "Phải." Khương Vô vẫn còn không người cúi đầu, sau đó liền cung kính mà lùi xuống. Trong chớp mắt, toàn bộ đại điện cũng chỉ còn sót lại La Dạ cùng Thái Hoa Sinh chờ 6 người. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện đều có vẻ vô cùng yên tĩnh. Còn lại 4 người đang quan sát La Dạ đồng thời, La Dạ cũng một mặt bình tĩnh nhìn bọn họ. Trong 4 người có 3 nam 1 nữ, đều là thanh niên dáng dấp. Đặt đến bọn họ như vậy cảnh giới, là có thể tùy ý thay đổi tự thân dung mạo, có mấy người quen thuộc lấy ông lão hình thái gặp người, mà có chút thì lại lấy người đàn ông trung niên gặp người, những này đều tùy theo từng người. 4 người đánh giá La Dạ một lúc, lại không nhịn được đối diện mắt, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Lấy thực lực của bọn họ, dĩ nhiên không nhìn ra La Dạ cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng bọn họ cũng dường như Khương Vô vẫn còn như thế, đều từ thanh niên này trên người cảm nhận được một luồng vô hình áp bức cùng nguy hiểm. Nhìn đủ rồi chưa? Có phải là nên nói chính sự? Nhìn đối diện mấy người, La Dạ cuối cùng không nhịn được cười nhạt nói. Trong thanh âm đều mang theo một nguồn sức mạnh vô hình, để 4 người đều cả người run lên, trong cơ thể khí huyết đều không bị khống chế một trận cuộn. 4 người trong lúc nhất thời hoàn toàn biến sắc, mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực thật là kinh khủng. 4 trong lòng người đều sợ hãi nói. Lúc này giờ khắc này, bọn họ rốt cục xác định trước mắt thanh niên này thực lực, xác thực như Thái Hoa Sinh nói như vậy, sâu không lường được. Nhìn 4 người này một mặt sợ hãi dáng dấp, bên cạnh Thái Hoa Sinh cũng không nhịn được lắc đầu than nhỏ. Ở La Dạ đến trước, hắn đã sớm nhắc nhở qua 4 người, không muốn thử đồ thăm dò La Dạ. Bây giờ, rốt cục an vị đắng. "Xin lỗi, La tông chủ, ta trở vô ý mạo phạm, mong rằng ngươi không nên tức giận mới là." Lúc này, một cái dung mạo thanh tú thư sinh dáng dấp thanh niên, lập tức quay về La Dạ chắp tay nói. Còn lại 3 người cũng là một mặt căng thẳng, kính nể, cũng không dám nữa nhìn nhiều La Dạ một ánh mắt, đều hơi cúi đầu. "Ngươi cả nghĩ quá rồi, nếu như bản tọa nổi giận, bọn ngươi còn có thể đứng ở chỗ này?" Xem thư sinh thanh niên, La Dạ nhưng là không chút khách khí cười lạnh nói. "Này." 4 người sững sờ, trong mắt đều lộ ra vẻ lúng túng vẻ. Xem ra bọn họ vẫn là quá đề cao bản thân a. Ở như vậy một cái cao thủ tuyệt đỉnh trước mặt, thân phận của chính mình lại đáng là gì? "Ha ha, các ngươi chính là làm mưa làm gió quen rồi, ở La tông chủ trước mặt cũng dám khoe khoang." Lúc này bên cạnh Thái Hoa Sinh nhất thời bắt đầu cười lớn. 4 người đều không dám nói nữa cái gì, nhưng nhìn về phía La Dạ ánh mắt lúc, cũng đã tràn ngập vẻ kính sợ. "Trực tiếp nói chính sự đi." La Dạ nhìn Thái Hoa Sinh nói. "Hạch." Thái Hoa Sinh nhất thời sững sờ. Mấy người đối diện mắt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đều có chút do dự, không biết làm sao mở miệng. Nhìn thấy mấy người dáng dấp kia, La Dạ lông mày hơi nhíu, "Làm sao? Lẽ nào không có chuyện gì?" "La tông chủ, thực không dám giấu giếm, hôm nay chúng ta đến đây, một là muốn vì chứng kiến La tông chủ phong thái, đệ nhị chính là muốn xác định La tông chủ có hay không thực sự muốn tỉ thí. Bây giờ xem ra, cũng không cần thiết." Cái kia thư sinh dáng dấp thanh niên, cuối cùng cắn răng mở miệng nói cú. "La Dạ." La Dạ tuy rằng không nói gì, nhưng vẫn là mở miệng nói, như vẹn vẹn là bởi vì những này, cái kia bản tọa liền cáo từ. 3 ngày sau, còn hy vọng mấy vị có thể báo cho các vực tông môn tới đây tỉ thí. Đó là tự nhiên. 4 người đều vội vã cười nói, cái kia thần sắc đều lộ ra vẻ định nọ tâm ý. La Dạ giơ lại đầu, xoay người liền phải rời đi. Nhưng mà hắn mới vừa quay người lại, Thái Hoa Sinh chợt nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng nói, "La tông chủ, chờ một chút." "Hả?" La Dạ quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. "La tông chủ là đến từ tiên giới chứ?" Thái Hoa Sinh nói. "Không sai," La Dạ nói. Nghe được La Dạ lời này, còn lại 4 người cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, mỗi người trong mắt đều lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. "La tông chủ, thực không dám giấu giếm, ngay ở quãng thời gian trước, ở tam giới sáp nhập sau, những người nguyên bản xâm lấn huyền giới ngoại lai thế lực, chẳng biết vì sao càng toàn bộ đem đầu mâu chỉ về tiên giới, bây giờ tiên giới e sợ." Thái Hoa Sinh không có ẩn giấu, trực tiếp mở miệng nói, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, La Dạ sắc mặt đã triệt để chìm xuống. Toàn bộ không gian phảng phất động lại bình thường, một luồng khiến này năm vị vực chủ đều cảm thấy run rẩy khí tức đã từ trên người La Dạ tán phát ra. Ở luồng hơi thở này dưới, năm tâm thần người cự chiến, sắc mặt ngơ ngác, chỉ cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có đại hoảng sợ, chính cái bọc thân tâm của bọn họ. Nay để bọn họ cảm nhận được mùi chết chóc. "Đa tạ." La Dạ chỉ để lại hai chữ này, cả người thân thể đã biến mất ở trong đại điện. La Dạ sau khi biến mất, năm người lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở thật là khủng bố. Vị này La tông chủ tu vi đến tuột cùng đạt đến cái gì cấp độ? Mặc kệ đạt đến cái gì cấp độ, khẳng định so với chúng ta đều cường. Mấy người đối diện mắt, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa nghĩ tới cái kia cố làm bọn họ đều cảm nhận được mùi chết chóc lúc, mấy người lại một trận nghĩ đến mà sợ hãi, tiếp theo lại không nhịn được bắt đầu bàn luận. Nhìn La tông chủ dáng dấp kia, hẳn là đi tìm những người ngoại lai thế lực. Đó còn cần phải nói, ngươi vừa nãy không cảm nhận được La tông chủ luồng sát khí này sao? Cho rằng tìm tới yếu nhất thế giới chiến đoạn, không biết bọn họ tận thế đã đến. Ngay ở mấy người nghị luận, La Dạ đã đi đến cái kia một mảnh quen thuộc thế giới bầu trời. Tam giới sáp nhập sau, toàn bộ thế giới đều biến vô cùng bao la, nhưng lấy La Dạ thực lực, chỉ cần trong một chớp mắt, liền có thể đến đại hạ tinh vực bất kỳ một chỗ. Dưới chân hắn vùng thế giới này chính là 9 tầng tiên cảnh, trong tiên giới đồng dạng bao hàm nhân giới. Quãng thời gian trước hắn đều không có lưu ý tiên giới, coi như lưu ý, cũng vẹn vẹn là Dạ Thiên Tông mà thôi. Ở hắn thần thức cảm ứng bên trong, Dạ Thiên Tông vẫn như cũ bình yên vô sự. Nhưng ngoài ra toàn bộ tiên giới đều bị một luồng tử khí bao phủ. Hắn một đi tới nơi này, liền cảm nhận được trong không khí tràn ngập cái kia một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Hơi suy nghĩ, toàn bộ thần thức trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ tiên giới. Rất nhanh, La Dạ liền nhìn thấy tiên giới, thậm chí nhân giới bên trong cảnh tượng. Cả người sắc mặt lúc này liền chìm xuống, một luồng băng lạnh sắc cơ cũng phút chốc tự trên người hắn phóng thích mà ra. Chương 239, sinh tử trong một chớp mắt. Trong tiên giới tiếng kêu than dậy khắp trời đất, có chút thành trì đã sớm hóa thành một vùng phế tích. Ở La Dạ cảm ứng bên trong, những này ngoại lai thế lực căn bản không phải chiếm lĩnh liền xong việc, mà là đến nơi đều là một mảnh tàn sát. Có thể nói đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Muốn chết. Thấy cảnh này, La Dạ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng, một luồng sát ý ngập trời cũng thuận theo từ trên người hắn lan tràn mà ra. Ầm. Tại cỗ này sát ý ngập trời dưới, toàn bộ tiên giới đều run lên bần bật, không gian trong nháy mắt ngừng kết lại. Nguyên bản còn ở tàn sát tiên giới thế nhân ngoại lai thế lực, lập tức cũng cảm nhận được này cỗ đột nhiên đến sát cơ, cả người run lên bần bật, toàn bộ đều bị này cỗ sát cơ bao phủ, trong nháy mắt nhúc nhích không tuyệt vời. Đây là sát cơ một giáng lâm, sở hữu ngoại lai thế lực mỗi người hoàn toàn biến sắc, trừng lớn ánh mắt, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, vẻ hoảng sợ. Bên trong bao quát huyền đế, huyền tôn, thậm chí bao gồm vượt qua huyền tôn đẳng cấp cao thủ. Tại đây cái băng lạnh sát cơ ngập trời bên dưới, bọn họ linh hồn đều đang không ngừng run rẩy. Ngay lập tức, một đạo hùng vĩ âm thanh liền vang vọng toàn bộ tiên giới. Phạm ta tiên giới người, chết. Đạo này lớn lao âm thanh liền phảng phất trời xanh pháp chỉ, khiến người ta cả người run rẩy, mà những người ngoại lai thế lực tất cả mọi người một nghe được thanh âm này, đều cảm nhận được mùi chết chóc giáng lâm. Không được, có cao thủ tuyệt thế đang thay tiên giới ra tay. Những này ngoại lai thế lực mọi người nhất thời đều ngơ ngác không ngớt, còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại. Một luồng mênh mông hủy diệt năng lượng trực tiếp từ trong hư vô giáng lâm. Đông nhiên địa liền đánh vào trên người bọn họ, mỗi người cả người chấn động, hai mắt trừng. Ngay lập tức, ở tiên giới thế nhân sợ hãi ngạc nhiên trong ánh mắt, những này khủng bố ngoại lai thế lực mọi người liền như thế từng cái nổ bể ra đến. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tiên giới nhất thời liền tràn ngập nồng nặc, làm người buồn nôn mùi máu tanh. Không có do dự chút nào, cũng không có sử dụng bất kỳ đẹp đẽ, vẹn vẹn là trong một chớp mắt, La Dạ liền đem những này ngoại lai thế lực giết sạch sành sanh. Thanh âm này là Dạ Tôn. Ngay ở tất cả mọi người ngơ ngác bên trong, cũng có người lập tức nghe ra vừa nãy phát sinh âm thanh kia người thân phận. Tiếp đó, sở hữu tiên giới thế nhân đều hoan hô, chấn động chuyển động. Dạ Tôn đại nhân ra tay rồi. Là Dạ Tôn đại nhân đã cứu chúng ta. Khấu tạ Dạ Tôn đại nhân. Thế nhân khiếp sợ, cũng toàn bộ quay về Dạ Thiên Tông phương hướng dập đầu quỳ lạy hạ xuống, trong giọng nói tràn ngập vô tận cảm kích cùng sùng bái. Nghe được thế nhân cái kia vô cùng dáng vóc tiểu tụy nói cảm ơn thanh, La Dạ trong lòng chỉ cảm thấy một trận phức tạp, sau đó hắn liền cảm nhận được từng kia một vô hình huyền diệu lực lượng tràn vào trong cơ thể mình. Đây là lực lượng tín ngưỡng. Cảm nhận được những này từ bốn phương tám hướng hướng mình vọt tới sức mạnh, La Dạ lập tức liền nhận ra nguồn sức mạnh này tin tức cùng với tác dụng. Hắn từ lâu đạt đến hồn sắc vĩnh hằng, này lực lượng tín ngưỡng đối với hắn mà nói đã không có rất lớn tác dụng, nhưng đối với sắp chứng đạo vĩnh hằng cao thủ mà nói, nhưng là đột phá cần nhất thời cơ. Mặc dù đối với hắn không có tác dụng, thế nhưng đối với hắn mấy cái đệ tử cùng với thủ hạ những người kia, vẫn có tác dụng rất lớn. Nhìn từng tia một không ngừng vọt tới lực lượng tín ngưỡng, La Dạ không do dự, trực tiếp xoay tay một cái. Vụ. Một cái tỏa ra cổ vẻ người lớn tức cổ điện nhẫn liền ở trong tay hắn hiện ra. Chiếc nhẫn này chính là hắn dung hợp 9 viên tu di giới sau, hình thành tân tu di giới. Hơi suy nghĩ, một luồng mênh mông sức mạnh trực tiếp đem những này bốn phương tám hướng vọt tới sức mạnh niềm tin, dẫn vào đến cái này tu di giới bên trong. Đem những này lực lượng tín ngưỡng rót vào tu di giới, sau đó liền có thể để hắn những đệ tử kia cùng với thủ hạ tiến vào bên trong tu luyện, vì bọn họ sau này chứng đạo vĩnh hằng chuẩn bị sẵn sàng. Vù vù. Lực lượng tín ngưỡng còn đang không ngừng tràn vào tu di giới bên trong, mà La Dạ thì lại lui sang một bên, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn phía dưới. Giờ khắc này tiên giới liền ở hắn dưới bàn chân, trong tiên giới hết thảy tất cả đều bị hắn thu hết đáy mắt. Nhìn tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông tiên giới, La Dạ cũng khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là vung tay lên. Ầm. Một luồng mênh mông mà tràn đầy sinh cơ phồn thịnh năng lượng, trực tiếp liền từ trong tay hắn lăng ra, nguồn năng lượng này liền phảng phất một trận thanh phong giống như, nơi đi qua nơi, hết thảy tất cả trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng, bao quát những người bị ngoại giới người sát hại người. Đương nhiên, bên trong một ít người mang tội nghiệp người, La Dạ là sẽ không phục sinh. Liền như thế một phút thời gian, nguyên vốn đã chết đi tiên giới thế nhân liền như thế lại toàn bộ sống lại. Này, ta không phải đã chết rồi sao? Cái gì? Sống. Mau nhìn mẫu thân, phụ thân hoạt, sống. Nguyên bản còn ở vào bi thương bên trong thế nhân, khi thấy bên cạnh người thân phục sinh, mỗi người đều trừng lớn ánh mắt, nhất thời sửng sốt. Những người khởi tử hoàn sinh người cũng đồng dạng vô cùng ngạc nhiên cùng khó có thể tin tưởng. Bản tọa chỉ cứu vô tội nghiệt người, người mang tội nghiệt người, bản tọa cũng không thể ra sức. Mọi người ở đây ngơ ngác nghi hoặc. Một đạo lớn lao âm thanh lại lần nữa vang lên, thời khắc này, tất cả mọi người rốt cuộc biết sự tình nguyên do. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là La Dạ gây nên, lại là La Dạ cứu bọn họ. Phục sinh nhân huệ, vĩnh viễn khó quên, khấu tạ Dạ tôn. Những người bị phục sinh chi trong mắt người không không lệ nóng doanh trọng, quay về Dạ Thiên Tông phương hướng chính là không ngừng dập đầu lễ bái, trong lòng thành kính cùng cúng bái cũng đã đến một cái đỉnh điểm, vô số đạo lực lượng tín ngưỡng như sóng to gió lớn giống như không ngừng hướng về La Dạ vào tới. Trên bầu trời, vô số đạo lực lượng tín ngưỡng tràn vào đến tu di giới bên trong, toàn bộ tu di giới khí tức cũng trong nháy mắt trở nên mờ ảo huyền diệu lên. Đang lúc này, hả? La Dạ hơi nhướng mày, rất nhanh liền lại lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được trong cõi u minh một nguồn sức mạnh vô hình đang từ trong hư vô giáng lâm mà đến, mục tiêu chính là hắn. Chỉ là nhân quả lực lượng cũng muốn cuốn lấy bản tọa. La Dạ hừ lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, một cái âm dương song ngư trực tiếp từ hắn đỉnh đầu trên hiện hiện, tỏa ra mênh mông huyền diệu ánh sáng. Ầm. Âm dương song ngư vừa xuất hiện, trực tiếp liền chặn lại rồi trong cõi u minh hạ xuống cái kia một luồng nhân quả lực lượng. Ở âm dương song ngư trên này cố mênh mông sức mạnh to lớn dưới, đạo kia nhân quả lực lượng trong nháy mắt sụp đổ, căn bản là phảng phất chưa từng xuất hiện bình thường. Này nhân quả lực lượng xuất hiện, tự nhiên chính là bởi vì La Dạ phục sinh bị ngoại giới thế lực sát hại cái kia một nhóm lớn tiên giới thế nhân. Nhiều như vậy số lượng hình thành nhân quả lực lượng, coi như là vĩnh hằng cao thủ cũng không dám dễ dàng đối xử, có điều bây giờ, chúng nó nhưng nhạ sai rồi đối tượng. Những này nhân quả lực lượng ở trong mắt La Dạ, cũng có điều một trận thanh phong giống như, đối với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Tiêu diệt những này nhân quả sau, La Dạ lúc này mới lại tiếp tục thu thập tín ngưỡng của hắn lực lượng. Cùng lúc đó, ở một mảnh mênh mông tinh không trên, hai cái thanh niên nam nữ chính đứng ở chỗ này. Giờ khắc này, bọn họ đều nhìn về phía trước cái kia một đạo dường như ngân hà giống như hung bạo tung mà xuống nhân quả lực lượng. Người phương nào xúc động nhân quả, càng mãnh liệt như thế. Nhìn đạo này nhân quả lực lượng, trong mắt hai người đều lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Coi như là bọn họ, đối mặt này cố khủng bố mênh mông nhân quả lực lượng, cũng không dám dễ dàng đối xử. Nhưng mà tiếp đó, để bọn họ khiếp sợ sự tình liền phát sinh. Nay cố nhân quả lực lượng mới vừa xuất hiện, ngay lập tức liền lại như một cơn gió tiêu tan ở hư không. Nay cố nhân quả lực lượng từ xuất hiện đến biến mất, đều có điều hai, ba cái hô hấp. Này, nhìn nhân quả lực lượng như vậy tiêu tan, trong mắt hai người nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Chương 240, này chính là nhân quả báo ứng. Trong tinh không, sẽ ở đó hai cái thanh niên nam nữ khiếp sợ thời khắc, rất nhanh, bọn họ lại nhận ra được một luồng cực kỳ tà ác sức mạnh đang ngưng tụ. Thật mạnh tội nghiệp, thật mạnh oán nghiệp. Hai người đối diện mắt, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên. Bọn họ nguyên bản là tại đây vô số trong đại lục, tìm kiếm cái kia hồn sắc vĩnh hằng người. Không nghĩ tới hôm nay, càng để bọn họ gặp phải như vậy khiếp sợ một màn. Khiếp sợ, hai người cũng không có động tác, mà là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Cùng lúc đó, tiên giới, trên bầu trời, nhân quả lực lượng vừa tiêu tán, trên bầu trời trong nháy mắt lại mây đen nằm dày đặc, từ nơi sâu xa lộ ra một luồng cực kỳ tà ác khí tức kinh khủng. Luồng hơi thở này rất là mờ ảo, phảng phất vô hình, không nhìn thấy, mò không được, nhưng cũng chân thực tồn tại. Này chính là La Dạ chém giết những người ngoại giới người ngưng tụ thành tội nghiệt, cùng với bọn họ quán nghiệm. La Dạ khẽ ngẩng đầu, một mặt hờ hững nhìn bầu trời, trong ánh mắt ngoại trừ xem thường ở ngoài, còn lộ ra một vẻ băng lạnh vẻ. Đối với tất cả những thứ này, La Dạ đều sớm có dự liệu. Lúc trước nhân quả lực lượng, La Dạ cũng vẹn vẹn là đem đánh tan. Nhưng bây giờ đối mặt này cỗ tà ác nhân quả lực lượng, hắn cũng không có tốt như vậy tâm tình. Đang lúc này, ầm. Mây đen bên trong trong nháy mắt liền hạ xuống một đạo dường như vạn cân như lôi đỉnh tà ác lực lượng. Nay cỗ tà ác lực lượng làm cho cả không gian cũng vì đó run lên, nhưng mà đối mặt này cỗ để vĩnh hằng đều cảm thấy hoảng sợ tà ác sức mạnh, La Dạ nhưng là một mặt xem thường, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Hô. Một đạo tỏa ra huyền diệu khí tức âm dương song ngư hiện hiện, trực tiếp liền chặn lại rồi đạo kia tà ác lực lượng. Tà ác lực lượng vừa tiếp xúc âm dương song ngư, liền phảng phất đá chìm biển lớn, trực tiếp ngưng tụ hình thành một cái bóng rổ to bằng năng lượng đoàn. Nguồn năng lượng này chính là những người bị La Dạ chém giết người ngưng tụ thành tà ác quán nghiệm, tương tự cũng bao hàm nhân quả lực lượng. Rất nhanh, nay cỗ tà ác năng lượng liền chậm rãi rơi vào La Dạ lòng bàn tay trên. Nay đoàn tà ác năng lượng thể liền phảng phất bị nhốt hung thú, không ngừng giãy giụa, nhưng ở âm dương song ngư sức mạnh cầm cố dưới, nhưng chung quy chỉ là phí công. Nhìn nổi bàn tay mình trong lòng này đoàn năng lượng màu đen, La Dạ cuối cùng lạnh lạnh phun ra cú. Thiêu đốt đi. Tiếng nói vừa dứt, ầm. Âm dương song ngư trong nháy mắt liền bùng nổ ra mênh mông sức mạnh, tại cỗ này thần thánh, huyền diệu đạo vận lực lượng dưới, này đoàn màu đen tà ác nhân quả năng lượng trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Xì xì xì. Ở đạo vận ngọn lửa thiêu đốt dưới, này đoàn tà ác lực lượng lúc này liền phát sinh từng trận quỷ dị tiếng kêu thảm thiết, như vạn quỷ kêu rên. Nhưng những này kêu rên rơi vào La Dạ trong tai, cũng làm cho hắn không sinh được một tia sóng lớn. Muốn chiếm đoạt người khác thế giới, vậy sẽ phải làm tốt bị giết giác ngộ, này chính là các ngươi nhân quả báo ứng. La Dạ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay đột nhiên phát lực, vờn quanh cả đoàn năng lượng màu đen ngọn lửa lại lần nữa tăng vọt, tỏa ra cực nóng khí tức kinh khủng, phảng phất hồng liên nghiệp hỏa, không ngừng thiêu đốt một phần phân tội nghiệt. Cực nóng khí tức cũng làm cho La Dạ bốn phía không gian một trận vặn mèo. Nơi này phát sinh hết thảy đều bị La Dạ cầm cố, cũng không có ảnh hưởng đến phía dưới tiên giới người, mà thế nhân cũng không rõ ràng phía trên phát sinh cái gì. Hủy diệt tất cả ngọn lửa, thêm vào quỷ dị tiếng kêu thảm thiết, quá trình này dòng dã duy trì 1 phút thời gian. 1 phút qua đi, La Dạ trong tay đoàn kia năng lượng màu đen cuối cùng hóa thành cho tàn, mà những người tiếng kêu thảm thiết cũng ở La Dạ cặp mắt hờ hững bên trong tiêu tan với trong thiên địa. Như thế nào nhân quả báo ứng? Này chính là nhân quả báo ứng. La Dạ hừ lạnh một tiếng, một luồng ngạo nghệ thế gian vô địch khí thế cũng phút chốc trên người hắn tán phát ra. Trong tinh không, vẫn còn trong khiếp sợ thanh niên nam nữ cũng cảm nhận được này một luồng vô địch khí thế, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Rốt cục, bọn họ nhìn thấy phía dưới cùng một khối vị diện bầu trời, cái kia một cái đứng chắp tay thanh niên mặc áo trắng. Hai vị, nhìn đủ rồi chưa? Ngay ở hai người nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng đồng thời, một đạo hờ hững âm thanh cũng truyền vào trong thai của bọn họ. Này, hai người cả người run lên, sắc mặt đều thay đổi. Ngay lập tức, bọn họ liền nhìn thấy cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng lúc này cũng ngẩng đầu hướng về bọn họ nhìn lại, cái kia ánh mắt lạnh như băng, để cho hai người linh hồn đều run rẩy một hồi. Hai người đối diện mắt, thân hình lóe lên, liền cũng xuất hiện ở La Dạ đối diện. Giờ khắc này, hai người đều khiếp sợ nhìn đối diện cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, trong mắt đều lộ ra kiêng kỵ, vẻ cảnh giác. Trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối là một cường giả. Hắc Bạch Kiếm Thị. Nhìn hai người, La Dạ không nhịn được nói ra cú. Hai người tin tức từ lâu hiện hiện ở trong biển ý thức của hắn. Này hai người thực lực tu vi cùng Tô Kiếm Thần gần như, càng xác thực nói, là so với Tô Kiếm Thần còn muốn hơi kém một chút. Nhưng so với Hoàng Trung những người vĩnh hằng tồn tại có thể muốn mạnh hơn nhiều, hơn nữa, hai người đồng dạng là hai vị hồn sắc vĩnh hằng cường giả. Ngươi dĩ nhiên nhận ra chúng ta. Ngươi là? Hai người cả kinh, đối diện mắt, trong mắt lại tràn ngập nghi hoặc. Bọn họ có thể xác định, tại đây đại hạ trong tinh vực, căn bản chưa từng nhìn thấy như vậy một vị thanh niên. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Nhìn hai người cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, La Dạ lại lạnh nhạt nói ra cú. Cái gì? Sắc mặt hai người lần thứ hai biến đổi, rất nhanh bọn họ tựa hồ liền nghĩ tới điều gì, trong mắt nhất thời liền lộ ra vẻ khó tin. Thanh niên mặc áo trắng trước tiên cả kinh nói, ngươi chính là quãng thời gian trước đặt đến hồn sắc vĩnh hằng vị kia. Cô gái mặc áo đen cũng tương tự một mặt khiếp sợ nhìn La Dạ. Chính là bản tọa, như thế nào, bây giờ gặp mặt, có muốn hay không thuận tiện luận bàn một hồi? La Dạ nói thẳng, trên mặt mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hai thanh niên nam nữ đối diện mắt, tuy rằng kiêng kỵ La Dạ thực lực, nhưng rất nhanh, trong mắt hai người liền lại hóa thành kiên định. Một luồng khí thế ác liệt, phút chốc cũng từ trên người hai người bộc phát ra. La Dạ khe khẽ thở dài, một nguồn sức mạnh vô hình lập tức đem ba người vị trí không gian cầm cố lên. Nhìn đối diện cái kia một đôi thanh niên nam nữ, La Dạ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là không nhịn được nói, ta cảm thấy đến nếu như chủ nhân của các ngươi đến, cái kia còn có chút thứ đáng xem, các ngươi. Nói tới chỗ này, La Dạ lắc lắc đầu, hoàn toàn không cái này cần phải a. Nghe được La Dạ nói như vậy, sắc mặt hai người đều có chút băng lạnh, trong mắt mơ hồ thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa. Người là gặp thua với tự phụ. Cô gái mặc áo đen cười lạnh nói. Nhìn thấy hai người cũng không có dự định từ bỏ cùng mình luận bàn ý nghĩ, La Dạ cũng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng nói, đã như vậy, cái kia liền tới đi. Hai người đối diện mắt, trong mắt đều lập lòe ác liệt ánh kiếm. Ngay lập tức, chỉ thấy hai người thân hình càng trong nháy mắt biến ảo thành một cái trắng đen xen kẽ trường kiếm, tỏa ra mênh mông ác liệt khí tức. Kiếm ý này có chút ý nghĩa. Nhìn hai người hóa thành trường kiếm, La Dạ cũng lộ ra một tia thú vị vẻ. Hắn có thể phán đoán đến ra, vẹn vẹn là thanh kiếm tỏa ra kiếm ý, liền đủ để khiến một cái đại vị bột mì nát. Coi như là vĩnh hằng tồn tại, chỉ sợ cũng phải lập tức bị này cô mênh mông kiếm ý áp chế. Nếu nói là trước này thực lực của hai người so với Tô Kiếm Thần hơi hơi kém một bậc, bây giờ hai người hợp hai là một, thực lực có thể vừa vặn liền ngược lại. Cùng lúc đó, ngay ở thanh niên nam nữ kết hợp một thanh kiếm đồng thời, ở xa xôi trong tinh không, một mảnh khác trên đại lục. Nhà gỗ trước, chính đang bổ tuổi thanh niên trong tay hơi dừng lại một chút, cái kia không có chút rung động nào trong mắt, rốt cục lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Chương 241, ngươi thật sự coi bản tọa dễ bắt nạt sao? Nhà gỗ trước, đến tột cùng là người nào, có thể làm cho hai người hợp hai là một, lẽ nào là lại cùng cái kia Tô Kiếm Thần đối đầu? Vẫn là nói hai người tìm tới cái kia một cái hồn sắc vĩnh hằng người. Nhà gỗ trước, cái kia một người thanh niên lẩm bẩm nói, ngay lập tức lại liền vội vàng lắc đầu, không đúng, hai người hợp lực cũng sớm đã vượt qua Tô Kiếm Thần, không thể là hắn. Càng không thể là một cái mới vừa đột phá linh bên trong vĩnh hằng tồn tại. Nói nam tử trong mắt liền né qua một vệ tinh mang, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đống nhiên nói, lẽ nào là tinh chủ? Vừa nghĩ tới nơi này, nam tử sắc mặt liền thay đổi. Cũng là vào lúc này, một trận thanh phong vang lên, toàn bộ không gian trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Cái gì là ta? Âm thanh vừa vang lên, nam tử hơi nhướng mày, rất nhanh hắn liền nhìn thấy cách đó không xa cái kia một cái lão giả dơ bẩn chính cầm một cái bầu rượu, hướng về chính mình đi tới. Lão giả dơ bẩn không phải người khác, đúng là bọn họ mảnh này đại hạ tinh vực tinh chủ, Hạ Thương Thiên. Làm sao có khả năng, dĩ nhiên không phải tinh chủ ngươi. Nhìn thấy Hạ Thương Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, thanh niên cả người cũng kinh sợ, trong mắt đều lộ ra một tia vẻ khó tin. Rất ít nhìn thấy ngươi như vậy khiếp sợ, làm sao, xảy ra chuyện gì? Hạ Thương Thiên cười tủm tỉm hướng về nam tử đi tới, trực tiếp liền mang một cái băng trên ngồi xuống, một mặt hiếu kỳ nhìn nam tử. Tô Kiếm Thần lại tìm ta Hắc Bạch Kiếm Thị luận bàn. Nam tử không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại. Tô Kiếm Thần sao? Hạ Thương Thiên nghe ngóng cũng hơi sững sờ, lập tức mở miệng nói, lúc ta tới hắn còn đang giúp ta xử lý sự vụ, làm sao có khả năng cùng ngươi Hắc Bạch Kiếm Thị luận bàn? Nghe được Hạ Thương Thiên lời này, nam tử lông mày nhất thời không khỏi cau lên đến, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Không phải Hạ Thương Thiên, cũng không phải Tô Kiếm Thần, cái kia ở mảnh này đại hạ trong tinh vực, còn có ai có thể đáng giá hắn Hắc Bạch Kiếm Thị tự mình sáp nhập ứng phó? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể cho ngươi vị này mới vừa lên cấp tinh chủ tồn tại đều như vậy kinh ngạc? Nhìn thấy nam tử nhíu chặt mày, Hạ Thương Thiên nhất thời cũng ý thức được sự tình không tầm thường, vẻ mặt cũng từ từ khôi phục chăm chú hỏi. Ngay ở vừa nãy, ta cảm ứng được ta Hắc Bạch Kiếm Thị sáp nhập, hơn nữa còn là toàn lực bên dưới sáp nhập. Trừ bọn ngươi ra, ta thực sự không nghĩ ra chúng ta vùng tinh vực này bên trong còn có ai có thể làm cho bọn họ thật tình như thế đối xử. Nam tử cao mày nghiêm túc nói, trong giọng nói đều lộ ra một tia nghiêm nghị. Làm sao có khả năng? Hai người song kiếm sáp nhập cũng sớm đã vượt qua Tô Kiếm Thần tiểu tử kia, lẽ nào là hắn? Suy nghĩ, Hạ Thương Thiên bỗng nhiên đã nghĩ đến cái kia một bóng người, cả người sắc mặt nhất thời cũng thay đổi. Làm sao? Ngươi biết là ai thật sao? Nam tử liền vội vàng hỏi. Nhìn thấy Hạ Thương Thiên dáng dấp kia, hắn cái nào còn đoán không ra, Hạ Thương Thiên khẳng định là biết rồi một ít hắn không biết sự. Đang lúc này, nam tử sắc mặt thay đổi, cả người cũng không nhịn được phát sinh một đạo kêu rên tiếng, ở Hạ Thương Thiên ánh mắt khiếp sợ dưới. Nam tử bên khóe miệng trên đã chậm rãi chạy xuống một đạo đỏ tươi vết máu. Bọn họ gặp nguy hiểm. Nam tử trừng lớn ánh mắt, khiếp sợ liền nói: "Đi." Cũng cảm nhận được chuyện nghiêm trọng, Hạ Thương Thiên giờ khắc này cũng không do dự, trực tiếp vung tay lên, hai người thân hình nhất thời liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, làm hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một cái cao vị diện bầu trời. Mà bọn họ cũng nhìn thấy cách đó không xa, để cho mình khiếp sợ một màn. Giờ khắc này, ở trong mắt của hai người, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo trắng một tay cong ở sau lưng, mà một tay kia thì lại cũng chỉ mang theo cái kia một cái trắng đen xen kẽ trường kiếm, trắng đen trường kiếm còn đang không ngừng tỏa ra ong ong kiếm reo, nỗ lực tránh thoát thanh niên ràng buộc. Nhưng, thanh niên song chỉ phảng phất mọc ra dễ giống như, không nhúc nhích đem kiếm cắp đến gắt gao, trường kiếm căn bản tránh thoát không ra, hơn nữa còn có thể nhìn thấy, giờ khắc này trường kiếm trên thân kiếm đều lộ ra từng vết nước. Dừng tay. Thấy cảnh này, đứng ở Hạ Thương Thiên bên cạnh nam tử rốt cục không nhịn được xích quát một tiếng. Năng lượng kinh khủng cũng trực tiếp liền hướng đối diện cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng đánh tới. Chấm đã. Hạ Thương Thiên sắc mặt thay đổi, vội vã lên tiếng ngăn lại, nhưng này đạo năng lượng đã đi đến La Dạ trước người. Cảm nhận được này cỗ mênh mông năng lượng hướng mình đánh đến, La Dạ hai mắt ngưng lại, thử lạnh một tiếng. Ầm. Năng lượng trực tiếp nổ bể ra đến, cùng lúc đó, một luồng vô hình mà khủng bố đạo vận, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, đã tới đến nam tử trước người. Cái gì? Nam tử sắc mặt thay đổi, chỉ cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có cảm đến bất kỳ sợ hãi. Thử lạnh một tiếng, trực tiếp một trường về phía trước đánh ra. Ầm. Không được. Nam tử hoàn toàn biến sắc, con người phút chốc co rụt lại, chỉ cảm thấy một luồng vô cùng khủng bố sức mạnh to lớn từ trong bàn tay của hắn chuyển tới trong cơ thể, mở miệng ra. Địa liền phun ra một ngụm máu tươi, mà cả người hắn cũng đột nhiên về phía sau rút lui mười mấy bước, rốt cục cũng ngừng lại. Giờ khắc này, nam tử đều trừng lớn ánh mắt, một mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm đối diện cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, cả kinh nói: "Ngươi là người nào?" La Dạ không có mở miệng, ngược lại là nam tử bên cạnh Hạ Thương Thiên vội vã mở miệng nói: "La đạo hưu bất giận, vị này cũng không ác ý, cái kia trắng đen song thị chính là hắn kiếm thị, mong rằng La đạo hưu hạ thủ lưu tình." "Tinh chủ ngươi." Nhìn Hạ Thương Thiên càng vì chính mình mở miệng như thế, trong mơ hồ còn lộ ra một tia khẩn cầu tâm ý, nam tử cả người cũng sửng sốt. Mà La Dạ thì lại một mặt hờ hững nhìn nam tử, lạnh lùng nói: "Bản tọa không nghĩ hủy ngươi kiếm thị, nhưng mà ngươi vừa xuất hiện, liền đối với bản tọa ra tay, ngươi thật sự coi bản tọa dễ bắt nạt sao?" Trong thanh âm lộ ra một luồng băng lạnh sắc cơ, toàn bộ không gian nhiệt độ trong nháy mắt liền xuống tới cực điểm. Tại cỗ này sát cơ dưới, nam tử cả người chấn động, liền linh hồn đều cảm thấy run rẩy một hồi. "Chủ nhân." Thấy cảnh này, bị La Dạ kẹp lấy trắng đen trường kiếm, nhất thời cũng phát sinh một đạo tiếng kinh hô. "Trả lại ngươi." La Dạ hừ lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên vung lên, bị hắn kẹp lấy trường kiếm, lúc này liền hóa thành một đạo lưu quang, đi đến nam tử trước người. Nam tử cũng liền đưa tay đem tiếp được. "Nhưng mà, chủ nhân cẩn thận." Trắng đen trường kiếm bên trong vội vã truyền ra một đạo sốt ruột tiếng. "Hả?" Nam tử hơi nhướng mày, hắn tay đã nắm chặt chuôi kiếm. "Làm sao sẽ?" Nam tử đang nắm chặt chuôi kiếm một khắc đó, hắn rốt cục cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng giờ khắc này, trắng đen trường kiếm bên trong mang theo quán tính lực lượng, trực tiếp đột phá bàn tay của hắn, chấn động đến mức hắn miệng hổ một trận xé rách, nam tử căn bản chưa kịp phản ứng, chuôi kiếm trực tiếp liền đánh vào nơi ngực của hắn. Phúc! Nam tử con ngươi co rụt lại, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền như một viên đạn pháo giống như trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài. "Chủ nhân!" Một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng truyền ra. Chỉ thấy trắng đen trường kiếm biến ảo thành một đen một trắng hai thanh niên nam nữ, lúc này liền đem bay ngược ra ngoài thanh niên trên không trung tiếp được. Thanh niên nam nữ hai người đang tiếp xúc nam tử một khắc đó, cũng lui ra năm bước mới ngừng lại. Chương 242, tiếp thu ngươi xin lỗi, vô cực đại lục chi chủ. Giờ khắc này, toàn bộ trên không có vẻ vô cùng đọc lại. Ba người mới vừa dừng lại hạ, cái kia một đôi thanh niên nam nữ liền đối với coi mắt, trong mắt đều giấy lên lửa giận, cắn răng nói: "Với hắn liều mạng." Hai người vừa muốn hành động, trung gian cái kia một cái nam tử nhưng vội vã quát lên, dừng tay. "Chủ nhân, nhưng là hắn tổn thương ngươi, chúng ta..." Cô gái mặc áo đen liền vội vàng nói, còn không xong, trung gian nam tử liền quát lên, "Làm sao, chủ nhân lời nói các ngươi hiện tại đều không nghe đúng không?" "Này..." Hai người cả kinh, nhất thời cũng không dám nhiều lời nữa. Mà đối diện La Dạ thì lại một mặt hờ hững nhìn tình cảnh này, trong mắt không có một tia sóng lớn. Sự thực chứng minh, hệ thống cũng không có lừa hắn. Trước mắt vị trung niên nam tử này nhưng là một cái tinh chủ cấp bậc cường giả tuyệt đỉnh, tuy rằng chỉ là đột phá không lâu, nhưng đối với La Dạ mà nói, cũng đã không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Bây giờ hắn là xác định thực lực của chính mình, xác thực là mạnh hơn tinh chủ cấp bậc. Ở thanh niên nam nữ không có manh động sau, trung gian nam tử kia lúc này mới đi ra, lau miệng một bên vết máu. Nhìn đối diện La Dạ, đầu tiên là chắp tay thi lễ một cái, sau đó nói: "Xin lỗi, trước là ta kích động rồi. Bản tọa tiếp thu người xin lỗi." La Dạ lúc này cũng lạnh nhạt nói, trong giọng nói lộ ra chuyện đương nhiên tâm ý. Nam tử sững sờ, nhưng cũng không có cảm đến bất kỳ tức giận, mà là cười cợt, nhưng trong lòng là cảm thấy có chút tự rêu cùng khó có thể tin tưởng. Nguyên tưởng rằng đột phá tinh chủ sau, ngoại trừ Hạ Thương Thiên, hắn đã vô địch với tinh vực, không nghĩ đến. Vẹn vẹn là cùng thanh niên trước mắt một cái chạm mặt, chính mình liền triệt để bại rơi xuống trận đến, hơn nữa còn là không hề phản kháng bị nghiền ép. Nay đại hạ tinh vực, khi nào xuất hiện như vậy một vị cao thủ? Ngay ở nam tử khiếp sợ nghi hoặc, Hạ Thương Thiên nhất thời cười đi tới. "Ha ha ha, không đánh nhau thì không quen biết, La đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là..." Hạ Thương Thiên còn chưa nói xong, La Dạ liền cười nhạt, nói: "Vô Cực Đại Lục chi chủ, Tạ Lương Thần, mà mới vừa đột phá tinh chủ không lâu." Nghe được La Dạ lời này, Tạ Lương Thần cùng Hạ Thương Thiên cùng với Trắng Đen Song Thị hai người, cũng không nhịn được trừng lớn ánh mắt, đều một mặt khiếp sợ ngạc nhiên. Hạ Thương Thiên cùng Tạ Lương Thần khiếp sợ là La Dạ một câu nói, lên đường ra thân phận của Tạ Lương Thần cùng với tu vi. Mà Trắng Đen Song Thị khiếp sợ là, chủ nhân của bọn họ dĩ nhiên đột phá đến tinh chủ cấp bậc. Hạ Thương Thiên sửng sốt một lúc, lúc này mới nở nụ cười, nói: "La đạo hữu cũng thật là sâu không lường được, xem ra lão hủ ta đều không có cần thiết giới thiệu." "Vậy không biết?" Tạ Lương Thần nhìn La Dạ, cũng không nhịn được hỏi ra cú, còn chưa chờ hắn nói xong, La Dạ nhân tiện nói: "Bản tọa Dạ Thiên Tông tông chủ, La Dạ." "Dạ Thiên Tông?" Tạ Lương Thần khẽ nhíu mày, cật lực nghĩ ra cái này tông môn chi danh, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, chính mình căn bản là chưa từng nghe nói như vậy một cái tông môn. Nhìn thấy Tạ Lương Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, La Dạ cũng không nhịn được lạnh nhạt nói: "Mới vừa khai sáng không lâu, đối với đại vị diện mà nói đều được cho là một cái không biết tên tông môn, chúng ta dưới chân mảnh này vị diện, chính là bản tọa tông môn vị trí." Tạ Lương Thần hơi kinh hãi, trong lòng đều lật lên một trận sóng biển ngập trời, ánh mắt không nhịn được quan sát dưới phương thế giới. Rất nhanh hắn liền biết rồi phía dưới vùng thế giới này địa vực, đối lập với những người đại vị diện, coi như là hắn Vô Cực Đại Lục, dưới chân thế giới đều chỉ có thể được cho một cái tiểu vị diện. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được một luồng làm hắn đều khiếp đảm đạo vận, cũng nhìn thấy xoay quanh hiện tại vị diện phía dưới, tỏa ra mênh mông huyền diệu khí tức âm dương song ngư. Tạ Lương Thần trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, này âm dương song ngư tỏa ra khí tức, để hắn đều cảm thấy một trận khiếp đảm, kiên kỵ. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được hơi thở này cùng La Dạ trên người cái kia vô hình khí tức hỗ trợ lẫn nhau, rất hiển nhiên này âm dương song ngư chính là do La Dạ tự mình ra chỉ, thực không đơn thuần là Tạ Lương Thần, liền ngay cả Hạ Thương Thiên cùng với Trắng Đen Song Thị, điều này cũng mới cảm thấy dưới chân vùng thế giới này không giống bình thường. "Sư tôn, ngươi làm sao đến rồi?" Đang lúc này, một đạo kinh ngạc tiếng vang lên, một tia sáng trắng hạ xuống, nhất thời liền hóa thành một cái bạch y tuyệt mỹ nữ tử. Người tới chính là La Băng. La Dạ năng lượng tuy rằng cầm cố cả không, nhưng thành tựu vĩnh hằng tồn tại La Băng, vẫn là phát hiện một tia dị thường. Đặc biệt La Dạ cùng Trắng Đen Song Thị lúc đối chiến tỏa ra sóng trùng kích, đều bị nàng rõ ràng cảm nhận được khí tức. "Làm sao, không đến xem ta lão nhân này nhà cũng là thôi, hiện tại đều ghét bỏ ta đến xem ngươi đúng không?" Hạ Thương Thiên nhìn La Băng, nhất thời cố lộ oán giận nói. La Băng sững sờ, nhất thời liền nói: "Nào có, Băng Nhi hoan nên ngươi cũng không kịp đây." Hạ Thương Thiên nghe ngóng nhất thời cũng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy sủng nịch vẻ. "Ồ, này không phải Tạ tiền bối sao? Ngươi cũng theo sư tôn đến ta này đi dạo sao?" La Băng lúc này cũng phát hiện Tạ Lương Thần mấy người, kinh ngạc nói. Tạ Lương Thần mở ra, lập tức cũng gật đầu cười, "Đúng đấy, không nghĩ đến tiểu băng ngươi dĩ nhiên đem thế giới quản lý như vậy ngay ngắn có thứ tự, quả thực nay không phải trước kia so với a." Hạch. Bên cạnh Hắc Bạch Kiếm Thị cùng Hạ Thương Thiên vừa nghe đến Tạ Lương Thần này một phen khen, mỗi người đều vô cùng ngạc nhiên, La Dạ nghe cũng là đầy mặt không nói gì. Lời này nói không khỏi cũng quá giả đi. Người nào không biết này Lạc Băng là nổi danh hất tay trưởng quỹ, cũng là Tạ Lương Thần dám như thế trợn tròn mắt nói mỏ. Nhưng mà nghe được Tạ Lương Thần lần này khen, Lạc Băng nhưng nhất thời cười nở hoa, đầy mặt vui mừng. "Đa tạ Tạ tiền bối khen, ta cũng là như thế cảm thấy đến." Lạc Băng thì lại không chút khách khí cười nói. Nguyên bản đủ để khiến thiên địa thất sắc nụ cười, giờ khắc này xem ra nhưng là có vẻ hơi hàm hậu đáng yêu. "Chư vị, như không chuyện gì, ta liền cáo tử." Nhìn mấy người vừa nói vừa cười, La Dạ thì lại nói câu: "La đạo hữu, không đi Băng Nhi cái kia ngồi một chút sao?" Hạ Thương Thiên nhìn thấy La Dạ phải đi, không nhịn được mở miệng nói: "Này, sư tôn, ai muốn hắn đi tới?" Lạc Băng sững sờ, vội vàng nói. Nàng nhìn La Dạ, liền phảng phất nhìn kẻ địch bình thường, một mặt cảnh giác chống cự. Mà đối với những thứ này, La Dạ tự nhiên cũng không để ý chút nào, cười cười nói: "Không được, cáo tử." Dứt lời quay người lại, cả người liền biến mất ở mọi người trong mắt. Nhìn La Dạ liền như thế rời đi, phảng phất không muốn cùng bọn họ từng có nhiều giao lưu. Hạ Thương Thiên cùng Tạ Lương Thần hai người cũng không nhịn được đối diện mắt, trong mắt đều lộ ra một tia bất đắc dĩ. "Sư tôn, Tạ tiền bối, chúng ta đi thôi." Lạc Băng nhìn mấy người thì lại cười nói, một mặt hoan nghênh, chờ mong.
Cái kia, Băng Nhi a, vi sư phát hiện rượu rơi vào vô cực đại lục, sau đó vi sư rảnh rỗi trở lại thăm ngươi a.
Hạ Thương Tiên nhất thời nói rằng, mấy người đều còn chưa phản ứng lại, hắn cũng đã biến mất ở tại chỗ.
Đúng rồi, ta xài còn không phách xong đây, ta trước tiên đi đánh xài.
Tiểu Băng, rảnh rỗi nhớ tới đến vô cực đại lục chơi a.
Tạ Lương Thần cũng mở miệng nói rằng, bóng người lóe lên cũng biến mất ở mấy người trong mắt.
Này, nhìn thấy hai người liền như thế biến mất, Lạc Băng đều có chút không phản ứng kịp, chỉ sững sờ đứng ở nơi đó, vô cùng ngạc nhiên.
Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào đồng dạng có chút ngạc nhiên đôi kia thanh niên nam nữ trên người.
Cái kia, sau này còn gặp lại a.
Cáo tử.
Hai người cười cợt, cũng đúng Lạc Băng nói câu, sau đó thân hình lóe lên, tương tự biến mất ở Lạc Băng trước mắt.
Lạc Băng, nói tốt đến xem ta đây.
Nguyên lai đều là lừa người.
Chương 243, khiêu chiến bắt đầu.
Tiên giới, Dạ Thiên Tông.
La Dạ vừa mới giáng lâm, toàn bộ tông môn đều sôi vọt lên.
Đạo Tiên, Trần Huyền mọi người dồn dập ra lên tiếp.
Nhìn cái kia một cái đứng ở đại điện phía trước, bạch y đồng bệnh thanh niên, phía dưới trên quảng trường mọi người cái trên mặt đều lộ ra kích động, vẻ sùng bái.
Cung nên tông chủ.
Tiếp theo một đạo mênh ngông quần quần âm thanh liền vang lên, chỉ thấy mọi người mỗi người quỳ một chân trên đất, đối với La Dạ thành kính lễ bái nói,
đều đứng lên đi.
La Dạ nở nụ cười, một nguồn sức mạnh vô hình trực tiếp liền đem mọi người cho phủ lên.
Mọi người thấy hướng về La Dạ ánh mắt, liền phảng phất nhìn thế gian duy nhất một vị thần linh, cái kia thần sắc hoàn toàn lộ ra vô cùng sùng bái.
Nhìn phía dưới những đệ tử này, La Dạ trong mắt cũng lộ ra một tia vui mừng cùng thỏa mãn.
Bây giờ những đệ tử này, mỗi một cái đều đột phá đến tiên tôn cảnh, Trần Huyền, Mục Thiên cùng với Thạch Đại mọi người càng là đạt đến tiên thánh cảnh giới, hơn nữa căn cơ còn vô cùng vững chắc.
Được sự giúp đỡ của thời gian lâu, những đệ tử này thực lực tu vi đều là chân thật lên cấp, không có một chút nào bất ổn hiện tượng.
Mà đạo tiên ở ngộ đạo bi trước, rốt cục cũng đột phá đến thánh chủ, huyền chủ cấp độ.
Là ngoại trừ La Dạ bọn họ ở ngoài, bây giờ Dạ Thiên Tông thực lực tu vi mạnh nhất một cái.
Tam giới sắp nhập, nói vậy các ngươi cũng đều biết, chuyện này với chúng ta mà nói là cái khiêu chiến, cũng là một cái cơ duyên, bổ tông chủ hy vọng các ngươi cố gắng nắm, nỗ lực tu luyện, tại đây thế giới mới bên trong rực rỡ hào quang.
Nhìn phía dưới mọi người, ở mọi người ánh mắt sùng bái kia bên trong, La Dạ cũng mở miệng nói cú.
Câu nói này rơi vào trong thai mọi người, nhưng phảng phất sóng to gió lớn, để bên trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết sôi trào, mỗi người trong mắt đều dấy lên hừng hực đấu chí.
Bọn ta chắc chắn nỗ lực tu luyện, không phụ tông chủ kỳ vọng.
Tất cả mọi người trăm miệng một lời quát lên, âm thanh gióng giạc hùng hồn, tràn ngập kiên định.
Thấy cảnh này, La Dạ lúc này mới cười gật đầu một cái.
Đêm đó, Dạ Thiên Tông trong đại điện, La Dạ ngồi cao ở đại điện dưới thấp nhất tấm kia trên bảo tọa,
mà phía dưới chính là Trần Huyền, Đạo Thiên cùng với Ngô Phong Mạnh Đao chờ các vị trưởng lão.
Giờ khắc này, tất cả mọi người một mặt cung kính đứng ở nơi đó, chờ đợi La Dạ lên tiếng.
Nói vậy các ngươi đều đã biết rồi, những người xâm lấn tiên giới ngoại lai thế lực đều bị bản tọa giải quyết,
mà bản tọa rất nhanh cũng sẽ đi đến huyền giới, tông môn việc vẫn là do các ngươi tạm thay quản lý một quãng thời gian.
Nhìn phía dưới mọi người, La Dạ mở miệng nói,
tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ quản lý tốt tông môn, chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài.
Nô Phong cùng Mạnh Đao chờ các vị trưởng lão đều mở miệng nói,
rất tốt. La Dạ cười gật đầu một cái,
sau đó ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Thạch Đại cùng Thạch Hai là người.
Hai người vừa nhìn thấy La Dạ ánh mắt trông lại lúc, cả người đều không khỏi run lên, mỗi người cũng không nhịn được nín thở.
Hai người các ngươi rất tốt.
La Dạ cuối cùng chỉ cười nói cú.
Thực hắn vốn định dự định thu hai người là đệ tử thân truyền, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là chờ hoàn thành nhiệm vụ, từ huyền giới bên trong sau khi trở lại dự định. Bây giờ hắn có thể không thèm để ý trên người hai người ánh sáng, có hay không đạt đến thiên mệnh chi tử trình độ, chỉ bằng vào bọn họ đối với tông môn cống hiến, cùng với nỗ lực trình độ, cũng đã có tư cách trở thành hắn đệ tử.
Hơn nữa, hai người có thể đều là từ Dạ Thiên Tông khai sáng ban đầu, liền vẫn với hắn đến hiện tại, bây giờ hai người đã là ngoại môn đại sư huynh.
Nghe được La Dạ tán dương, hai người cả người run lên, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động.
Nên phải nỗ lực, tất cả chờ bản tọa sau khi trở lại nói.
La Dạ nở nụ cười, sau đó đứng dậy, một bước ra, cả người liền đã biến mất ở phía trên cung điện.
Cung tiễn sư tôn,
cung tiễn tông chủ.
Mọi người cũng đều không người cúi đầu.
Đạo Tiên tuy rằng đột phá, nhưng cũng không có tùy tùng La Dạ rời đi, bởi vì hắn biết, giờ khắc này Dạ Thiên Tông còn cần hắn trấn thủ.
Làm La Dạ lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Thái Hoa Thành, một chỗ trong đình viện.
Giờ khắc này, vẫn như cũng là buổi tối.
Chủ nhân, đây là cái nào?
Một thanh âm vang lên, chỉ thấy La Dạ trong tay áo kim quang lóe lên, một cái dường như con lươn to bằng ngón cái màu vàng tiểu long liền nổi La Dạ trước mắt, đầy mắt tò mò đánh giá bốn phía.
Này chính là vẫn ở lại Dạ Thiên Tông nội tu luyện tiểu long.
Theo La Dạ rời đi, ngoại trừ tiểu long ở ngoài, còn có một thanh kiếm gỗ đào.
Lão đại, đây chính là chúng ta hiện tại nơi ở sao?
Tiên Tiên kiếm lúc này cũng truyền ra một thanh âm.
Không sai, nơi này chính là Thái Hoa vực trung tâm, Thái Hoa thành.
La Dạ cũng cười giải thích.
Lão đại, chúng ta có thể ra đi vòng vòng sao?
Tiên Tiên kiếm lúc này lại hỏi, trong giọng nói đều lộ ra một luồng nóng lòng muốn thử tâm ý.
Màu vàng tiểu long lúc này cũng bay đến La Dạ bên cạnh, cái kia một đôi ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong nhìn La Dạ.
Ở trước đoạn thời kỳ, bọn họ vẫn tiếp thu La Dạ mệnh lệnh, ở lại trong tông môn đều không thể đi ra ngoài.
Có thể đem bọn họ nhịn gần chết, bây giờ có thể tùy tùng La Dạ đi ra, khỏi nói có thật hài lòng.
Nhìn một kiếm một long tràn đầy chờ mong dáng vẻ,
La Dạ cũng cười gật đầu một cái. Đi thôi, đừng cho ta gây sự là được.
Đà tạ lão đại.
Cảm tạ chủ nhân.
Một kiếm một long vội vàng nói, tiếp theo liền hóa thành hai đạo lưu quang trực tiếp liền biến mất ở La Dạ trước mắt. Nhìn chúng nó biến mất phương hướng, La Dạ cũng là bất đắc dĩ giơ lại đầu.
Rất nhanh, hắn liền lại thu hồi tâm tư, hơi suy nghĩ, thần thức trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đỉnh viện.
Ở phát hiện Tần Thiên cùng Liễu Như Tu cùng với bọn họ Dạ Thiên Tông đệ tử đều đang cố gắng trong tu luyện sau, La Dạ thỏa mãn nở nụ cười. Thời gian thoáng một cái đã qua, một tháng kỳ hạn rốt cục đến. Sáng sớm ngày hôm đó, Thái Hoa Thành, cái kia một mảnh bao la trên quảng trường bốn phía, đã sớm đứng đầy người.
Dạ Thiên Tông,
chưa từng nghe qua cái này tông môn a.
Nghe nói là mới vừa lên cấp cao đẳng tông môn không lâu, hơn nữa còn là do Thái Hoa vực chủ tự mình tuyên bố.
Mới vừa lên cấp cao đẳng tông môn, liền mưu toan khiêu chiến chúng ta huyền giới sở hữu cao đẳng tông môn, thực sự là khẩu khí thật là lớn a.
Chỉ có thể nói là quá tự phụ, quá cuồng ngạo.
Vọng muốn trở thành huyền giới đệ nhất tông môn.
Bản tọa ngược lại muốn xem bọn họ có tư cách gì dám nói thế với.
Bốn phía mọi người nghị luận sôi nổi, những này huyền giới tuyệt đỉnh tông môn tông chủ cùng các trưởng lão, mỗi người một mặt lửa giận cùng xem thường.
Mà ở quảng trường này một bên khác, một chỗ trên đài cao, có năm bóng người chính sóng vai đứng ở chỗ này.
Năm trên thân thể người tỏa ra khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng vô hình áp bức.
Mà năm người này chính là huyền giới năm đại vực chủ.
Mà nghe được mọi người nghị luận, năm người cũng không khỏi đối diện mắt, ngoại trừ Thái Hoa Sinh ở ngoài, còn lại bốn người đều có chút tự rêu nở nụ cười.
Bọn họ những này địa vực cao đẳng tông môn, cũng thật là quá ngây thơ, quá tự phụ.
Một cái làm bọn họ vực chủ đều cảm thấy hoảng sợ tồn tại, lại há lại là bọn họ những này tông môn có khả năng đối kháng.
Đang lúc này,
mau nhìn, vậy thì là Dạ Thiên Tông.
Một đạo tiếng kinh hô vang lên.
Toàn bộ tình cảnh nhất thời giao liền chấn động chuyển động, ánh mắt của mọi người, toàn bộ đồng loạt nhìn về phía quảng trường một phương hướng về.
Nơi đó, đang có cả đám ảnh từ bên ngoài đi tới.
Rốt cục đến rồi sao?
Mà những người cao đẳng tông môn tông chủ, các trưởng lão, trong mắt đều tinh mang lóe lên, cũng toàn bộ tò mò hướng về đi tới cái kia cả đám nhìn đi.
Chương 244, liền này.
Thất bại a.
Thái Hoa Thành, trên quảng trường.
Nhìn cái kia từ ngoài sân chậm rãi đi tới cả đám, tất cả mọi người đều đầu đi tới ánh mắt tò mò.
Rất nhanh, từng đạo kinh ngạc tiếng cũng thuận theo vang lên.
Không phải chứ, vậy thì là Dạ Thiên Tông.
Thật kém tu vi, mạnh nhất cũng chỉ là Huyền Quân tu vi.
Xác định đây chính là Thái Hoa vực cao đẳng tông môn.
Đây là tới khôi hài sao?
Ha ha ha.
Bốn phía mọi người thấy La Dạ mọi người đi vào trong sân, nhất thời phát sinh một trận cười phá lên, trong tiếng cười hoàn toàn tràn ngập trào phúng cùng xem thường.
Rốt cục,
La Dạ đám người đi tới Thái Hoa Sinh vì bọn họ đặc biệt bên trong khu vực.
Đáng ghét.
Nghe được bốn phía truyền đến từng trận tiếng cười nhạo, La Dạ phía sau Dạ Thiên Tông mọi người cái hận đến nghiến răng, trong mắt đều thiêu đốt lửa giận.
Đại ca, ai lên trước?
Lúc này, đứng ở La Dạ bên cạnh Liễu Như Tu trực tiếp hỏi, nhìn bốn phía không ngừng khinh bỉ trào phúng mọi người, hắn cũng là một bùng hỏa.
Tần Thiên chờ mọi người cũng nhìn về phía La Dạ, trong mắt đều lập lòe nóng lòng muốn thử ánh sáng.
Các ngươi lên trước đi.
Nhớ kỹ, nhất định phải tận lực.
Đương nhiên, muốn chịu thua cũng được, không cái gì mất mặt.
Sau khi tất cả liền đều giao cho ta.
Nhìn mọi người, La Dạ cười nói.
Phải.
Mọi người cái kích động nói, trong mắt đều thiêu đốt hừng hực chiến ý.
Giờ khắc này, trên đài cao năm người cũng đều nhìn về La Dạ, trong mắt không lộ ra vẻ kính sợ.
Thái Hoa Sinh thì lại mở miệng nói, La Tông Chủ, có thể hay không bắt đầu rồi.
Trong giọng nói lộ ra cung kính.
Bọn họ sớm đã biết rồi những người ngoại lai thế lực biến thành cho bụi tin tức, mà không cần đoán đều biết, những thứ này đều là xuất từ La Dạ bàn tay.
Ở biết La Dạ đối với kẻ địch quyết đoán mãnh liệt, không chút lưu tình sau, năm trong lòng người đối với La Dạ là tràn ngập vô cùng kính nể.
Bắt đầu đi.
La Dạ lạnh nhạt nói, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.
Thái Hoa Sinh gật gật đầu.
Rất nhanh.
Nếu như không có người có thể chiến thắng Dạ Thiên Tông mọi người, thì lại từ nay về sau, Dạ Thiên Tông chính là huyền giới đệ nhất tông môn, khiêu chiến chính thức bắt đầu.
Thái Hoa Sinh âm thanh liền vang vọng toàn bộ quảng trường.
Có thể quân chiến, cũng có thể đơn độc một trận chiến, vì tiết kiệm thời gian, các ngươi liền cùng tiến lên đi thôi.
La Dạ xoay người, nhìn Tần Thiên chờ mọi người mở miệng nói.
Phải.
Mọi người cũng không chút do dự nào, mỗi người hóa thành một đạo lưu quang, lạc ở trung ương cái kia một khối trên quảng trường.
Không biết mùi vị.
Muốn chết.
Nhìn thấy Dạ Thiên Tông mọi người trước tiên bay lên bình đài, bốn phía những người cao đẳng tông môn đệ tử mỗi người hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập xem thường.
Cố gắng giao huấn bọn họ, dương dương ta tông môn thần uy.
Nhìn thấy chính mình đệ tử như vậy phẫn nộ, những này mang đội tông chủ cùng với các trưởng lão lúc này cũng đều hạ lệnh.
Rất nhanh, bốn phía liền lại bay ra lần lượt từng bóng người, toàn bộ rơi vào trong quảng trường.
Mà những này lên sân khấu các đệ tử tu vi, yếu nhất cũng là huyền quân cảnh chủ, thậm chí có chút đều đạt đến huyền chủ cấp độ.
Mà trưởng lão cấp bậc yếu nhất chính là huyền đế cấp độ, mạnh nhất cũng đều đạt đến huyền tôn đẳng cấp.
Nhìn thấy mọi người cũng đã lên đài,
trên đài cao Thái Hoa Sinh vung tay lên,
một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt liền đem toàn bộ quảng trường bao phủ lại, đồng thời toàn bộ quảng trường cũng bị một luồng bình phong vô hình ngăn cách vì là hai khối khu vực,
một khối làm đệ tử khu vực, một khối là trưởng lão khu vực.
Dạ Thiên Tông bên này trưởng lão cũng chỉ có Tần Thiên cùng Liễu Như Tu hai người, Tần Thiên huyền quân sơ kỳ, Liễu Như Tu thì lại đạt đến huyền quân hậu kỳ.
Thế nhưng hai người đối thủ yếu nhất vẫn là huyền đế hậu kỳ cao thủ.
Làm cái gì, huyền quân cảnh giới run rế cũng xứng cùng bản tọa giao thủ.
Liên điều này cũng được gọi là cao đẳng tông môn trưởng lão. Xem ra Thái Hoa vực là càng ngày càng lạc hậu a. Hai cái thanh niên dáng dấp tông môn trưởng lão nhìn Liễu Như Tu hai người, đều xem thường cười lạnh nói. Liễu Như Tu cùng Tần Thiên hai người, giờ khắc này trong mắt đều lộ ra một luồng trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Đối diện hai người, là bọn họ gặp được mạnh nhất đối thủ. Nhưng dù cho như vậy, hai người cũng không có cảm đến bất kỳ sợ hãi. Liễu Như Tu hư không nắm chặt, một thanh trường kiếm liền bị hắn nắm tại trong tay, trực tiếp kiếm chỉ đối diện thanh niên, quát lên, ít nói nhảm, đến chiến. Dù dế. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường, mà hắn thân thể cũng đã biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Thần Thiên cùng một người thanh niên khác cũng bắt đầu động. Trong lúc nhất thời, ầm ầm tiếng vang lên. Sở hữu người cũng đã ứng phó ở cùng nhau. Nhưng là, cũng chưa tới một phút thời gian, những Dạ Thiên Tông đó đệ tử liền từng cái bị đánh bay ra mặt bàn. Nguyên cho rằng bọn họ muốn giả heo ăn hổ, không nghĩ đến là thật sự món ăn nha. Ha ha ha, cái này căn bản không có cái gì khả năng so sánh a. Dưới đài quan sát các đệ tử thấy cảnh này, nhất thời lại là một trận cười phá lên. Mà trên đài cao Thái Hoa Sinh năm người, thấy cảnh này, không nhịn được đối diện mắt, đều khẽ lắc đầu một cái. Tiếp theo bọn họ vừa nhìn về phía mặt bàn phía dưới, cái kia một mặt bình tĩnh đứng ở sân bãi dưới thanh niên, mỗi người trong mắt cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đệ tử cùng trưởng lão như thế yếu, thành tựu tông chủ La Dạ lại vẫn như thế bình tĩnh bình tĩnh. Cho dù La Dạ vô địch, nhưng muốn thu được thắng lợi cuối cùng, ít nhất cũng cần 3 cục 2 thắng a. Nếu là tông chủ này một khối thắng lợi, đệ tử cùng các trưởng lão đều thất bại, cuối cùng vẫn là thất bại. Vừa nghĩ tới nơi này, năm trong mắt người lại không khỏi lộ ra vẻ sốt sáng cùng lo lắng. Bọn họ thật sợ đến cuối cùng, La Dạ hiểu ý sinh tức giận, đại sát tứ phương, như vậy coi như là bọn họ e sợ đều sẽ không may mắn thoát khỏi với khó. Ầm ầm ầm. Trên đài cao, truyền đến từng tiếng nổ vang, không tới hai khắc chung thời gian, ngoại trừ Lý Hoan ở ngoài, sở hữu Dạ Thiên Tông đệ tử toàn bộ bị đánh bay ra mặt bàn. Nếu không có trên sàn đấu bên trong cấm chỉ nháo chết người, e sợ La Dạ môn hạ những vị đệ tử này cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó, nhưng dù cho như vậy, rất nhiều đều bị đánh cho bị thương nặng, thậm chí tại chỗ ngất quá khứ. Đối với những thứ này, La Dạ thật không có cảm đến bất kỳ bất ngờ, cũng không có lập tức thế bọn họ trị liệu. Tình cảnh này để những người cao đẳng tông môn tông chủ môn đều một mặt không rõ, đồng thời nhìn về phía La Dạ lúc, mỗi một cái trong mắt cũng đều lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Những này cao đẳng tông môn tông chủ môn, yếu nhất đều là huyền tôn trung kỳ, thậm chí có mấy cái đều vượt qua huyền tôn cấp độ, nhưng dù cho như vậy, bọn họ vẫn như cũ không có một người có thể nhìn ra La Dạ cụ thể thực lực tu vi. Làm một đại tông chủ, lấy nhãn lực của bọn họ và lòng can đảm, nhận ra được tình cảnh này, lại sao sẽ cho rằng sự tình gặp đơn giản. Hơn nữa, nhìn thấy thanh niên cái kia từ đầu tới cuối biểu hiện ra bình tĩnh, coi như nhìn thấy đệ tử cùng các trưởng lão liên tục bại lui, cũng thờ ơ không động lòng vẻ mặt. Những tông chủ này môn cũng không nhịn được đối diện mắt, càng ngày càng cảm thấy sự tình không tầm thường. Thanh niên này không đơn giản a. Lúc này, một cái hạc phát đồng nhan ông lão cao mày, không nhịn được thán ra cú. Nghe được ông lão như thế vừa nhìn, ở ông lão bên cạnh một người đàn ông trung niên cũng không nhịn được cả kinh nói, làm sao có khả năng, tông chủ ngài đã vượt qua huyền tôn, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm hắn sao? Quan tâm? Ông lão nghe ngóng nở nụ cười, tùy tiện nói, không phải đang không để ý vấn đề, mà là ta căn bản là nhìn không thấu lai lịch của người này. Làm sao có khả năng? Nghe được ông lão lời này, nam tử sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi. Lại quá một phút. Đệ tử trên sân, Lý Hoan tuy rằng cật lực chống lại, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại, lập tức liền bị đánh bay ra bình đài. Cùng lúc đó, Liễu Như Tu cùng Tần Thiên hai người cũng đồng dạng bại rơi xuống trận đến, rất nhanh cũng bay ra mặt bàn. Liên như vậy, không tới một buổi trưa thời gian. Dạ Thiên Tông bên này đệ tử cùng các trưởng lão, không có một người còn có thể trên mặt đài. Liên này, nguyên bản còn ở cảm giác sự tình không tầm thường những tông chủ kia môn, thấy cảnh này, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, chỉ cảm thấy rất là khó có thể tin tưởng. Đệ tử cùng các trưởng lão đều thắng lợi, như vậy bọn họ đều không cần xuất thủ. Thất bại a. Trên đài cao Thái Hoa Sinh năm người cũng đúng coi mắt, cũng không nhịn được than thở. Chương 245, Lâm thời góp đủ số. Quảng trường một bên. Theo Liễu Như Tu cùng Lý Hoan mấy người bị thua, toàn bộ trên mặt đài đã sớm không có một cái Dạ Thiên Tông người. Mà ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ tập trung ở cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng trên người. Đại ca, chúng ta nhường ngươi thất vọng rồi. Lúc này, Liễu Như Tu che ngực, một mặt trắng xám đi đến La Dạ trước người mở miệng nói, trong giọng nói đều lộ ra một luồng hối hận cùng tự trách. Tần Thiên cùng Lý Hoan mấy người cũng không dám nhìn La Dạ, mỗi người cúi đầu. Không có chuyện gì, đều ở dự liệu của ta bên trong. La Dạ không để ý chút nào đạo. Tiếp theo lại nhìn Liễu Như Tu cùng Tần Thiên, Lý Hoan ba người, trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Các ngươi rất tốt. Ba người hơi sững sờ, đều hơi kinh ngạc nhìn La Dạ. Có thể ở lớn thế này chênh lệch dưới chống đỡ lâu như vậy, đã rất tốt. La Dạ nhìn ba người cười nói, rất là thỏa mãn, ba người biểu hiện xác thực cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Nhưng là hiện tại, Liễu Như Tu lại nói, bây giờ bọn họ đều thất bại, cho dù La Dạ có thể hòa nhau một ván, vậy cũng cứu vãn không là cái gì. La Dạ không hề trả lời hắn, mà là trực tiếp nhìn bên cạnh hư không, lạnh nhạt nói cũ. Đi ra đi. Tiếng nói vừa dứt, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, một cái thanh niên áo xám trực tiếp liền xuất hiện ở La Dạ bên cạnh. Bái kiến đại nhân. Thanh niên vừa xuất hiện, trực tiếp liền quay về La Dạ đơn đầu gối cúi đầu, trong giọng nói tràn ngập vô cùng cung kính. Đứng lên đi, La Dạ cười nhạt nói. Vâng, đại nhân. Thanh niên cung kính nói, lúc này mới dám chậm rãi đứng dậy. Không sai, rốt cục đột phá, cùng bản tọa theo dự liệu như thế. Nhìn thanh niên áo xám, La Dạ hài lòng nói. Này thanh niên áo xám không phải người khác, chính là Huyền Phong. Giờ khắc này Huyền Phong đã thuận lợi đột phá đến không hư cảnh một tầng, khí tức trên người đều có vẻ vô cùng mờ ảo. Mà Huyền Phong vừa xuất hiện, cũng lập tức hấp dẫn trên đài cao Thái Hoa Sinh năm người, cùng với những người cao đẳng tông môn tông chủ chú ý. Ánh mắt của mọi người đều không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, bởi vì này một cái thanh niên áo xám không giống với La Dạ, bọn họ có thể từ thanh niên này trên người rõ ràng cảm nhận được một luồng vô hình áp bức cùng uy hiếp. Người này là ai? Vì sao ta dĩ nhiên không cảm giác được hơi thở của hắn, không biết hắn là làm sao xuất hiện? Nhìn thanh niên áo xám, những đại lão này môn trong lòng đều cảm thấy rất ngờ vực, mà nhìn thấy thanh niên ở La Dạ trước quỳ xuống lúc, trong lòng bọn họ càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà La Dạ bên này, nhìn thấy Huyền Phong xuất hiện, bên cạnh Liễu Như Tu cùng Tần Thiên mấy người cũng đều một mặt kinh ngạc, nghi hoặc. Tông chủ vị này chính là? Lúc này Tần Thiên không nhịn được hỏi ra cú, bọn họ đồng dạng từ thanh niên trên người cảm nhận được một luồng vô hình áp bức, rất hiển nhiên, trước mắt vị thanh niên này lại là một vị bọn họ nhìn không thấu cao thủ. Hắn gọi Huyền Phong, từ nay về sau cũng là ta Dạ Thiên Tông hộ pháp trưởng lão. La Dạ cười hướng về mọi người giải thích. Mấy người tuy rằng chưa từng nghe nói, cũng chưa từng gặp Huyền Phong, thế nhưng nghe được La Dạ giới thiệu sau, mỗi người trong mắt đều lộ ra một luồng vẻ cung kính. Tần Thiên cùng Liễu Như Tu hai người trước tiên cười quay về Huyền Phong, chắp tay nói, nhìn thấy Huyền trưởng lão, hai vị không cần khách khí, sau đó còn cần dựa vào hai vị. Huyền Phong đồng dạng cười đáp lại nói, tuy rằng hắn cũng đối với mình này hộ pháp trưởng lão thân phận cảm thấy đột ngột, nhưng hắn cũng không có ý kiến gì, bởi vì đây là La Dạ nói, nếu lựa chọn đi theo La Dạ, như vậy hắn đối với La Dạ quyết định thì sẽ không có một tia nghi vấn. Hộ pháp trưởng lão sao? Lại tới một vị tự chuốc nhục nhã. Nghe được La Dạ lời nói, những người trên đài cùng với quan sát những đám đệ tử kia cũng không khỏi cười lạnh nói, không có một chút nào lưu ý. Vực chủ, ta vị trưởng lão này nhân sự trì hoãn, hiện tại đi đến cũng không tính là phạm điều lệ sao? La Dạ có thể không có để ý mọi người cái nhìn, mà là trực tiếp nhìn trên đài cao Thái Hoa Sinh năm người, cười nói ra một câu. Đại Hoa Sơn năm người đối diện mắt, tựa hồ đang thảo luận cái gì. Sau đó Thái Hoa Sinh liền cười nói, bây giờ các đại tông môn trưởng lão đều còn ở trên đài, hiện tại đi đến cũng không tính làm trái quy tắc. Được rồi. La Dạ nở nụ cười, lập tức nhìn Huyền Phong, Huyền Phong tâm linh thần hội, lúc này liền quay về La Dạ không người cúi đầu. Tông chủ yên tâm, hết thảy đều giao cho ta đi. Đi thôi, La Dạ cười nói. Phải. Huyền Phong cung kính nói, thân hình lóe lên, cả người đã xuất hiện ở trên đài. Lại tới một người tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy Huyền Phong xuất hiện, đối diện mấy người nhất thời liền lộ ra nụ cười khinh thường. Nhưng mà đối mặt những người này trào phúng, Huyền Phong nhưng thủy chung một mặt bình tĩnh, trong mắt đều không nổi lên được một tia sóng lớn. Cuối cùng, các ngươi cùng lên đi. Một cái thanh âm nhàn nhạt từ Huyền Phong trong miệng phun ra ngoài, trong giọng nói lộ ra tùy ý cùng bất đắc dĩ, phản phất căn bản không có đem đối diện mọi người để ở trong mắt. Nghe được Huyền Phong lời này, mọi người đầu tiên là sửng sở, tiếp theo liền mỗi người một mặt kỳ quái. Ta nghe thấy cái gì? Gọi chúng ta cùng tiến lên. Người này đầu óc sợ là hỏng rồi đi. Không biết mùi vị. Mọi người nhất thời cười gần rộn rập, phản phất chính mình nghe lầm bình thường, nhìn đối diện Huyền Phong lại như xem một cái kẻ ngu si như thế. Huyền Phong cũng không để ý chút nào mọi người trào phúng, mà là lắc lắc đầu, cuối cùng chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay phải. Một cái thanh âm nhàn nhạt lại từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Đã như vậy, vậy thì chấm đã. Huyền Phong còn chưa nói xong, một thanh âm nhất thời liền đánh gãy hắn. Hả? Huyền Phong hơi nhíu mày, nâng lên tay phải cũng dừng lại. La Dạ đồng dạng khẽ nhíu mày nhìn một bên khác, chỉ thấy một cái tông môn bên trong khu vực, một cái hạc phát đồng nhan ông lão đi ra. Ông lão đầu tiên là nhìn La Dạ một ánh mắt, lập tức trực tiếp nhìn về phía trên đài cao Thái Hoa Sinh năm người. Vực chủ, ta chờ tông môn đã đánh bại hắn Dạ Thiên Tông trưởng lão, theo lý thuyết nên kết thúc phía trước một vòng mới là. Thất bại mới lâm thời góp đủ số, này e sợ có không ổn đâu. Ông lão lúc này trực tiếp mở miệng nói. Nhưng là bây giờ các ngươi tông môn trưởng lão còn ở trên này, chỉ cần chạm ở trên này, vậy thì mang ý nghĩa còn có thể tiếp thu khiêu chiến. Hơn nữa, cũng không có minh văn quy định nói, không thể lâm thời góp đủ số. Thái Hoa Sinh lạnh nhạt nói. Nhưng là. Được rồi, đây là ta năm vị vực chủ quyết định, lẽ nào ngươi muốn nghi vấn chúng ta hay sao? Vẫn là nói, ngươi muốn không nhìn huyền giới quy củ. Ông lão còn muốn nói điều gì, nhưng cũng bị Thái Hoa Sinh lạnh giọng đánh gãy. Cuối cùng câu nói đó bên trong lộ ra một luồng uy nghiêm, để ông lão sắc mặt đều có chút khó coi. Lão hủ không dám. Ông lão cắn răng nói, cuối cùng vẫn là lui xuống. Tông chủ yên tâm, ta vậy thì đến bại hắn. Ông lão vừa mới lui ra, trên đài nhất thời liền vang lên một thanh âm. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi ra, từ nam tử trang phục nhìn lên, trung niên nam tử này chính là ông lão tông môn trưởng lão. Tiếng nói vừa dứt, nam tử đã hóa thành một đạo lưu quang, trước tiên hướng về Huyền Phong bọn tới. Toàn bộ bình đài đều không ngừng chấn động chuyển động, nhưng mà Huyền Phong nhưng là khẽ miệng khẽ nhếch, chỉ thấy hắn vung tay lên. Ầm. Địa một tiếng, nguyên bản hướng về Huyền Phong bắn thẳng đến mà đến lưu quang, liền thay đổi phương hướng, trực tiếp bay ra bình đài. Đang bay ra bình đài trong quá trình, lưu quang tiêu tan, nam tử đã miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Này, đột nhiên đến một màn, làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn ánh mắt, bao quát Huyền Phong đối diện mọi người, giờ khắc này đều một mặt dại ra, ngạc nhiên. Phải biết vừa nãy trung niên nam tử kia, nhưng là một vị Huyền Tôn hậu kỳ cao thủ a. Quả thế, thấy cảnh này, cái kia Hạc Phát Đồng Nhan ông lão cũng không có cảm thấy chút nào bất ngờ, mà là lắc đầu than thở. Vung tay lên, liền đem cái kia bay ngược ra ngoài nam tử cho đón lấy.
Chương 246, bại tận các đại tông môn trưởng lão.
Này, làm sao có khả năng? Vừa nãy phát sinh cái gì? Đột nhiên đến một màn, không chỉ có để trên đài mọi người xem sững sờ, cũng làm cho dưới đài quan sát mọi người một mặt ngơ ngác, khiếp sợ. Xem ra sự tình đối với chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Dưới đài những người cao đẳng tông môn tông chủ cùng các trưởng lão đều đối diện mắt, mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Sự thực chính như bọn họ dự liệu như vậy. Này đột nhiên xuất hiện thanh niên áo xám, thực lực sâu không lường được, liền ngay cả bọn họ đều cảm nhận được sâu sắc kiêng kỵ. Đáng ghét. Khiếp sợ đồng thời, những tông chủ này môn cũng mỗi người cắn răng, trong mắt đều dấy lên một đoàn lửa giận. Mắt thấy liền muốn thắng, ai sẽ nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh này. Trên đài cao Thái Hoa Sinh năm người cũng đúng coi mắt, mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Các ngươi có nhìn ra, vị này Dạ Thiên Tông trưởng lão cụ thể thực lực tu vi sao? Lúc này, cái kia một người thư sinh dáng dấp thanh niên nhìn Thái Hoa Sinh mấy người, cau mày hỏi ra cú. Mấy người đối diện mắt, cũng đều lắc lắc đầu. Thái Hoa Sinh bỗng nhiên cười nói, này có cái gì? Dạ Thiên Tông có thể có La Tông chủ như vậy một vị cao thủ tuyệt đỉnh, còn có cái gì có thể cảm thấy kỳ quái? Thư sinh thanh niên mấy người đối diện mắt, cũng đều gật gật đầu. Có điều giờ khắc này, bọn họ đối với cái này Dạ Thiên Tông là càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ cùng kính nể. Trên đài, nhìn người đàn ông trung niên trong nháy mắt liền bị đánh bay ngất đi, đối diện những tông môn kia các trưởng lão quá một hồi lâu mới mỗi người từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Người này không đơn giản. Giờ khắc này, mọi người thấy hướng về phía Huyền Phong ánh mắt rốt cục lộ ra một tia nghiêm nghị cùng nhìn thẳng vào. Xem trước bọn họ cho rằng Tần Thiên cùng Liễu Như Tu ở Dạ làm heo ăn thịt hổ, như vậy hiện tại, bọn họ liền gặp phải cao thủ chân chính. Bản tọa nói rồi, các ngươi có thể cùng tiến lên. Nhìn đối diện, mỗi người mắt lộ ra nghiêm nghị, kiêng kỵ những tông môn kia trưởng lão, Huyền Phong lại một lần nữa mở miệng nhàn nhạt thổ đi ra ngoài, một mặt hờ hững vẻ. Chư vị, hiện tại đã không phải muốn mặt mũi thời điểm, người này không đơn giản, đồng loạt ra tay. Lúc này, một người thanh niên trưởng lão rốt cục quát lên, còn lại mọi người cũng không dám thất lễ, đồng thời lấy ra binh khí trong tay. Ầm ầm ầm. Từng đạo khí thế kinh khủng cũng phút chốc từ những trưởng lão này trên người bạo phát ra. Nếu không có mặt bàn chu vi có Thái Hoa Sinh mấy người thiết trí năng lượng cầm cố, những này tông môn các trưởng lão bùng nổ ra khí thế, cũng sớm đã lan tràn toàn bộ Thái Hoa Thành. Nhưng dù cho như vậy, toàn bộ trên mặt đài đều đang không ngừng chấn động kịch liệt, năng lượng kinh khủng đang không ngừng ở bên trong tàn phá rộ rữa. Mà dưới đài mọi người, lúc này tất cả mọi người nín thở, một mặt khiếp sợ, căng thẳng nhìn chằm chằm trên đài tất cả. Nhìn đối diện những trưởng lão kia bùng nổ ra khí thế, Huyền Phong khẽ miệng cuối cùng hơi vung lên, lộ ra một vẻ hờ hững tùy ý nụ cười. Sớm nên như vậy, đến đây đi. Cuối cùng, một cái thanh âm nhàn nhạt từ Huyền Phong trong miệng phun ra ngoài. Chư vị không nên bất cẩn, cùng tiến lên. Một đạo tiếng quát vang lên, đối diện mọi người cái trong mắt tinh mang vừa hiện, toàn bộ vung ra chính mình mạnh nhất một đòn. Trong phút chốc, ánh đao bóng kiếm, âm ầm tiếng kinh thiên động địa, năng lượng kinh khủng phảng phất hủy diệt bao tác, trực tiếp hướng về cái kia một cái thanh niên áo xám thôn phệ mà đến. Nhìn những năng lượng này bao tác hướng mình anh đến, Huyền Phong không chỉ một mặt bình tĩnh, trong mắt thậm chí còn lộ ra một vẻ vẻ khinh thường. Cuối cùng, chỉ thấy tay phải hắn tùy ý vung ra. Ầm. Một vang trầm, toàn bộ bình đài trong nháy mắt dạn nứt đổ nát ra. Một đạo năng lượng kinh khủng trong phút chốc như pháo hoa nổ tung, chấn động đến mức bao phủ ở bình đài bốn phía năng lượng đều lộ ra từng vết nứt. Đồng thời, từng đạo lưu quang phảng phất sao băng giống như, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng tản ra đến bay đi. Những này lưu quang đang bay tới một nửa lúc, liền hóa thành lần lượt từng bóng người. Nhìn những này bay ngược ra đến bóng người, mọi người dưới đài vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, mỗi người trợn mắt ngất ngụm, một mặt khó có thể tin tưởng. Những này bay ngược ra đến bóng người, tự nhiên chính là những người các đại tông môn các trưởng lão. Một bên khác đệ tử khu vực cũng sớm đã lui ra bình đài, theo những trưởng lão này bay ngược mà ra, toàn bộ trên mặt đài cũng chỉ còn sót lại cái kia một cái thanh niên áo xám. Dạn nước bình đài trong nháy mắt phục hồi như cũ, mà trên bình đài, thanh niên một bộ áo xám, theo gió phiêu lãng, cái kia cố lạnh lùng vẻ ngạo nghễ, để phía dưới mọi người thấy cũng không nhịn được tâm thấy sợ hãi, một trận run rẩy. Ai, vẫn có chút được a. Ngay ở tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm, một đạo thanh âm nhàn nhạt, lại lần nữa từ cái kia một người thanh niên trong miệng truyền ra. Này thật là chúng ta hộ pháp trưởng lão sao? Dạ Thiên Tông bên này, mọi người thấy trên đài cái kia một cái ngạo thế độc lập thanh niên áo xám, mỗi người không nhịn được đều nuốt cái bọt biển, trong mắt đều lộ ra khiếp sợ, kính nể, vẻ sùng bái. Cái tên này có chút bức cách. Nhìn trên đài một mặt hờ hững Huyền Phong, La Dạ cũng lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Còn có ai muốn tới thử một lần? Nhìn chung quanh phía dưới bốn phía, một đạo lạnh lùng âm thanh lại lần nữa từ Huyền Phong trong miệng phun ra ngoài. Nhìn trên đài cái kia một cái thanh niên áo xám, một bên khác, một cái tông môn khu vực thanh niên mặc áo trắng, trong mắt lóe ra một đạo băng lạnh vẻ, cuối cùng mở miệng quay về trước người cái kia một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên nói, "Tông chủ, để ta đi đến thử một lần đi." Nam tử lông mày hơi nhíu, nhưng vẫn là khẽ gật đầu, cuối cùng không nhịn được nói cú, "Cẩn thận một chút, người này không đơn giản." "Phải." Thanh niên khom người cúi đầu, sau đó một bước bước ra. Cả người cũng đã xuất hiện ở Huyền Phong đối diện. "Này Chấn Tiên Tông đại trưởng lão Tôn Minh." "Cái gì? Hắn chính là chúng ta Huyền giới từ trước tới nay trẻ trung nhất, cũng là công nhận trưởng lão bên trong thực lực mạnh nhất đệ một trưởng lão sao?" "Không sai, chính là hắn." Nghe đồn người này cũng sớm đã đột phá huyền tôn cảnh, đạt đến một cái tầng thứ càng cao hơn. Có hắn ra tay, chúng ta những này đại tông môn thì có hy vọng. Nhìn thấy cái kia một cái bạch y tuấn lãng thanh niên xuất hiện ở trên đài, phía dưới mọi người nhất thời một trận chấn động, kinh ngạc thốt lên.
Hả?
Nhìn đối diện xuất hiện thanh niên, Huyền Phong trong mắt rốt cục cũng lộ ra một tia thú vị vẻ. Hóa hư tam trọng cảnh. Huyền Phong một ánh mắt liền nhìn ra này một người thanh niên tu vi. Người này thiên phú ngược lại không tệ, chỉ tiếc, hắn đối mặt là một cái cao hơn hắn ra hai đại cảnh giới không hư cảnh cao thủ. Dưới đài La Dạ nhìn cái kia một cái tên là Tôn Minh thanh niên, tương tự cũng am nói câu. Lúc này, trên đài Huyền Phong cũng hướng về La Dạ nhìn lại, trong mắt dò hỏi tâm ý không cần nói cũng biết. Tốc chiến tốc thắng. La Dạ cũng chỉ nhàn nhạt trở về cũ. Huyền Phong cung kính gật đầu, lập tức lại nhìn đối diện thanh niên mặc áo trắng kia. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Huyền Phong vẫn là không nhịn được nói. Không thử xem làm sao biết. Thanh niên nhưng là không phản đối cười nói, trong mắt lóe ra một đạo ác liệt ánh sáng. Thế này, Huyền Phong nhưng là hơi giơ lại đầu, chỉ thấy hắn một bước bước ra. Trong phút chốc, ầm. Toàn bộ đại địa run lên bần bật. Cái gì? Đối diện thanh niên sắc mặt ngơ ngác đại biến, còn chưa phản ứng lại, một luồng mênh mông năng lượng kinh khủng trực tiếp liền đặt ở trên người hắn, mà hắn thân thể cũng không hề có chút sức chống đỡ. Ầm, một tiếng, lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn bộ mặt bản cũng trong nháy mắt sụp xuống. Này, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn ánh mắt. Bên trong chẳng những có các đại tông môn tông chủ, còn bao gồm trên đài cao Thái Hoa Sinh năm người. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Huyền Phong lại lạnh nhạt nói cú. Chỉ thấy hắn vung tay lên, thanh niên mặc áo trắng còn chưa phản ứng lại, trực tiếp liền bị đánh bay ra bình đài. Chương 247, La Dạ lên sân khấu. Ở thanh niên bay ngược ra ngoài một khắc đó, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, phảng phất thời gian đều bất động bình thường. Chấn Thiên Tông tông chủ hoàn toàn biến sắc, thân hình lóe lên, vội vã tiếp được bay ngược ra ngoài thanh niên. Hai người vừa xuống tới mặt đất, cũng lui năm bước lúc này mới dừng lại. Phúc. Dừng lại hạ, thanh niên há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt trong phút chốc liền trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt của hắn nhưng chăm chú nhìn chằm chằm trên đài cái kia một cái một mặt hờ hững thanh niên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cũng khó có thể tin tưởng. Bên cạnh hắn trung niên nam tử kia, giờ khắc này cũng một mặt ngơ ngác nhìn trên đài Huyền Phong. Tôn Minh thực lực cùng hắn đều cách biệt không có mấy, cũng không định đến thanh niên vẹn vẹn là tiện tay vung lên, Tôn Minh đều bị đánh bay ra bình đài, hơn nữa, còn bị bại như vậy chứ để, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Tông chủ, ta nhường ngươi thất vọng rồi. Tôn Minh che ngực, nhìn bên cạnh nam tử lúc này mới nói câu, trong giọng nói lộ ra tự trách. Cái này cũng không trách ngươi, người này rất mạnh. Người đàn ông trung niên nhìn trên đài thanh niên, cũng cau mày, ngưng thanh nói câu. Không đơn thuần là người đàn ông trung niên cùng Tôn Minh, giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía trên đài thanh niên kia ánh mắt lúc, đều trở nên kiêng kỵ, hoảng sợ lên. Trên đài cao Thái Hoa Sinh năm người cũng mỗi người khiếp sợ không thôi, bọn họ đồng dạng chỉ là hóa hư cảnh tu vi, nhưng muốn dễ dàng như vậy liền đánh bại một cái hóa hư cảnh ba tầng cao thủ, bọn họ tự nhận đều không làm được. Làm sao có khả năng? Giờ khắc này, những người nguyên bản còn mang trong lòng hy vọng, may mắn các đại tông môn tông chủ, thấy cảnh này, mỗi người sắc mặt như cho tàn, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác. Bọn họ ở trong phần lớn người cũng đều là cùng Tôn Minh không phân cao thấp, thậm chí có chút cũng không sánh nổi Tôn Minh, nhưng là không nghĩ đến, đối mặt trên đài thanh niên, Tô Minh vẫn là thất bại, hơn nữa còn bị bại như vậy dễ dàng, triệt để. Hiện tại, còn có ai? Huyền Phong lần nữa nói cũ, một mặt hờ hững nhìn quét phía dưới mới mọi người. Mà lúc này, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, không dám cùng với đối diện. Liên như vậy, quá một phút thời gian. Thấy không người lên đài sau, trên đài cao Thái Hoa Sinh ho nhẹ một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói. Nếu như không có người lên đài, cái kia lần này tông môn trưởng lao khiêu chiến, coi như Dạ Thiên Tông thắng được. Thái Hoa Sinh âm thanh, mênh mông quần quận truyền ra đến. Mà phía dưới những người các đại tông môn tông chủ cùng các trưởng lão đều đối diện mắt, cuối cùng đều lắc lắc đầu, một mặt sự bất đắc dĩ. Liên huyền giới đệ một trưởng lão Tôn Minh đều bị bại như thế chết để, như vậy trưởng lão bên trong còn có ai có thể chống lại. Nếu như thế, lần này trưởng lão tỷ thí, Dạ Thiên Tông thắng được. Nhìn thấy không người lên đài sau, Thái Hoa Sinh âm thanh cuối cùng lại vang lên. Mọi người dưới đài nghe được thanh âm này, đều âm thầm lắc đầu thở dài, nhưng cũng không thể làm gì. Vậy xin hỏi vực chủ, đệ tử tỷ thí như thế nào toán? Đang lúc này, một giọng nói vang lên. Này, Thái Hoa Sinh hơi sửng sở. Đúng đấy, đệ tử tỷ thí hắn vẫn không có tuyên bố. Giờ khắc này, hắn cũng không nhịn được nhìn về phía Dạ Thiên Tông cái kia một cái cầm đầu thanh niên mặc áo trắng. Đệ tử coi như chúng ta thua. La Dạ cũng không chút do dự lạnh nhạt nói. Thái Hoa Sinh hơi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đệ tử này một khối Dạ Thiên Tông bại, mà trưởng lão thắng. Còn lại cũng chính là mấu chốt nhất, tối quyết phân thắng thua tông chủ khiêu chiến. Nghe được Thái Hoa Sinh tuyên bố sau, trên đài Huyền Phong thân hình lóe lên, liền đứng ở La Dạ phía sau, vẻ mặt tràn ngập cung kính. Nhìn Huyền Phong, Tần Thiên cùng với Dạ Thiên Tông chúng vị đệ tử môn, mỗi người trong mắt đều lộ ra kích động, vẻ kính sợ. Không nghĩ đến bọn họ Dạ Thiên Tông bên trong còn có như vậy một vị lợi hại trưởng lão. Tông chủ. Huyền Phong quay về La Dạ cung kính nói. Không sai. La Dạ nhàn nhạt gật đầu một cái, lập tức khoẹt miệng dương lên, nhìn trên đài. Tiếp đó, nên ta lên sân khấu. Tiếng nói vừa dứt, La Dạ thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở trên mặt đài. Nhìn cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, tất cả mọi người đều nhíu mày, đặc biệt những người các đại cao đẳng tông môn tông chủ môn, mỗi người một mặt nghiêm nghị. Trên đài cao Thái Hoa Sinh năm người cũng đều chăm chú nhìn La Dạ, mỗi người một mặt chờ mong, đồng thời lại tràn ngập căng thẳng. Liên một cái hộ pháp trưởng lão đều có để bọn họ cảm thấy hoảng sợ thực lực, huống hồ là tông chủ. Không chỉ 5 người như vậy, tất cả mọi người cũng không nhịn được hít vào một hơi, đều một mặt khiếp sợ, nghi hoặc nhìn trên đài cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng. Vì không lãng phí lẫn nhau thời gian, chư vị cùng lên đi, bản tọa liền đứng ở chỗ này. Nhìn quét phía dưới mới cái kia một mặt do dự các đại tông chủ, La Dạ mở miệng cười nói, thật cuồng vọng. Nghe được La Dạ lời này, tất cả mọi người đều một mặt lửa giận, mỗi người cắn răng, nhưng trong lúc nhất thời nhưng đều không có gặp người đi đến. Đang lúc này, chư vị, bản tọa trước tiên đi gặp gỡ một lần hắn. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, một bóng người lóe lên, một cái rất có uy nghiêm bạch y người đàn ông trung niên đã đứng ở La Dạ trước người. Chấn Thiên Tông tông chủ. Nhìn cái kia một người đàn ông trung niên, tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Này Chấn Thiên Tông ở toàn bộ huyền giới đại tông môn bên trong đều đủ để đứng vào 5 vị trí đầu, mà này Chấn Thiên Tông tông chủ càng là ngoại trừ 5 đại vực chủ ngoại, huyền giới công nhận 3 đại cao thủ một trong. Một thân tu vi đã đột phá đến hóa hư 4 tầng cảnh giới. Nhìn trên đài Chấn Thiên Tông tông chủ, tất cả mọi người cũng đều đoán ra một chút nguyên do. Chính mình trưởng lão đều bị người khác trưởng lão đánh bại, thành tựu tông chủ hắn tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này, đặc biệt khi nghe đến La Dạ ngông cuồng ngựa khí sau, rốt cục áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Không phải không thừa nhận, các hạ tông môn rất làm người ta bất ngờ. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, nhìn La Dạ liền lạnh nhạt nói ra cú. Rất nhanh, bản tọa cũng sẽ nhường ngươi bất ngờ. Nhìn người đàn ông trung niên, La Dạ đồng dạng cười nói, trong giọng nói lộ ra một vẻ xem thường. Rất tốt, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi làm sao để bản tọa bất ngờ. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, hư không nắm chặt, một cái hàn quang chói mắt trường đao đã bị hắn nắm tại trong tay. Nắm chặt trụ binh khí, nam tử khí thế liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giang rắc giang rắc. Chỉ thấy từng vết nứt từ hắn dưới bàn chân lan tràn ra, toàn bộ bình đài lập tức đổ nát, đá vụn nhưng trôi nổi không trung, năng lượng kinh khủng để đài lên không gian trong nháy mắt đọc lại. Đồng thời, cầm cố toàn bộ mặt bàn lồng năng lượng đều lộ ra từng vết nứt. Không được. Trên đài cao Thái Hoa Sinh 5 người thấy cảnh này, đều hơi thay đổi sắc mặt, lúc này vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng từ 5 người trong tay phát sinh, trong nháy mắt rót vào đến lồng năng lượng ở trong. Ở 5 người năng lượng ra chỉ dưới, nguyên bản lộ ra vết rạn nứt lồng năng lượng lúc này mới lại bắt đầu khép lại, nhưng vẫn như cũ không ngừng phát sinh từng trận run rẩy. Không nghĩ đến này Chấn Thiên Tông tông chủ thực lực đã vậy còn quá mạnh, ta chờ cầm cố năng lượng suýt chút nữa đều không chịu nổi hắn cơn khí thế này. Nhìn cái kia một cái tay cầm trường đao, khí thế ngập trời bạch y người đàn ông trung niên, Thái Hoa Sinh 5 trong mắt người cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta chờ coi như một mình đối đầu hắn, đều không có một tia thủ thắng năm a. Thư sinh thanh niên cũng không nhịn được than thở. Cái kia 4 vị cho rằng ai sẽ càng hơn một bậc đây? Thái Hoa Sinh nhìn 4 người cười nói. 4 người hơi kinh hãi, cuối cùng cũng không nhịn được lườm hắn một cái. Này không phí lời mà. Thái Hoa Sinh nhìn 4 người dáng dấp kia, cười hì hì. Cùng lúc đó, phía dưới cái kia một cái đứng ở La Dạ đối diện người đàn ông trung niên, trường đao trong tay cũng rốt cục chuyển động. Chương 248, xem ra đều chịu không được a. Thái Hoa Thành, cái kia một mảnh rộng rãi giữa sân. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, chỉ thấy nam tử trường đao trong tay bắn ra chói mắt ánh đao lướt qua địa phương, không gian trong nháy mắt dập tắt. Đạo này trong ánh đao ngưng tụ thiên địa sức mạnh của tinh thần, mang theo như bẻ cánh khô hủy diệt năng lượng đã đi đến La Dạ trước người. Diện nhìn đạo kia khủng bố ánh đao, trên đài cao Thái Hoa Sinh 5 trong mắt người đều lộ ra một tia nghiêm nghị cùng vẻ khiếp sợ. Liền coi như bọn họ toàn lực bạo phát, không nắm đỡ lấy đạo này ánh đao, nhưng mà La Dạ phảng phất căn bản không ý định động thủ, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, một bộ bạch tí tóc dài, theo gió phiêu lãng. Mắt thấy ánh đao liền muốn đem La Dạ nhấn chìm, tất cả mọi người cũng không nhịn được nín thở. Đặc biệt Dạ Thiên Tông bên này, mọi người một trái tim đều để tới. Liền ngay cả Tần Thiên cùng Liễu Như Tu hai người, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ sốt sáng vẻ. Chỉ có cái kia một cái thanh niên áo xám, một mặt hờ hững nhìn trước đó mới một màn. Một cái chỉ là hóa hư 4 tầng tu sĩ, hắn đều không để vào mắt, chớ nói chi là La Dạ. Tất cả những thứ này ở trong mắt La Dạ, cũng đều có điều là một chuyện cười. Hả? Mà đối với phát sinh công kích người đàn ông trung niên, đang nhìn đến La Dạ không có bất luận động tác gì thời khắc, lông mày hơi nhíu, trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hắn chẳng lẽ muốn gắng gượng chống đỡ dưới ta đòn đánh này? Kinh ngạc, nam tử hừ lạnh một tiếng, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi làm sao có thể ngăn. Rốt cục, khủng bố ánh đao, dắt hủy diệt năng lượng đi đến La Dạ trước người nửa trượng ở ngoài. Chỉ thấy La Dạ khỏe miệng hơi vung lên. Hô, lấy một trận thanh phong xuất hiện, che ở La Dạ trước người, mà đạo kia ánh đao vừa tiếp xúc thanh phong, liền phảng phất thạch vào biển rộng giống như trong nháy mắt tiêu tan. Này, chăm chú quan tâm tất cả những thứ này mọi người môn, ở thấy cảnh này sau, nhất thời trợn mắt quát mồm, mà những người cao đẳng tông môn tông chủ môn cũng mỗi người khiếp sợ không thôi. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Người đàn ông trung niên cũng kinh hãi đến biến sắc, một mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia một người thanh niên. Bản tọa nói rồi, các ngươi có thể cùng tiến lên. Nhìn khiếp sợ đến sững sờ người đàn ông trung niên, La Dạ lắc lắc đầu, vừa bất đắc dĩ nói ra cú. Xem ra xác thực như vậy, thanh niên này rất mạnh. Hạc Phát Đồng Nhan ông lão cao mày, một mặt nghiêm nghị than thở. Thời khắc này, không đơn thuần là hắn, tất cả mọi người đều ý thức được sự tình đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Chỉ có Huyền Phong cùng với trên đài cao Thái Hoa Sinh 5 người, một mặt bình tĩnh, đối với tất cả những thứ này đều không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Làm sao có khả năng, ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì? Đứng ở La Dạ đối diện cái kia một người đàn ông trung niên, cuối cùng không nhịn được cắn răng hỏi, cặp kia trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác cùng khó có thể tin tưởng. Hắn biết La Dạ không đơn giản, vì lẽ đó vừa nãy cái kia một đòn, hắn hầu như đã vận dụng 10 phần công lực, nhưng cũng liền La Dạ một sợi tóc đều chạm không được. Chuyện này quả thật vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nghe được người đàn ông trung niên lời này, La Dạ nhưng là một mặt không nói gì. Biết mạnh hơn bọn họ là được, tại sao còn không phải hỏi hắn cảnh giới? Không nói gì, La Dạ cũng lười trả lời nữa. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay phải. Hả? Nam tử thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bản năng cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có đại nguy hiểm, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Cuối cùng, chỉ thấy La Dạ hư không nhấn một cái, không gian trong nháy mắt đọng lại bất động. Nam tử vốn còn muốn dùng trường đao trong tay chống đối, một luồng mênh mông năng lượng trực tiếp liền cầm cố thân thể hắn cùng chân nguyên, mà nguồn năng lượng này liền phảng phất là đột nhiên xuất hiện giống như, trực tiếp liền rơi vào trên người hắn. Nam tử con ngươi phút chốc co rụt lại, há mồm ra. Địa liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền như một cái đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài. Cầm cố bốn phía năng lượng, ở nam tử bay ngược ra ngoài lúc tự động tiêu tan. Tông chủ, một đạo tiếng kinh hô trước tiên vang lên, chỉ thấy một bóng người bay ra, liền lập tức đem bay ngược ra ngoài nam tử cho đó lấy. Hai người vừa xuống tới mặt đất, người đàn ông trung niên nhếch hầu một ngọn, lại một lần phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt trong phút chốc liền trở nên trắng bệch như tờ giấy, khí tức đều đại đại suy yếu hạ xuống. Tất cả những thứ này đều rơi vào mọi người trong mắt. Toàn bộ không gian cũng không có so với yên tĩnh, thời gian phảng phất bất động bình thường, sắc mặt của mọi người liền phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng bình thường. Vẻ mặt dại ra, trợn mắt ngoác mồm, trong mắt chỉ còn dư lại khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi. Như vậy, quá một hồi lâu, mọi người mới dần dần hoãn quá thần. Được rồi, đừng lãng phí đại gia thời gian, hiện tại các ngươi nên cùng tiến lên chứ. Nhìn phía dưới hoãn quá thần những tông môn kia tông chủ, La Dạ lại lần nữa cười nhạt nói: "Chư vị, cùng tiến lên." Một cái hạc phát đồng nhan ông lão đi ra, nhìn quét bốn phía cái kia từng cái tông chủ, rốt cục ngưng thanh mở miệng nói: "Lúc này, những tông chủ này môn đều nhíu mày, trong mắt bọn họ khiếp sợ cùng hoảng sợ vẫn như cũ không có rút đi. Liền ngay cả hóa hư cảnh 4 tầng Chấn Thiên Tông tông chủ đều như vậy bị ung dung đánh bại, bọn họ thật sự có thể chống lại sao?" Nhìn thấy mọi người cái mặt lộ do dự vẻ sợ hãi lúc, cái kia hạc phát đồng nhan ông lão lại lần nữa nhíu mày, ngưng thanh quát lên: "Chúng ta hợp lực còn có hy vọng cùng với so sánh cao thấp, lẽ nào các ngươi liền như vậy bất chiến mà bại, tự động chịu thua sao?" Tất cả mọi người đều đống nhiên cả kinh, cũng đều bị này một thanh âm cho giật mình tỉnh lại, trong mắt hoảng sợ trong nháy mắt lại hóa thành kiên định, ngay lập tức liền dấy lên hừng hực chiến ý. Ông lão thấy cảnh này, trước tiên một bước ra, cả người cũng đã xuất hiện ở trên bình đài. "Sợ cái gì, cùng tiến lên. Chúng ta nhiều như vậy người còn sợ đánh không thắng hắn." Thấy lão giả trước tiên đứng dậy, một đạo tiếng quát cũng vang lên theo, ngay lập tức lần lượt từng bóng người liền từ bốn phương tám hướng bay ra, rơi vào trên bình đài. Nhìn đứng ở trước mặt mình, cái kia từng cái đầy mặt chiến ý mọi người, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, cũng lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. "Sớm nên như vậy." Một đạo bình thản âm thanh từ La Dạ trong miệng truyền ra, lấy ông lão cầm đầu tất cả mọi người, cũng đồng thời tế nổi lên binh khí trong tay. "Không được, những người này đồng loạt ra tay, ta chờ cầm cố năng lượng chắc chắn không chịu nổi." Trên đài cao Thái Hoa Sinh 5 người thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời đều thay đổi. Ngay ở 5 người một mặt căng thẳng, sốt ruột. "Yên tâm đi, vậy thì kết thúc." Một giọng nói vang lên, thanh âm này cũng không phải là lấy truyền âm phương thức, mà là trắng trợn trực tiếp vang vọng toàn bộ quảng trường. "Này!" Tất cả mọi người đều sửng sốt, mỗi người khiếp sợ nhìn cái kia một cái trên đài thanh niên mặc áo trắng. Giờ khắc này, thanh niên trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. "Đáng ghét." Nhìn thấy La Dạ không chút nào đem bọn họ để ở trong mắt, đối diện ông lão chờ mọi người nhất thời một mặt lửa giận. "Chỉ muốn các ngươi chống đỡ đòn đánh này, coi như bản tọa thua." La Dạ cũng không chút nào phí lời, trực tiếp vung tay lên, một cái âm dương song ngư liền hiện ở đối diện mọi người trên đỉnh đầu, tỏa ra mênh mông khủng bố uy thế. Ầm ầm ầm. Khủng bố uy thế vừa hạ xuống, toàn bộ mặt bản trong nháy mắt hóa thành bột mịn. "Không được." Ông lão chờ mọi người ngơ ngác thất sắc, căn bản chưa kịp phản ứng, cả người tại cỗ này mênh mông uy thế, lúc này liền quỳ xuống. Có mấy người trực tiếp liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ liền ngất đi. Bên trong lấy hạc phát đồng nhan ông lão cầm đầu mấy cái hóa hư 4 tầng cao thủ, cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong phút chốc liền trở nên trắng bệch vô cùng, trong mắt cuối cùng lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. "Xem ra đều giang không xuống a." Thấy cảnh này, La Dạ lắc đầu thở dài. Vung tay lên, âm dương song ngư tiêu tan, tất cả mọi người co quắp ngã trên mặt đất, thoi thoát. Chương 249, huyền giới đệ nhất tông môn. Thái Hoa Thành, cái kia một mảnh rộng rãi giữa quảng trường. Nguyên vốn đã hóa thành bột mịn bình đài, lại bị một nguồn sức mạnh một lần nữa tổ hợp, hóa thành trước kia dáng dấp. Nhìn ngã xuống đất không nổi, thậm chí có chút trực tiếp hôn mê mọi người, La Dạ một mặt hờ hững. Toàn bộ không gian giờ khắc này đều có vẻ vô cùng yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Trên đài cao Thái Hoa Sinh 5 người, sững sờ đối diện mắt, cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ cùng hoảng sợ. Vẹn vẹn phất tay, huyền giới toàn bộ cao đẳng tông môn tông chủ liền toàn bộ bị thua, không hề có chút sức chống đỡ, căn bản là không ở cùng một cấp bậc. La Dạ bày ra thực lực, lại lần nữa lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ, triệt để chấn động tâm linh của bọn họ. Dưới đài bốn phía quan sát mọi người, giờ khắc này biểu hiện đều mất cảm giác, trong mắt chỉ còn dư lại khiếp sợ cùng hoảng sợ. Bọn họ huyền giới bên trong, khi nào xuất hiện như vậy một vị cao thủ? Liên như vậy, quá một phút thời gian. La Dạ nhìn về phía trước dãy rủ ngồi xếp bằng điều tức mọi người, cười cợt, cuối cùng mở miệng nói: "Chư vị có thể còn cần lại so với." La Dạ âm thanh liền phảng phất hồng trung giống như ở mọi người bên tai nổ lên, tất cả mọi người cũng không nhịn được cả người run lên, nhìn về phía La Dạ trong ánh mắt đều tràn ngập vô cùng kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Những người còn có một tia tỉnh táo mọi người đối diện mắt đều khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là do cái kia Hạc Phát Đồng Nhan ông lão mở miệng nói: "Các hạ thực lực, ta chờ mặc cảm không bằng, cam nguyện chịu thua." Ông lão âm thanh vừa truyền ra, dưới đài những người cao đẳng tông môn đệ tử cùng các trưởng lão cũng không nhịn được cúi đầu, một trận thở dài, bất đắc dĩ. Cho đến ngày nay, bọn họ lại sao không thấy rõ lập tức thời cuộc. Sự thực như vậy, để bọn họ không thể không tiếp thu. Mà theo ông lão vừa dứt lời, cách đó không xa trên đài cao, liền vang lên một đạo âm thanh vang dội. Lần này huyền giới cao đẳng tông môn khiêu chiến, Dạ Thiên Tông thắng được. Như lại không người khiêu chiến, như vậy Dạ Thiên Tông sau lần đó, chính là ta huyền giới đệ nhất tông môn. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn, không chỉ có truyền khắp toàn bộ quảng trường, cũng truyền khắp toàn bộ Thái Hoa vực. Nhưng còn có người khiêu chiến. Âm thanh lại vang lên, làm ra cuối cùng trọng tài. Giờ khắc này những tông chủ kia môn đã lùi tới từng người tông môn khu vực, toàn bộ mặt bàn cũng chỉ còn sót lại La Dạ một người đứng ở phía trên. Một bộ bạch y tóc dài, không gió tự dương, cái kia cấu ngạo nghệ thế gian khí chất, lại lần nữa rung động thật sâu chúng tâm linh người ta. Nhìn về phía trên đài cái kia một bóng người, trong mắt mọi người hoàn toàn toát ra nồng đậm kiên kỵ cùng kính nghệ. Mà theo Thái Hoa Sinh âm thanh hạ xuống, tất cả mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng không có một tia phản đối tiếng. Nếu như thế, vậy ta tuyên bố, lần này tông môn khiêu chiến, Dạ Thiên Tông thắng được, từ nay về sau Dạ Thiên Tông chính là ta huyền giới đệ nhất tông môn. Trên đài cao lại vang lên một đạo lớn lao âm thanh mênh mông cuồn cuộn, lập tức liền truyền khắp toàn bộ Thái Hoa vực. Mà Thái Hoa Thành cùng Thái Hoa Thành mọi người, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức liền cũng sôi vọt lên. Không đơn thuần như vậy, còn lại bốn vực cũng đều vang lên từng người vực chủ âm thanh. Liền như thế không tới một phút thời gian, trong trời đêm liền làm cho cả huyền giới đều sôi trào, chấn động chuyển động. Làm sao có khả năng? Chúng ta huyền giới những người cao đẳng tông môn đều thất bại sao? Dạ Thiên Tông, chưa từng nghe nói như vậy một cái tông môn a. Mặc kệ thế nào, vực chủ đã tự mình tuyên cáo, như vậy liền biểu thị chúng ta những người cao đẳng tông môn tất cả đều vua. Bọn họ huyền giới bên trong xưa nay sẽ không có quá chân chính đệ nhất tông môn, có chỉ là các đại cao đẳng tông môn đứng sóng vai. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sinh ra, hơn nữa, hay là bọn hắn chưa từng nghe qua tông môn. Dạ Thiên Tông. Giờ khắc này lên, Dạ Thiên Tông xem như là triệt để vang vọng toàn bộ huyền giới, cũng tuyên bố Dạ Thiên Tông đệ nhất tông môn địa vị. Trên bình đài, nghe được Thái Hoa Sinh mọi người tuyên cáo, La Dạ khỏe miệng ở hơi vung lên. Dưới đài Dạ Thiên Tông mọi người, giờ khắc này cũng sớm đã một trận hoan hô nhảy nhót, đầy mặt đều là kích động, phấn chấn vẻ. Tiếp đó, cũng chỉ còn sót lại thành giới. Nhìn phía dưới một đám hoan hô nhảy nhót môn hạ đệ tử, La Dạ cười cợt, trong lòng âm thầm nói câu: "Huyền giới người này, hắn xem như là thành công hoàn thành rồi nhiệm vụ. Sau đó nên đi thành giới tìm Vô Thủy Thiên Đế bọn họ." La Dạ một bước bước ra, cả người liền đã xuất hiện ở Huyền Phong Liễu Như Tu mọi người trước người. "Bái kiến tông chủ." Nhìn thấy La Dạ xuất hiện, Lý Hoan chờ một đám Tông Thiên Tông đệ tử mỗi người cùng kính bái đạo, trong giọng nói tràn ngập kích động. "Mọi người đều không cần đa lễ." La Dạ cười cười nói. Mọi người lúc này mới đứng dậy, nhưng nhìn về phía La Dạ trong ánh mắt đều tràn ngập vô tận sùng bái. Đây chính là bọn họ Dạ Thiên Tông vô địch tông chủ. Mà bốn phía những này cao đẳng tông môn mọi người, nhìn kích động hưng phấn Dạ Thiên Tông mọi người lúc, mỗi người cắn răng, trong mắt đều không khỏi lộ ra một tia vẻ phức tạp. Vốn cho là một cái bừa bãi vô danh tông môn, không hề tỷ lệ thắng có thể nói, cũng không định đến cuối cùng, vẫn để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, ung dung đánh bại bọn họ huyền giới sở hữu cao đẳng tông môn. Sắp được nói, là trưởng lão cùng tông chủ này một hồi, mạnh đến vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Bởi vậy đang xem hướng về Lý Hoan như vậy so với bọn họ còn nhỏ yếu đệ tử lúc, những người cao đẳng tông môn đệ tử trong mắt không khỏi toát ra một tia ước ao, vẻ mặt đố kỵ. Hô. Đang lúc này, năm thân ảnh xuất hiện ở La Dạ trước người. Nhìn thấy năm người xuất hiện, Lý Hoan chờ một đám hoan hô hưng phấn các đệ tử cũng lập tức yên tĩnh lại. Năm người này tự nhiên chính là Thái Hoa Sinh chờ năm vị huyền giới vực chủ. "Chúc mừng La tông chủ." Thái Hoa Sinh năm người vừa xuất hiện, liền trên mặt mang theo nụ cười quay về La Dạ chúc mừng. Giọng nói kia bên trong đều tràn ngập vô cùng cung kính, thậm chí còn lộ ra một tia lĩnh hót tâm ý. Chuyện này, bốn phía mọi người thấy năm vị vực chủ đều đối với La Dạ biểu hiện cung kính như thế, lại không nhịn được lại lần nữa giật nảy cả mình. Mà Chấn Tiên Tông tông chủ cùng với Hạc Phát Đồng Nhan ông lão các loại, những này bị thương nặng cao đẳng tông môn tông chủ, thấy cảnh này, cũng đều nhíu mày, trong mắt cũng tràn đầy kinh sắc. Này năm vị vực chủ tuy rằng chỉ là so với bọn họ hơi mạnh hơn một chút, nhưng có thể để năm vị vực chủ đều biểu hiện cung kính như vậy, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không nghĩ đến cũng đúng, lấy La Dạ bày ra thực lực đến xem, năm người thì lại làm sao sẽ là đối thủ của hắn. Khiếp sợ, mọi người rất nhanh liền lại bình phục lại đến. Nhìn mặt mang nụ cười, hướng mình chúc mừng Thái Hoa Sinh năm người, La Dạ cũng cười cợt, nói: "Đa tạ. La tông chủ, nếu Quý Tông đã trở thành huyền giới đệ nhất tông môn, không biết tông môn địa chỉ có thể có chọn xong, nếu là có cần địa phương, xin cứ việc phân phó, ta chờ tận gặp cật lực trợ giúp." Lúc này Thái Hoa Sinh nhìn La Dạ, lại vội vã mở miệng hỏi: "Đúng đấy, có cái gì trợ giúp xin cứ việc phân phó một tiếng, bọn ta chắc chắn làm theo." Còn lại bốn người cũng liền vội vàng gật đầu nói. Nhìn thấy năm người biểu hiện nhiệt tình như vậy, La Dạ trong lúc nhất thời đều có chút thích ứng có đến đây, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cười nói: "Chư vị lòng tốt, ta chân thành ghi nhớ, có điều tông môn đã định cư ở tiên giới, sẽ không phát sinh nữa biến động. vì lẽ đó lựa chọn địa điểm một chuyện, liền không cái gì cần phải. Năm người sững sờ, đối diện mắt, rất nhanh cũng đều gật đầu cười. Như vậy, ta chờ có cơ hội chắc chắn bái phỏng. Thái Hoa Sinh năm người đều cười nói. Bất cứ lúc nào hoan nghênh, La Dạ cũng cười nói. Một hồi nguyên bản oanh oanh liệt liệt, không có chút hồi hộp nào khiêu chiến tỷ thí, liền kết thúc như vậy. Quá trình đều chưa dùng tới một ngày. Chương 250, áo bào đen tôn giả. Mênh mông trong tinh không, có một tòa trôi nổi núi lớn. Núi lớn bốn phía đều vờn quanh từng trận năng lượng kinh khủng cương phong, khiến bốn phía không gian đều ở ong ong run rẩy. Chỉ ngọn núi lớn đều tràn ngập khí tức kinh khủng, luồng hơi thở này còn đồng thời một phục, liền phảng phất một vị viễn cổ cự thú ở hô hấp giống như. Đang lúc này, vụ, không gian một cơn chấn động, một cái cả người tỏa ra hắc quang áo bào đen bóng người đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, nguyên bản còn ở vận chuyển năng lượng cương phong trong nháy mắt dừng lại, toàn bộ không gian cùng thời gian đều yên tĩnh lại. Bạn cũ tới chơi, làm sao cũng không ra thấy một mặt sao? Một đạo thanh âm khàn khàn từ áo bào đen bên trong truyền ra. Dĩ nhiên là ngươi, áo bào đen tôn giả. Lúc này, một thanh âm cũng từ bên trong ngọn núi lớn truyền ra. Ngay lập tức, chỉ thấy bao quát mấy vạn dặm núi lớn liền như thế trong nháy mắt biến mất. Một cái giữ lại tóc đinh, ở trần, da thịt màu đồng cổ khôi ngô người đàn ông trung niên, liền như vậy đứng thẳng giữa hư không. Nam tử vừa hiện ra, cả người cái kia cô cùng ra hơi thở bá đạo đều khiến bốn phía không gian run không ngừng. Nhưng giờ khắc này, nam tử ánh mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia một cái áo bào đen bóng người. Trong mắt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng kiên kỵ. Cổ Sơn huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ đến ngươi vẫn như cũ dừng lại ở tinh chủ cảnh đỉnh cao. Âm thanh lại lần nữa từ áo bào đen trên người truyền ra, trong giọng nói đều lộ ra một nụ cười, ý cười bên trong lại mang theo một tia trêu tức. Đừng nói nhảm, áo bào đen tôn giả, ngươi tới nơi này làm gì? Khôi Ngô nam tử thì lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hỏi. Cổ Sơn huynh cũng thật là thẳng thắn thoải mái, cũng được, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vậy ta liền nói rồi. Áo bào đen nhất thời cũng phát sinh một đạo tiếng cười. Nam tử khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn đối diện áo bào đen. Cổ Sơn huynh hẳn nghe nói qua đại hạ tinh vực chứ? Áo bào đen trực tiếp hỏi ra cú. Biết, hạ thương thiên tinh vực, ở chư thiên vạn giới bên trong nhiều nhất thuộc về trung đẳng tinh vực. Khôi Ngô nam tử cũng nói, ta này đến thực không còn ý gì khác, chính là muốn cho Cổ Sơn huynh thay ta đi đại hạ tinh vực đi một chút, không biết Cổ Sơn huynh có nguyện ý hay không. Áo bào đen bên trong truyền ra một đạo tiếng cười nói, thay ngươi đi một chút. Nam tử sững sờ, lập tức liền lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, cười lạnh nói, ta xem ngươi 8 phần 10 là muốn cho ta thay ngươi đi đảo loạn nơi đó trật tự, hoặc là nói là thay thế được Hạ Thương Thiên tinh chủ vị trí chứ. Ha ha, ngươi hiểu ta, Cổ Sơn huynh vậy. Áo bào đen nhất thời cười to nói, cũng không có ẩn giấu chính mình ý nghĩ trong lòng. Hạ Tinh Thiên tuy nói chỉ là tinh chủ hậu kỳ tu vi, nhưng ta có thể không nắm đánh thắng hắn, hơn nữa, ta lại dựa vào cái gì thay ngươi đi? Huống chi, lấy ngươi bây giờ thực lực tu vi, đánh bại Hạ Thương Thiên, còn chưa là phất tay sự. Khôi Ngô nam tử nhất thời cũng cười lạnh nói, này áo bào đen tác phong làm việc, hắn lại sao không biết, tìm chính mình đơn giản chính là muốn lợi dụng chính mình thôi, mà hắn sở dĩ không động thủ, khẳng định là bởi vì kiêng kỵ cái gì. Áo bào đen tựa hồ cũng dự liệu được nam tử gặp vừa nói như thế, lại cười nói: ta đã chứng đạo thành chủ, tự nhiên không thể nhúng tay tinh vực sự việc của nhau, này ngươi cũng biết. Hơn nữa, bằng vào ta bây giờ thực lực tu vi, cùng cái kia vĩnh hằng đại thế giới chi chủ lẫn nhau so sánh còn có một chút khoảng cách, vì lẽ đó, không cần ta lại nói thêm gì nữa chứ. Ngươi muốn cho ta thay ngươi lưng nỗi oan ức này? Không thể, ta sẽ không lại thay ngươi làm việc. Nam tử cũng không chút do dự, lúc này cự tuyệt nói, Cổ Sơn huynh cần gì phải từ chối nhanh như vậy, nếu là ta lấy Thái Cổ Thạch Tâm để báo đáp lại đây. Áo bào đen lại lần nữa cười nói. Vừa nghe đến áo bào đen lời này, nam tử sắc mặt rốt cục thay đổi, cái kia trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng, xác thực nói là kích động cùng nóng rực, vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi làm thật sự có Thái Cổ Thạch Tâm? Áo bào đen không nói gì, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Ngay lập tức, một viên tỏa ra chói mắt kim quang tảng đá ngay ở bàn tay hắn bên trong hiện ra, tỏa ra mênh mông viễn cổ khí tức. Này viên tảng đá hiện tâm hình, hơn nữa còn đang không ngừng nhảy lên. Theo nó nhảy lên, toàn bộ không gian cũng thuận theo chấn động chuyển động. Đặc biệt đối diện cái kia một cái Khôi Ngô nam tử, khi hắn nhìn thấy cái kia một cái màu vàng nhảy lên tảng đá lúc, cả người thân thể đều kích động bắt đầu run rẩy. Không ngờ là thật sự Thái Cổ Thạch Tâm. Khôi Ngô nam tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia viên nhảy lên thạch tâm, run giọng nói. Trong mắt đều lập lòe một luồng nóng lòng muốn thử ánh sáng. Nhưng mà, Cổ Sơn huynh, ngươi cảm thấy cho ngươi có thể từ trong tay của ta đoạt lấy này Thái Cổ Thạch Tâm sao? Đối diện áo bào đen nhưng truyền ra một đạo cười nhạt thành, trong thanh âm rõ ràng lộ ra một luồng xem thường tâm ý. Nam tử cả kinh, rất nhanh liền đem xung động trong lòng cho áp chế hạ xuống. Có này viên Thái Cổ Thạch Tâm, Cổ Sơn huynh ngươi lo gì sẽ không đột phá tinh chủ cảnh, chứng đạo thành chủ? Áo bào đen cười nói, được, ta đáp ứng ngươi. Khôi Ngô nam tử cũng liền nói ngay. Suy nghĩ một chút lại không nhịn được nói bổ sung, thế nhưng ngươi đến bảo đảm, chờ hoàn thành nhiệm vụ sau, ngươi liền cho ta này viên Thái Cổ Thạch Tâm. Thành giao, áo bào đen cười nhạt nói. Khôi Ngô nam tử lại nhìn áo bào đen trong tay cái kia viên nhảy lên màu vàng thạch tâm một ánh mắt, cuối cùng nói câu, hy vọng ngươi nói được là làm được. Dứt lời, ánh mắt trực tiếp khóa chặt một cái nào đó phương hướng, một bước bước ra, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Một đám rất rưởi, một chút việc nhỏ đều làm không xong. Bây giờ bản tọa cũng muốn xem thử xem, thêm vào một vị tinh chủ cường giả đỉnh cao, còn có ai có thể ngăn trở bản tọa đại kế? Đợi đến nam tử sau khi rời đi, áo bào đen lại nói ra một câu chỉ có hắn mới nghe được âm thanh, cả người thân thể hô cũng biến mất ở tại chỗ. Đại Hạ tinh vực, Thái Hoa thành, một chỗ yên tĩnh trong đình viện. La Dạ chính nhàn nhã ngồi ở một trong đình, ngẩng đầu nhàn nhã nhìn tinh không cái kia vòng trăng tròn. Mặt trời cùng mặt trăng, liền như cùng dòng sông thời gian như thế vĩnh hằng tồn tại, hơn nữa vô cùng bao la, chỉ có điều mặt trên cũng căn bản không có cái gì sinh mệnh tồn tại. Từ Hạ Thương Thiên trong miệng, La Dạ cũng biết một chút liên quan với mặt trời cùng mặt trăng tin tức. Nơi đó cũng không phải sở hữu tu sĩ đều có tư cách đi đến, nghe đồn bên trong còn quan hệ đến chư thiên vạn giới căn bản. Trừ phi đột phá tinh chủ, đạt đến cảnh giới cao hơn, mới có tư cách. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, mặt trời cùng mặt trăng cách bọn họ này rất xa. Đương nhiên, lấy La Dạ thực lực hôm nay muốn đi đến mặt trên, đa dụng nhất 10 ngày thời gian liền có thể chạy tới. Tinh chủ trở lên tu vi cường giả mới có tư cách đi đến. Chờ hoàn thành rồi nhiệm vụ, ta nhất định phải tìm một cơ hội đi đến nhìn một cái. La Dạ cười cười nói, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Hay là ở nơi đó, hắn có thể hỏi thăm được có quan hệ trái đất một ít tin tức. Đang lúc này, hả? La Dạ lông mày khẽ hất. Một trận thanh phong lướt qua, một cái lao giả dơ bẩn xuất hiện ở phía sau hắn. Tinh chủ muộn như vậy tìm đến ta, là có chuyện gì sao? La Dạ xoay người, nhìn cái kia một cái lôi thôi ông lão cười hỏi, đối với này tinh chủ hắn vẫn là hơi có chút hảo cảm. Hạ Thương Thiên nhìn bốn phía một ánh mắt, trong mắt lộ ra một chút do dự vẻ. La Dạ vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt liền đem bọn họ vị trí đình viện cho bao phủ, ngăn cách lên. Hiện tại có thể nói chứ? La Dạ nói. Nói ra thật xấu hổ, không biết La tông chủ có thể có cảm ứng được có một luồng cực cường khí tức chính đang hướng về Đại Hạ tinh vực áp sát. Hạ Thương Thiên trời cũng không do dự, trực tiếp hỏi. Nha. La Dạ lông mày khẽ hất, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Bây giờ liền ngay cả toàn bộ Thái Hoa thành hắn đều không có cảm ứng, thì lại làm sao gặp chú ý Đại Hạ tinh vực ở ngoài động tĩnh? Có điều nghe được Hạ Thương Thiên lời này, La Dạ nhất thời cũng tới nổi lên một tia hứng thú. Chương 251, đến tìm cớ. Dưới bóng đêm, trong đình viện, một đình dưới, luồng hơi thở này người lẽ nào còn mạnh hơn ngươi? Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Hạ Thương Thiên, La Dạ lại không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Không sai, người tới thực lực nên đạt đến tinh chủ cảnh đỉnh cao. Hạ Thương Thiên giờ khắc này cũng nhíu mày nói, có chút ý nghĩa. Nghe được Hạ Thương Thiên lời này, La Dạ nhất thời nở nụ cười, trong mắt tràn ngập tò mò. Đang lúc này, Hạ Thương Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hạ Thương Thiên, ra gặp một lần. Một đạo âm thanh vang dội, nhất thời liền truyền vào Hạ Thương Thiên trong tai. Nói Tào Tháo liền đến. Ngay ở Hạ Thương Thiên khiếp sợ, La Dạ cũng không nhịn được cười nói câu, âm thanh này hắn cũng tương tự nghe được. La tông chủ, lẽ nào ngươi cũng nghe được? Hạ Thương Thiên lúc này cũng đột nhiên hoàn lại hồn, một mặt khiếp sợ nhìn La Dạ. Hắn rất xác định, vừa nãy âm thanh kia vẹn vẹn chỉ là truyền cho hắn nghe, không nghĩ đến La Dạ dĩ nhiên cũng nghe được. Đã như vậy, chúng ta liền đi gặp gỡ một lần vị này ngoại lai cường giả đi. La Dạ không phản đối cười nói, vung tay lên, hai người thân thể nhất thời liền biến mất ở trong đỉnh. Một giây sau, làm hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một mảnh trong vũ trụ mênh mông. Cùng lúc đó, ở hai người phía trước 10 trượng ở ngoài, đang có một cái để trần nửa người trên, vóc người trung niên nam tử khôi ngô đứng ở nơi đó. Nam tử cả người cái kia cùng dã hơi thở bá đạo, để chung quanh hắn tinh không đều đang không ngừng vặn mèo. Nhìn thấy Hạ Thương Thiên xuất hiện, nam tử khỏe miệng hơi dương lên, tiếp theo lông mày khẽ hất, ánh mắt của hắn liền rơi vào La Dạ trên người. Hạ Thương Thiên hắn nhận thức, thế nhưng Hạ Thương Thiên bên cạnh La Dạ, hắn nhưng chưa từng thấy. Bây giờ này đánh lượng, trong mắt hắn nhất thời liền lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn dĩ nhiên nhìn không thấu thanh niên kia cụ thể thực lực tu vi. Hóa ra là ngươi, Cổ Sơn. Nhìn khôi ngô nam tử, Hạ Thương Thiên cũng cau mày trầm giọng nói. Nhưng mà giờ khắc này, Cổ Sơn nhưng không để ý chút nào Hạ Thương Thiên lời nói, một đôi ánh mắt liền chăm chú đặt ở La Dạ trên người, cuối cùng không nhịn được hỏi ra cú. Người này là ai? Hạ Thương Thiên chau mày, đang lo lắng có hay không muốn mở miệng, La Dạ nhưng trước tiên cướp hắn một bước, lạnh nhạt nói, bản tọa Dạ Thiên Tông tông chủ La Dạ, đại hạ trong tinh vực một hạng người vô danh. Hạng người vô danh? Nam tử khẽ nhíu mày, ánh mắt đánh giá La Dạ, có thể làm cho hắn đều cân nhắc không ra người, hắn cũng không nhận ra là một cái hạng người vô danh. Cổ Sơn, ngươi đến ta Đại Hạ tinh vực đến tuột cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Cổ Sơn không hề trả lời lời của mình, Hạ Thương Thiên cau mày, lại một lần nữa trầm giọng nói. Cổ Sơn lúc này mới đưa mắt từ La Dạ chuyển đến Hạ Thương Thiên trên người. La Dạ tuy rằng để hắn cảm thấy nhìn không thấu, nhưng mục tiêu của hắn có thể cũng không phải người này. Rất đơn giản, người ta đánh một trận, ai thắng ai liền tới làm này Đại Hạ tinh vực chi chủ, làm sao? Cổ Sơn cũng không chút nào phí lời, nhìn Hạ Thương Thiên trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Cổ Sơn cho thấy chính mình ý đồ đến, Hạ Thương Thiên sắc mặt rốt cục thay đổi. Liền ngay cả bên cạnh La Dạ cũng có chút ngạc nhiên. Người này đúng là trực tiếp thẳng thắn. Chỉ có điều nắm tinh vực chi chủ làm tiền đặt cược, này không khỏi cũng quá mức trò đùa chút. Đại Hạ tinh vực chi chủ, há lại là ngươi nói có thể đổi liền đổi? Hạ Thương Thiên hừ lạnh một tiếng, nói thẳng. Làm sao? Ngươi là sợ thua sao? Cổ Sơn lúc này cũng cười lạnh nói. Nhìn Cổ Sơn dáng dấp kia, Hạ Thương Thiên cùng La Dạ rốt cục biết rồi người này chân chính ý đồ đến. Nguyên lai, là đến tìm cớ. Ta không biết ngươi vì sao đến, ngươi như muốn chiến, ta có thể đánh với ngươi một trận. Nhưng ngươi nếu là muốn bắt ta tinh chủ vị trí làm tiền đặt cược, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ. Hạ Thương Thiên hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí cự tuyệt nói. Đã như vậy, cái kia bản tọa liền muốn đi ngươi tinh vực đi một chút. Nhìn thấy Hạ Thương Thiên trực tiếp như vậy, Khôi Ngô nam tử cũng tương tự lạnh lùng nói, trong giọng nói rõ ràng lộ ra một vẻ uy hiếp tâm ý. Nghe được nam tử lời này, Hạ Thương Thiên sắc mặt lập tức liền chìm xuống, trong mắt giấy lên một vẻ hồi lâu chưa hiện ra lửa giận cùng sắc cơ. Một cái tinh chủ đỉnh cao cường giả muốn ở trong tinh vực quấy rối, hắn cũng thật là ngăn cản không được. Mà một bên La Dạ, rốt cục không nhịn được nở nụ cười, lắc lắc đầu. Người cười cái gì? Nhìn thấy La Dạ dáng dấp kia, Khôi Ngô nam tử cau mày lạnh lùng nói, bản tọa từng trải qua rất nhiều mạnh mẽ chiến đoạn, nhưng xem ngươi như thế trắng trợn không giảng đạo lý, còn muốn mạnh mẽ chiến đoạn, bản tọa vẫn là lần thứ nhất thấy. La Dạ không chút do dự cười nói, một mặt hờ hững tùy ý. Nói như vậy, ngươi là muốn ngăn trở ta? Khôi Ngô nam tử mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ, một luồng làm cả tinh không đều run rẩy băng lạnh sắc cơ, cũng như có như không tán phát ra. Tuy rằng bản tọa không thích quản việc không đâu, nhưng bản tọa nói cái gì cũng là đại hạ trong tinh vực một thành viên, ngươi như muốn ở trong tinh vực quấy rối, cái kia bản tọa liền không thể không quản. Đối mặt nam tử này cỗ sắc cơ, La Dạ vẫn như cũ không nhanh không chậm lạnh nhạt nói, được, rất tốt. Nhìn thấy La Dạ cho thấy lập trường sau, Khôi Ngô nam tử nhất thời nở nụ cười, liên tục gói ra hai chữ hảo. Cùng lúc đó, một luồng băng lạnh khủng bố sát cơ cũng từ trên người hắn bạo phát ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao ngăn trở ta? Tiếng nói vừa dứt, ầm ầm ầm, một luồng mênh mông vô biên khí thế phút chốc liền cũng từ trên người hắn bạo phát ra, chấn động đến mức toàn bộ tinh không đều ở rung động kịch liệt, mà quanh người hắn không gian đều một trận vặn vẹo phá nát. Nhìn thấy nam tử không chút do dự liền muốn ra tay, bên cạnh Hạ Thương Thiên cũng đầy ngập phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là nhìn bên cạnh La Dạ. Giờ khắc này La Dạ vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Không thể không nói, nam tử này là hắn gặp phải đối với trong tay mạnh nhất một cái, cơn khí thế này so với Hạ Thương Thiên đều khủng bố hơn. Nhưng hắn La Dạ không phải là Hạ Thương Thiên. Nam tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ, cũng không có lập tức ra tay, tựa hồ đang chờ đợi La Dạ ra tay bình thường. La Dạ lắc lắc đầu, không chút do dự, trực tiếp vung tay lên. Ầm. Một cái âm dương song ngư trực tiếp hướng về đối diện cái kia một cái khí thế ngập trời Khôi Ngô nam tử, đánh tới. Hả? Nhìn thấy La Dạ không nói hai lời liền trực tiếp ra tay, nam tử cũng hơi kinh hãi. Rất nhanh, sắc mặt hắn liền thay đổi. Nhìn đạo kia xông tới mặt âm dương song ngư, một luồng lớn lao nguy hiểm đột nhiên từ hắn đáy lòng sinh ra. Hét lớn một tiếng, trực tiếp nắm chặt nắm đấm, đột nhiên liền hướng về âm dương song ngư đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Năng lượng kinh khủng trực tiếp bộc phát ra, vạn dặm tinh không ở nguồn năng lượng này rọi rữa dưới, trong nháy mắt dập tắt, hóa thành một mảnh hư vô. Này chấn động, xảy ra chuyện gì? Thật ba động cùng bố, lẽ nào là Vĩnh Hằng cường giả đang chiến đấu? Đột nhiên đến chấn động, cũng rốt cục để những người Vĩnh Hằng cường giả cảm ứng được, mỗi người sắc mặt thay đổi, đều đầy mặt ngơ ngác nghi hoặc. Mà ở một mảnh mênh mông vô biên trong đại lục, chính đang bổ tuổi Tạ Lương thần trong tay đột nhiên ngừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Đợt này động tuyệt đối là tinh chủ cấp bậc cường giả, đến tột cùng là ai? Khiếp sợ, Tạ Lương thần thân thể đã biến mất ở tại chỗ. Chương 252, tinh chủ đỉnh cao chỉ đến như thế. Đại hạ tinh vực ở ngoài, cái kia một mảnh mênh mông trong tinh không, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, ba động khủng bố dường như sóng to gió lớn giống như không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, sóng trùng kích nơi đi qua nơi, hết thảy tất cả đều dập tắt, hóa thành hư vô. Một bên khác, Hạ Thương Thiên ánh mắt thì lại chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, quanh người hắn đều bao phủ một luồng vô hình năng lượng, sóng trùng kích đối với hắn mà nói căn bản không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Phúc. Địa một đạo tiếng trầm vang lên, ở Hạ Thương Thiên trong ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy một cái thân ảnh Khôi Ngô trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Làm sao có khả năng? Một đạo khó có thể tin tưởng âm thanh cũng từ nam tử trong miệng truyền ra, đồng thời còn có thể nhìn thấy quả đấm của hắn trên dĩ nhiên một mảnh máu thịt bé bét. Ở bay ngược ra mấy chục trượng sau, nam tử này mới ngừng lại, nhưng thân hình mới vừa dừng lại, há mồm liền lại phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng vẻ hoảng sợ. Tất cả những thứ này cũng đều bị bên cạnh Hạ Thương Thiên xem ở trong mắt. Giờ khắc này Hạ Thương Thiên đồng dạng một mặt khiếp sợ, nhưng càng nhiều chính là kích động. Nay cổ sơn mặc dù là một cái tinh chủ đỉnh cao thủ, nhưng trung quy cũng không phải là đối thủ của La Dạ. Có La Dạ ở, hắn vùng tinh vực này liền coi như là bảo vệ. Ngươi đến tột cùng là cái gì người? Khôi Ngô nam tử một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm La Dạ, cắn răng ngưng tiếng nói. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía La Dạ trong mắt đã tràn ngập kiên kỵ cùng sợ hãi. Hắn vốn định dựa vào tự thân thông thiên tu vi khôi phục trong tay thương thế, nhưng để hắn khiếp sợ chính là, bất luận hắn thế nào chữa trị, trong tay thương thế vẫn như cũ không có một tia biến hóa, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi sinh ra hoảng sợ. Trong tay truyền đến đau nhức, để hắn sâu sắc rõ ràng ý thức được, đối diện người thanh niên kia khủng bố, tuyệt đối không phải tinh chủ cấp bậc cường giả. Đại hạ trong tinh vực tuyệt đối không thể có đạo chủ cấp bậc tồn tại, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Nhìn thấy La Dạ không có mở miệng, Khôi Ngô nam tử lại một lần nữa cắn răng nói, "Đạo chủ." Nghe được nam tử lời này, La Dạ vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, còn bên cạnh Hạ Thương Thiên nhưng không nhịn được nín thở, chăm chú nhìn La Dạ. Đạo chủ là hắn tha thiết ước mơ đạt đến cảnh giới, lấy La Dạ bày ra thực lực khủng bố, tuyệt đối có khả năng là một vị đạo chủ. Mà một vị nắm giữ đạo chủ tinh vực liền có thể thăng cấp thành cao đẳng tinh vực. Nhưng là nghe được nam tử hỏi lên như vậy, La Dạ nhưng là nở nụ cười. Bản tọa đã từng nói bản tọa tiên đi, tại sao còn muốn hỏi một lần nữa đây? La Dạ có chút không nói gì, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay phải, một cái âm dương song cá ở hắn trên lòng bàn tay hiện hiện, xoay quanh, tỏa ra thần bí mênh mông khí tức. Nhìn thấy La Dạ lại lần nữa lấy ra âm dương song ngư, nam tử sắc mặt thay đổi, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ít nói nhảm, nếu là đến tìm cớ, như vậy liền tiếp tục đi. La Dạ lạnh lùng nói, còn chưa chờ người đàn ông trung niên phản ứng lại lần nữa vung tay lên, âm dương song ngư xoạt, địa trực tiếp hướng về nam tử đánh tới. Giờ khắc này, đạo này âm dương song ngư tốc độ càng nhanh hơn, uy thế càng mạnh hơn. Không được. Nam tử ngơ ngác thất sắc, đồng thời cũng không dám kinh thường. Khinh người quá đáng. Nghe thấy gầm lên giận dữ, khí thế kinh khủng lại lần nữa từ nam tử trên người bạo phát ra. Ngay lập tức, một tòa cao to nguy nga núi lớn liền như thế đột nhiên hiện ra. Toàn bộ tinh không cũng thuận theo sôi vọt lên, mà ngọn núi lớn này chu vi đều vờn quanh từng đạo khủng bố cương phong. Muốn dùng chân thân chống đối sao? Nhìn về phía trước cái kia một tòa nguy nga núi lớn, La Dạ hừ lạnh một tiếng. Núi lớn phòng ngự tuy mạnh, nhưng cũng không hẳn có thể ngăn cản được hắn âm dương song ngư. Cũng đang lúc này, âm dương song ngư đã cùng vờn quanh ở núi lớn chu vi cương phong tiếp xúc. Vừa tiếp xúc cương phong, âm dương song ngư căn bản không có ảnh hưởng gì, liền giống như vào chỗ không người, trực tiếp đánh vào trên ngọn núi lớn. Ầm. Làm sao có khả năng? Nương theo một tiếng vang thật lớn, một đạo sợ hãi khó có thể tin tưởng âm thanh cũng thuận theo truyền ra. Ở Hạ Thương Thiên trường lớn trong ánh mắt, nguyên bản nguy nga cao to núi lớn liền như thế trực tiếp vỡ ra được. Năng lượng kinh khủng lại lần nữa bao phủ mà ra. Mà những người tới rồi tìm tòi hư thực vĩnh hằng những cao thủ, vừa vặn nhìn thấy màn này, mỗi người hoàn toàn biến sắc. Năng lượng kinh khủng trực tiếp đem tất cả mọi người đều chấn động bay ra ngoài, cũng bao quát cái kia một cái mới từ trong hư không đi ra Tạ Lương Thần, tương tự bị đẩy lui mười mấy bước, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trước. Cái kia không phải tinh chủ sao? Đứng ở cách đó không xa người thanh niên kia là ai? Thanh niên này không phải là mới vừa đột phá vĩnh hằng La Dạ La đạo hữu sao? Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía trước, sợ hãi nói, những người này vừa xuất hiện lập tức liền nhận ra thân phận của Hạ Thương Thiên, cũng có chút người nhận ra La Dạ. Kinh ngạc sau khi, bọn họ lại nhìn thấy cái kia một cái. Máu me khắp người khôi ngô nam tử, quỳ một gối xuống ở trong hư không. Nam tử giờ khắc này nhìn qua có vẻ vô cùng chật vật, thế nhưng nam tử trên người tỏa ra khí tức, nhưng là để ở đây vĩnh hằng tồn tại môn đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Đây tuyệt đối là một cái tinh chủ cấp bậc cường giả, là bị chúng ta tinh chủ đánh bại sao? Tất cả mọi người cũng không nhịn được nín thở, một mặt căng thẳng kích động nhìn nơi đó. Nghe được mọi người lời này, Tạ Lương Thần cũng không nhịn được lắc đầu, nói, cũng không phải tinh chủ ra tay. Làm sao có khả năng? Không phải tinh chủ, lẽ nào là? Nghe được Tạ Lương Thần lời này, tất cả mọi người đều đột nhiên cả kinh, một mặt khó có thể tin tưởng nhìn hắn, người trước cũng trực tiếp gật đầu nói, không sai, là La Tông chủ ra tay rồi. Làm sao có khả năng, Tạ đại nhân, nghe bọn họ nói người này vừa mới đột phá đến vĩnh hằng không lâu, làm sao có khả năng đánh bại một cái tinh chủ cấp bậc cường giả? Có mấy người thì lại lập tức cả kinh nói, trong giọng nói tràn ngập nghi vấn. Nhìn mọi người này đầy mặt khó có thể tin tưởng dáng dấp, Tạ Lương Thần nhưng là lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Một đôi ánh mắt lại tiếp tục nhìn về phía trước. Tất cả mọi người lúc này cũng đều nhìn về phía trước, chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cũng đang lúc này, để bọn họ đều khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ thấy La Diệp chậm rãi thân nổi lên tay phải, quay về phía trước cái kia một cái quỳ một chân trên đất, máu me khắp người khôi ngô nam tử, thưa không nắm chặt. Vụ. Bốn phía không gian trong nháy mắt sụt xuống, dập tắt, mà nam tử con ngươi phút chốc co rụt lại. Cả người sức mạnh trực tiếp bị một cỗ khác làm hắn đều cảm thấy tuyệt vọng sức mạnh cầm cố, cả người lúc này liền định ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm đối diện cái kia một người thanh niên. Tinh chủ đỉnh cao, chỉ đến như thế. La Dạ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập xem thường, trong tay chậm rãi phát lực. Nhất thời, giang rắc, từng trận xương cốt gây vỡ âm thanh từ nam tử trên người vang lên. Thanh âm này ở trong tinh không đều có vẻ vô cùng chói tai, cũng làm cho tất cả mọi người nghe đều một trận tê cả da đầu, một mặt ngơ ngác, hoảng sợ. Chờ một chút, ngươi lẽ nào không muốn biết ta vì sao muốn làm như thế sao? Cảm nhận được La Dạ cái kia cố kiên định sắc ý, khôi ngô nam tử rốt cục ý thức được chính mình tình cảnh, liền vội vàng kêu lên. Nhưng mà nghe được nam tử lời này, La Dạ nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Ngay lập tức, một đạo hờ hững âm thanh cũng thuận theo từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hắc bảo tôn giả, đúng không? Nghe được La Dạ lời này, nam tử sắc mặt đột nhiên đại biến, sợ hãi nói, làm sao có khả năng? Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi phí lời đến quá nhiều. La Dạ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Trong tay bỗng nhiên nắm chặt. Cuối cùng, không, chỉ nghe một đạo không cam lòng tiếng kêu thảm thiết vang vọng ra. Ở tất cả mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, nam tử thân thể liền như vậy đột nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh quang, trong chớp mắt liền tiêu tan ở trong tinh không. Chương 253, Hắc sát điện thành viên. Mênh mông trong tinh không, nhìn một cái tinh chủ cấp bậc cường giả, liền như thế ở trước mắt nổ tung, bốn phía quan sát những người vĩnh hằng những cao thủ, từ lâu mỗi người trừng lớn ánh mắt, sững sờ ở tại chỗ. Hạ Thương Thiên cùng Tạ Lương Thần hai người cũng đồng dạng khiếp sợ vô cùng. Thật lâu không lấy lại tinh thần, đặc biệt Hạ Thương Thiên. Phải biết, Cổ Sơn vậy cũng là thành danh đã lâu cường giả, so với Hạ Thương Thiên hắn còn muốn mạnh, không nghĩ đến cuối cùng lại bị La Dạ cứng như thế miễn cưỡng bóp nát. Đối với tất cả những thứ này, Hạ Thương Thiên đều cảm giác giống như là nằm mơ vậy, nhưng mặc kệ thế nào, từ La Dạ bày ra thực lực đến xem, liền biết La Dạ thực lực chí ít đạt đến đạo chủ cấp độ. Đối với La Dạ thực lực có bước đầu phán đoán sau, hắn nhìn về phía La Dạ ánh mắt cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Như trước chỉ là lấy đạo hữu tương xứng, như vậy hiện tại, hắn nhìn về phía La Dạ trong mắt, liền dẫn theo một tia kính nể. Không đơn thuần là Hạ Thương Thiên, Tạ Lương Thần cùng với bốn phía quan sát vĩnh hằng tồn tại, giờ khắc này nhìn về phía cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng lúc, mỗi người trong mắt đều lộ ra khiếp sợ, vẻ kính sợ. Nhưng giờ khắc này, La Dạ có thể không có để ý ánh mắt của mọi người, con mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn về phía trước hư không. Cùng lúc đó, một chỗ xa xôi trong tinh không, một đạo kinh dị tiếng vang lên. Âm thanh này bên trong đều mang theo một luồng năng lượng, để hư không đều nổi lên từng cơn sóng gợn, năng lượng xuyên thấu qua ngàn tỷ dặm hư không, trực tiếp hướng về La Dạ hiện ra lại đây. La Dạ nhẹ rên một tiếng, một luồng vô hình năng lượng cũng từ trên người hắn phát sinh. Hai đùi năng lượng rốt cục ở trong hư không đụng vào, nhất thời một trận nổ tung. Ba động cùng bố, để nguyên bản còn đang khiếp sợ sững sờ Hạ Thương Thiên mấy người cũng đột nhiên hoán quá thần, mỗi người sắc mặt thay đổi, một mặt khiếp sợ, nghi hoặc nhìn bốn phía. Vừa nãy phát sinh cái gì? Thật là khủng khiếp cảm giác, chẳng lẽ lại có cao thủ đang chiến đấu? Tất cả mặt người tướng mạo coi, trong mắt đều lộ ra khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Chỉ có Hạ Thương Thiên cùng Tạ Lương Thần cau mày, nhìn về phía trước cái kia không nhúc nhích thanh niên mặc áo trắng. Có người hướng về La tông chủ ra tay rồi. Hạ Thương Thiên cuối cùng ngưng tiếng nói, Tạ Lương Thần trong mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Cái gì? Nghe được Hạ Thương Thiên lời này, những người nguyên bản còn đang khiếp sợ nghi hoặc mọi người lại lần nữa cả kinh, lúc này liền đưa mắt đặt ở La Dạ trên người. Giờ khắc này La Dạ vẫn như cũ chỉ là nhìn về phía trước, không nhúc nhích, nhưng mọi người lại có thể phát hiện, La Dạ lông mày lộ ra cái kia một vệt nhìn thẳng vào vẻ. Nhìn thấy La Dạ vẻ mặt, trong mắt tất cả mọi người cũng đều lộ ra vẻ sốt sắng, cũng không có lên tiếng quấy rối. Tiếng nổ tung vừa vang lên, cái kia một mảnh xa xôi trong hư không, rốt cục truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Ngươi là người nào? Trong thanh âm đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. La Dạ lúc này rốt cục nhìn trong hư không cái kia một cái ngưng tụ mà thành áo bào đen bóng người, mà đạo này áo bào đen bóng người vừa hiện ra, cũng đồng dạng nhìn La Dạ. Hai người liền như thế cách không đối lập. Ngươi chính là Hắc Bảo Tôn giả. Lúc này, La Dạ lạnh nhạt nói ra cú. Chính là bản tôn, áo bào đen cũng không có ẩn dấu nói. Vậy thì tốt rồi. La Dạ trong mắt hàn mang vừa hiện, một cái âm dương song ngư trực tiếp hướng về cái kia áo bào đen bóng người đánh tới, hai người tuy rằng cách ngàn tỷ dặm hư không, nhưng âm dương song ngư trong chớp mắt liền tới đến áo bào đen bóng người trước người. Làm cản. Áo bào đen nộ quát một tiếng, tương tự vung tay lên. Soạt. Một đạo hắc quang cũng đánh về âm dương song ngư. Lại là một tiếng nổ vang rung trời, mấy vạn dặm hư không trong nháy mắt dập tắt. La Dạ khẽ cau mày, mà khi hắn lại lần nữa nhìn về phía đối diện lúc, nhưng đã sớm không gặp áo bào đen bóng người. Chạy trốn. La Dạ cảm thấy có chút ngạc nhiên, còn có một tia khó có thể tin tưởng. Phải biết, cái tia áo bào đen nhưng là một vị đạo chủ cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên liền như thế chạy trốn. Đương nhiên, cái này cũng là cái thứ nhất có thể ở dưới tay hắn trắng trợn đào tẩu người. Khi hắn lại lần nữa cảm ứng quá khứ lúc, đã phát hiện không được áo bào đen khí tức. Đạo chủ cấp bậc cường giả, quả nhiên không bình thường. La Dạ cũng không nhịn được cảm than thở. Thu hồi tâm tư, La Dạ lúc này mới xoay người, nhìn bốn phía cái kia từng cái đầy mặt khiếp sợ ngạc nhiên nhìn mình mọi người, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Chư vị, làm sao? La Dạ âm thanh vừa ra, tất cả mọi người lúc này mới hoan quá thần. Lúc này Hạ Thương Thiên Thiên đi tới, nhìn La Dạ, hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nhịn được hỏi, La tông chủ, vừa nãy ngươi là đang cùng Hắc Bảo Tôn giả giao thủ. Ở La Dạ giết chết Cổ Sơn trước, hắn cũng nghe được La Dạ cùng Cổ Sơn đối thoại, vì lẽ đó, Hạ Thương Thiên tự nhiên cũng nghe được một chút làm hắn đều ngơ ngác tin tức. Nhìn Hạ Thương Thiên cái kia một mặt khiếp sợ, vẻ sốt sắng, La Dạ cũng trực tiếp gật đầu một cái, đạo, không sai, chỉ tiếc để hắn cho chạy trốn. Khí. Hạ Thương Thiên cả người không khỏi run lên bần bật, không nhịn được đều hút vào khẩu hàn khí. Nhìn thấy Hạ Thương Thiên dáng dấp kia, La Dạ liền biết hắn hẳn phải biết một ít tin tức, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, tinh chủ, có biết người này? Hạ Thương Thiên giờ khắc này chỉ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, mà nhìn về phía La Dạ trong ánh mắt cũng càng ngày càng kính nể lên. Đang muốn mở miệng, đột nhiên hắn lại ý thức được cái gì, nhìn bốn phía một ánh mắt, lạnh nhạt nói, "Chư vị, không chuyện gì, các ngươi liền trước tiên lui đi thôi." Mọi người đối diện một ánh mắt, tuy rằng vẫn như cũ cảm thấy có chút khiếp sợ, nhưng cũng tức thời không có lại dừng lại. "Tinh chủ, vậy chúng ta liền xin cáo lui." Tất cả mọi người quay về Hạ Thương Thiên không người cúi đầu, lại không nhịn được nhìn La Dạ một ánh mắt, sau đó liền đều từng người lui xuống. Trong chớp mắt, toàn bộ không gian cũng chỉ còn sót lại La Dạ cùng Hạ Thương Thiên, còn có cách đó không xa Tạ Lương Thần ba người. Nhìn thấy Tạ Lương Thần vẫn còn, Hạ Thương Thiên cũng không kiêng dè gì, nhìn La Dạ, rốt cục mở miệng nói, "La tông chủ, này Hắc Bảo Tôn giả là một vị đạo chủ cấp bậc tồn tại, càng là Hắc Sát Điện một thành viên." "Hắc Sát Điện?" La Dạ hơi sững sờ. Hắn biết, cái kia Hắc Bảo Tôn giả là đạo chủ thực lực tu vi, thế nhưng Hắc Sát Điện này một tổ chức, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được. Này Hắc Sát Điện đến tuột cùng là cái gì thế lực? Vẫn còn có đạo chủ cấp bậc cường giả? La Dạ lại không nhịn được hỏi. Hạ Thương Thiên vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt liền đem hai người cho bao phủ lại, làm xong tất cả những thứ này sau, Hạ Thương Thiên lúc này mới lại nói, Hắc Sát Điện là này chư thiên vạn giới bên trong, do đạo chủ cấp bậc tồn tại tự nguyện gia nhập, tạo thành một cái thế lực. Mỗi một thành viên đều là đạo chủ tu vi, mà này Hắc Bảo Tôn giả ở Hắc Sát Điện đều thuộc về lót đáy cấp độ. Nói tới chỗ này lúc, Hạ Thương Thiên trong mắt đều lộ ra một vẻ nồng đậm vẻ kiêng dè. Thì ra là như vậy. La Dạ nhất thời bừng tỉnh, đồng thời cũng hơi kinh ngạc. hắn không nghĩ đến đạo chủ cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên gặp tổ chức trở thành một thế lực. Một cái thế lực như vậy, ở chư thiên vạn giới bên trong, e sợ đều không ai dám chống lại chứ. La Dạ cười nhạt nói, đối với cái này Hắc Sát Điện cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ lên. Chỉ cần nghe danh tự này, cũng làm người ta cảm thấy một trận lệ khí, không sinh được một tia lòng tốt. Xác thực, toàn bộ chư thiên vạn giới, coi như là đạo chủ cấp bậc cao thủ, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Hạ Thương Thiên gật đầu nói, trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị cùng lo lắng. Chương 254, hứa hẹn. Trong tinh không, nghe được Hạ Thương Thiên lời nói, La Dạ cũng không khỏi nhíu mày. Đạo chủ, đây là hắn đi đến thế giới này sau tiếp xúc được cảnh giới tối cao. Một cái do đạo chủ tạo thành thế lực, xác thực không tốt như vậy nhạ. Nhưng từ vừa nãy hắn cùng Hắc Bảo Tôn giả giao thủ tình huống đến xem, hắn cũng có thể đại khái phán đoán ra sơ cấp đạo chủ cấp độ thực lực. Hắn vẫn là có thể cùng với Ung Dung một trận chiến. Này Hắc Sát Điện làm việc làm sao? La Dạ lại không nhịn được hỏi ra cú, tuy rằng hắn sớm có suy đoán, nhưng hắn còn muốn nghiệm chứng một hồi. Sự thực cũng đúng như hắn nghĩ tới như vậy, vừa nghe đến La Dạ lời này, Hạ Thương Thiên sắc mặt lập tức liền chìm xuống, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. La Dạ vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt đem bọn họ vị trí không gian che đậy. Nếu không có Vĩnh Hằng Đại Thế Giới chi chủ những này chính nghĩa đạo chủ, e sợ này chư thiên vạn giới bên trong, phần lớn tinh vực đã sớm biến mất, nhưng dù cho như vậy, một ít nhỏ yếu tinh vực cũng vẫn là trốn không được ma trảo của bọn họ. Hạ Thương Thiên cắn răng ngưng tiếng nói, trong giọng nói đều lộ ra khó có thể ức chế lửa giận. Nghe được Hạ Thương Thiên lời này, La Dạ trong lòng cũng không nhịn được bay lên một luồng sắc cơ. Có thể tùy ý tiêu diệt một cái tinh vực, coi vô số sinh linh vì là chuyện vặt, vậy thì đủ để chứng minh này Hắc Sát Điện là một cái khủng bố thế lực tà ác. Chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để đáng chết nên diệt. Đột nhiên, La Dạ lại nghĩ tới điều gì, nhíu mày nói, như vậy xem ra, bọn họ mục tiêu kế tiếp liền có khả năng là chúng ta Đại Hạ Tinh Vực. La Dạ lời này cũng làm cho Hạ Thương Thiên lộ ra một vẻ vẻ lo âu. Thực ta Đại Hạ Tinh Vực vẫn được Vĩnh Hằng Đại Thế Giới chi chủ che chở, nguyên tưởng rằng dựa vào này, Hắc Sát Điện liền không dám đánh ta Đại Hạ Tinh Vực chủ ý, bây giờ xem ra, ta vẫn là nghĩ đến quá tốt rồi. Hạ Thương Thiên ngưng tiếng nói, trong giọng nói lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Lập tức lại nhìn La Dạ, phảng phất nhìn thấy loại hy vọng nào đó. Tinh chủ, ngươi đây là? Nhìn thấy Hạ Thương Thiên nhìn chính mình ánh mắt, La Dạ nhất thời cũng có chút ngạc nhiên nói, trước ta còn lo lắng, thế nhưng may mà, ta Đại Hạ trong tinh vực xuất hiện La tông chủ như vậy một vị cao thủ tuyệt thế, nếu là Hắc Sát Điện xâm lấn, kính xin La tông chủ đại lao hủ bảo vệ này tinh vực. Hạ Thương Thiên nói, càng trực tiếp quay về La Dạ đơn đầu gối quỳ xuống. Này, đột nhiên đến một màn, không chỉ có để cách đó không xa Tạ Lương Thần hoàn toàn biến sắc, cũng làm cho La Dạ có chút không ứng phó kịp. Tinh chủ đây là cái gì ý, mau mau lên. La Dạ kinh ngạc, vội vã vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng trực tiếp đem Hạ Thương Thiên cho phủ lên. La tông chủ, ngươi. Hạ Thương Thiên giờ khắc này thì lại đầy mặt chờ mong, căng thẳng nhìn La Dạ nói, thân là Đại Hạ Tinh Vực một thành viên, ta tự nhiên có trách nhiệm bảo vệ Đại Hạ Tinh Vực, như Đại Hạ Tinh Vực gặp nạn, ta cũng sẽ tận lực giúp đỡ, điểm ấy kính xin tinh chủ yên tâm. La Dạ cũng mở miệng nói, thật sự sao? Nghe được La Dạ hứa hẹn, Hạ Thương Thiên nhất thời kích động đến thân thể đều có chút bắt đầu run rẩy. La Dạ gật đầu một cái, vẻ mặt cũng có vẻ vô cùng chăm chú, lại nói tiếp, có điều tinh chủ vừa nãy không phải cũng nói rồi sao? Chúng ta Đại Hạ Tinh Vực được Vĩnh Hằng Đại Thế Giới chi chủ che chở, cái kia Hắc Sát Điện trong thời gian ngắn cũng không dám manh động đi. Nghe được La Dạ lời này, Hạ Thương Thiên nhưng là lắc lắc đầu, thở dài nói, Hắc Sát Điện sở dĩ dám hành động, vậy thì chứng minh bọn họ tìm tới kiểm chế Vĩnh Hằng Đại Thế Giới chi chủ biện pháp, lấy Hắc Sát Điện thực lực, nếu như không có đạo chủ tồn tại ngăn cản, không tới một phút, toàn bộ tinh vực thì sẽ triệt để tiêu vong. Như thế cường. La Dạ sững sờ, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng hệ thống nói hắn rất mạnh, thế nhưng như thế một cái do đạo chủ tạo thành thế lực, như trong lúc nhất thời toàn bộ vây công, hắn thật sự có thể chống đối sao? Trong lúc nhất thời, La Dạ đều có chút hối hận chính mình khoe khoang khoác lác đảm bảo. Nhìn thấy La Dạ dáng dấp kia, bên cạnh Hạ Thương Thiên tựa hồ cũng ý thức được cái gì, vội vàng nói, có điều La tông chủ có thể yên tâm, một cái nắm giữ đạo chủ tồn tại tinh vực, Hắc Sát Điện là sẽ không manh động. La Dạ, tuy rằng Hạ Thương Thiên lời nói để La Dạ cảm thấy có chút chập trùng bất định, nhưng cuối cùng hắn vẫn là định ra rồi tâm, bài trừ những người quấy rầy tâm tình của chính mình.